Chương 1, xui xẻo nhất người xuyên Việt. Huyền Nguyên Đại Lục. Sở Quốc Hoàng Cung, cựu công chúa Sở Yên Nhiên ở dưỡng nhan điện. Lực mạnh chút, bản cung không cho ngươi cơm ăn sao, lúc này mới 7 lần lại không được, nuôi ngươi có ích lợi gì. Trong tầm cung, Tô Thần đầu đầy mồ hôi ra sức làm việc. Trước mắt hắn vị này thiếu nữ là cao quý Sở Quốc cựu công chúa, hơn nữa dung mạo hoa nhường người thẹn, da trắng mỹ mạo, tư thái càng là tốt không thể bắt bẻ. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này Sở Yên Nhiên là Sở Quốc hoàng đế cùng một tên yêu tộc hồ mị sở sinh, có được hồ yêu huyết thống, thiên tính thích hoan. Tô Thần làm con tin bị áp giải đến Sở Quốc về sau, cũng bởi vì bộ dáng tuấn lãng bị cái này cựu công chúa chọn chúng, vào nàng hồng loan trướng. Bắt đầu mấy ngày, Tô Thần còn tưởng rằng cái này con tin làm thật thoải mái, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, còn có mỹ nhân hàng đêm sinh ca, nhưng tiếp tục một năm xuống tới, Tô Thần đã triệt để chống đỡ không được. Đó căn bản không phải hắn dạng này người xuyên Việt nên qua thời gian A. Đồ vô dụng, cút xa một chút cho ta. Cựu công chúa thon dài chân ngọc mãnh lực đạp đến, trực tiếp đem Tô Thần từ trên giường đạp bay đi ra, lăn xuống 5-6 mét mới dừng lại. Tô Thần vội vàng cầm quần áo lên, không lo được mặc vào liền lảo đảo trốn. Canh giữ ở ngoài điện đám tiểu thái giám thấy cảnh này, từng cái âm trầm cười gian rộ lên. Nhỏ giọng một chút, người ta thế nhưng là Long Quốc tiểu vương gia. Cái gì tiểu vương gia? Một cái chỉ là nguyên cảnh tam trọng rác rưởi mà thôi, ngay cả ta đều đánh không lại, để hắn nghe thấy lại như thế nào. Chậc chậc, nghe nói cái này đồ rác rưởi lúc trước còn muốn tranh đoạt Long Quốc hoàng vị, cũng không biết là ở đâu ra dũng khí. Tô Thần trở lại chính mình trong phòng tuổi, trong đầu rất không là tư vị. Ngươi hố này cha hệ thống, lao tử bị ngươi hại thảm A. Xem như người xuyên Việt phúc lợi, Tô Thần một năm trước vừa xuyên Việt đến Huyền Nguyên Đại Lục thời điểm, liền tự mang một cái điểm kỹ năng hệ thống. Lúc đó đúng lúc gặp lão hoàng đế băng hà, tám tên hoàng tử tiến hành đoạt chính chi tranh, nguyên bản Tô Thần là thực lực yếu nhất một cái, nhưng bởi vì có hệ thống tăng thêm lòng dũng cảm, tăng thêm Tô Thần vừa xuyên qua tới, tự cho là thu hoạch được chủ giác quang hoàn, cũng vén tay háo lên nghĩ muốn tham dự đoạt chính chi tranh. Nhưng cái này đáng chết hệ thống, nói đổi mới liền đổi mới, một cái đổi mới thì càng cho tới bây giờ đều không động tĩnh. Không có thực lực lại không hệ thống, Tô Thần trong giây phút ngay tại đoạt chính chi tranh bên trong thua trận. Bị xem như con tin áp giải đến rồi đại sở, biến thành cựu công chúa đồ chơi. Dòng dã một năm A, bình quân mỗi ngày 15 lần trở lên, coi như thế giới này nguyên khí dồi dào, người tu luyện thể chất càng là cường hãn, có thể lâu dài ngày xưa Tô Thần cũng bị móc giống thân thể. Nguyên lai thực lực của hắn còn có nguyên cảnh bắt trọng, hiện tại chỉ còn tam trọng tu vi, đoán chừng lại chống đỡ 1-2 tháng, hắn liền muốn hoàn toàn bị ép khô đi. Huyền Nguyên Đại Lục Thế Tục Vương Triều người tu luyện có thiên địa huyền nguyên 4 cái đại cảnh giới. Mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm 10 cái tiểu cảnh giới, nguyên cảnh tam trọng, đã coi như là tầng dưới chót nhất tồn tại, thả trên chiến trường làm bia đỡ đạn đều hơi có vẻ không đủ tư cách. Nghe nói tại cái này chút Thế Tục Vương Triều bên ngoài, còn có càng lớn tiên môn tông phái, trong đó ngay cả thiên giai cường giả cũng không tính là cái gì. Đã biết nguyên cảnh tam trọng tu vi, có thể nói là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Tô Thần có chút mất hết can đảm nằm xuống, thân thể mỏi mệt cùng đau xót hắn đã sớm không cần thiết. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình đường đường người xuyên Việt, lại muốn lưu lạc bị ép khô mà chết hạ chẳng, thật sự là biệt khuất nghĩ muốn thổ huyết. Đinh, hệ thống đổi mới thành công, chính thức kích hoạt mở ra. Trong đầu đột nhiên truyền tới âm thanh, để Tô Thần trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Tô Thần nước mắt tuôn đầy mặt, hệ thống, con mẹ nó ngươi xem như đổi mới xong việc. Xoẹt xẹt. Một đạo xanh thẳm dòng điện trực tiếp từ Tô Thần đỉnh đầu bổ tới bàn chân, trực tiếp đem Tô Thần điện ra cứng ngắc trạng thái, nằm thi đồng dạng ngã xuống. Nhục mạ hệ thống, lần thứ nhất cảnh cáo, lần sau tái phạm, trừng phạt gia tăng gấp 10 lần. Tô Thần, trời ạ. Chính ta. Đợi trọn vẹn một năm hệ thống, vừa tới thiếu chút nữa cho hắn điện kinh ngạc, Tô Thần nội tâm hoàn toàn là hỏng mất. Hệ thống này thật có thể đáng tin sao? Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành trong vòng một năm sinh tồn nhiệm vụ, ban thưởng tân thủ đại lễ bao một phần. Nhiệm vụ hệ thống chính thức mở ra, hệ thống mỗi ngày đem ngẫu nhiên tuyên bố một đầu nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được lấy nhất định điểm kỹ năng. Điểm kỹ năng có thể dùng ở tăng lên công pháp, nghề nghiệp, sinh hoạt kỹ năng các loại, sử dụng điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng không cái gì điều kiện hạn chế, ký chủ không cần thu hoạch được ngoài định mức huyết thống thiên phú. Đinh, hôm nay tuyên bố nhiệm vụ, hướng cửu công chúa cầu hôn, thất bại không trừng phạt, cầu hôn thành công đem thu hoạch được 5 điểm kỹ năng. Nghe xong hệ thống một đoạn lớn băng lánh máy móc lời nói, Tô Thần lần nữa ngây ngẩn cả người. Nói đùa cái gì? Để cho ta giống như vậy hồ mị tử cầu hôn, hệ thống ngươi là đang đùa ta sao? Tô Thần lúc ấy liền nổi giận, kia hồ mị tử trời sinh liền không biết thỏa mãn, mới 20 tuổi không đến, nghe nói chết ở nàng dưới váy nam nhân không có 10 cái cũng có 8 cái, chính mình nếu là cưới cái này hồ mị tử, không nói thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu, cái này xanh mơn mẩn mũ thế nhưng là mang định. Cựu công chúa rất được Sở Quốc hoàng đế sủng ái, chỉ cần cưới cựu công chúa, liền có cơ hội tiến vào Sở Quốc hoạch tâm quyền lợi vòng. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể lựa chọn không đi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá mỗi lần nhiệm vụ sau khi thất bại, lần sau nhiệm vụ độ khó hệ số sẽ tăng lên trên diện rộng. Hệ thống âm thanh lạnh lùng không mang theo tình cảm, dường như tựa như là một cái hậu trường hát thủ, muốn điều khiển Tô Thần, đem hắn biến thành khôi lỗi của mình đồng dạng. Tô Thần tâm lập tức lạnh một nửa. Đợi một năm, chờ đến không phải một cái có thể trợ giúp mình lên như diều gặp gió hệ thống, mà là một cái ăn người không nhả xương hậu trường hát thủ a. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ này là nhận hay là không nhận? Đúng, ta còn có một cái tân thủ lễ bao, xem trước một chút gói quà bên trong có cái gì đi. Nhắm mắt lại, Tô Thần trong đầu xuất hiện hệ thống giao diện. Tô Thần, nguyên cảnh tam trọng, khí huyết lưỡng hư, thận nguyên tán loạn, thọ nguyên đã không đủ nửa năm. Trước mắt điểm kỹ năng, không. Nguyên giai kho kỹ năng, huyền nguyên công 2 tầng, mắt cấp 10 tầng, thanh ba bộ pháp 3 tầng, mắt cấp 10 tầng, phiêu huyết kiếm pháp 1 tầng, mắt cấp 10 tầng. Huyền giai kho kỹ năng, không. Địa giai kho kỹ năng, không. Thiên giai kho kỹ năng, long dương công 1 tầng, mắt cấp 100 tầng, có thể lên cấp. Sinh hoạt kỹ năng, không. Nhìn xong chính mình keo kiệt kỹ năng giới thiệu, Tô Thần không khỏi cười khổ một trận. Hắn xuyên qua lúc đến, thân thể này nguyên chủ nhân cũng không phải là cái gì tu luyện tài liệu tốt, thiên phú tư chất thường thường, may mắn là sống tại hoàng tộc, nếu như là sinh ở nhà bình dân lời nói, đoán chừng ngay cả tu luyện ngưỡng cửa đều không bước qua được. A, ta thế mà còn có thiên giai kỹ năng, long dương công là. Ta nhớ ra rồi, là long quốc hoàng tộc nhiều thế hệ truyền thừa công pháp, chỉ có con em hoàng thất mới có tư cách học tập. Bất quá truyền thừa nhiều năm như vậy, cái này long dương công cũng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa long dương công là thượng cổ công pháp, căn bản không thích hợp bây giờ người tu luyện học tập, học được cũng không thể tăng lên nửa điểm sức chiến đấu, còn lãng phí thời gian. Nếu không phải hoàng thất quý củ, hoàng tộc tử đệ nhất định phải học tập long dương công, công pháp này đoán chừng sớm đã bị người quên đi. Nhưng cái này long dương công lại làm cho Tô Thần thấy được một tia hy vọng, hiện tại hắn trở mình hy vọng chỉ sợ cũng ký thác vào cái này long dương công lên đi. Mặc kệ, trước mở tân thủ lễ bao đi. Đinh, mở ra tân thủ lễ bao. Thu hoạch được một lần đại chuyển bàn rút thưởng cơ hội. Bàn quay bắt đầu chuyển động, Tô Thần thật cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao cũng là tân thủ lễ bao, đoán chừng có thể cho mấy cái điểm kỹ năng là tốt lắm rồi. Ầm ầm. Đương nhiên, Tô Thần cảm thấy thức hải chấn động, vạn đạo kim mang bay thẳng mà lên. Liên hệ thống đều ngẩn người. Đinh. Chúc mừng ký chủ, quất chúng sát xuất 1/1000 tỷ tân thủ chí tôn thưởng lớn, thu hoạch được 1 triệu điểm kỹ năng. Chương 2, một quyền nô đầu. 1 triệu điểm kỹ năng. Tô Thần kinh hãi, lớn kinh ngạc, tùy theo cùng hỉ. Ha 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 ha, ta đây là muốn tại chỗ phi thăng tiết tấu nha, có này 1 triệu điểm kỹ năng ta còn làm cái gì nhiệm vụ, hệ thống ngươi nha tính sai à. Hệ thống. Ú a, không nói. Không phải mới vừa còn cường ngạnh vô cùng nha, nghĩ không ra ta Tô Thần cũng có vận khí như thế nghịch thiên thời điểm đi. Tô Thần trong nháy mắt bành trướng, lập tức liên hệ thống không thả ở trong mắt. Để lao tử cưới Sở Yên Nhiên kia hồ mị tử. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần nữa mở ra kỹ năng danh sách, Tô Thần nhìn xem trọn vẹn 1 triệu điểm kỹ năng, nhịn không được lại vui ra tiếng. Thêm thêm thêm, ta muốn đem kỹ năng tất cả đều tăng mát. Một trận thao tác về sau, Tô Thần trước đem huyền nguyên công, thanh ba bộ pháp cùng phiêu huyết kiếm pháp trực tiếp điểm đến 10 tầng mát cấp. Huyền nguyên công là cơ sở tu luyện công pháp, cơ hồ là mỗi người đạp vào con đường tu luyện lúc bắt buộc công pháp, Tô Thần trời sinh tư chất bình thường. Học tập không được trong hoàng tộc những cái kia cao cấp công pháp, cho nên chỉ có thể dùng bình thường nhất huyền nguyên công đến nhập môn. Thanh ba bộ pháp thì là thân pháp kỹ năng, tương đương với khinh công đồng dạng, tu luyện sau tốc độ tăng nhanh, thân pháp nhạy cảm. Phiêu huyết kiếm pháp thì là Tô Thần duy nhất nắm giữ chiến đấu kỹ năng, lấy nhanh chuẩn ngoan mà xương kiếm pháp. Ba môn nguyên giai điểm kỹ năng đầy về sau, Tô Thần lập tức cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cỗ nồng đậm ấm áp, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây nhất định là huyền nguyên công mát cấp mang tới hiệu quả. Huyền nguyên công xem như công pháp cơ bản, tu luyện cấp độ càng cao, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lại càng nhanh. Huyền nguyên công tu luyện độ khó vẫn là rất cao, lấy Tô Thần tư chất như vậy, muốn đem huyền nguyên công tu luyện tới 10 tầng, nói ít cần 20-30 năm cố gắng. Nhưng Tô Thần biết rõ, vẹn vẹn như thế, còn không thể cải biến hắn lập tức nguy cơ. Tô Thần lập tức đánh lên Long Dương công chủ ý. Đây chính là thiên giai kỹ năng, khoảng chừng 100 tầng. Hắn rất chờ mong điểm đầy sau có thể có hiệu quả gì. Ta điểm, ta điểm, ta điểm điểm điểm. 100 cái điểm kỹ năng toàn bộ tăng thêm, trực tiếp đem Long Dương Công lên tới max cấp. Tô Thần lập tức cảm giác được trong cơ thể truyền đến một cỗ cường đại năng lượng, thông qua kinh mạch lưu chuyển đến toàn thân, trong lúc nhất thời toàn thân tràn ngập lực lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên cảnh tứ trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên cảnh ngũ trọng. Đinh, 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 chúc mừng ký chủ đột phá nguyên cảnh thập trọng. Liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở truyền đến, Tô Thần cuồng hỉ không thôi, cái này Long Dương Công quả nhiên vô cùng cường đại, không chỉ có giúp hắn trực tiếp tìm về tổn thất tu vi, thậm chí còn tăng lên 2 cấp, đạt đến nguyên cảnh thập trọng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền cảnh. Tô Thần chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng điên cuồng hiện lên, nhịn không được nắm chặt song quyền, dùng sức một kích chống rông oanh ra. Một quyền này lại nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra. Đồng thời một cỗ nóng bỏng kim sắc quang mang đánh ra, trực tiếp đem kho củi vách tường đánh xuyên ra một cái động lớn đến, lập tức bụi mù cuồn cuộn. Ở tại bên cạnh mấy cái tiểu thái giám lập tức hùng hùng hổ hổ đi tới, xuyên thấu qua trên tường lỗ lớn hung tợn nhìn xem Tô Thần. Rác rưởi phế vật, ngươi nghĩ tạo phản a? Ngươi đây là cái gì ánh mắt, nghĩ đáng đánh đúng không, thành toàn ngươi. Mấy cái tiểu thái giám trực tiếp leo tường mà qua, cùng nhau tiến lên hướng Tô Thần vây quanh. Loại chuyện này trước kia không ít phát sinh qua, Tô Thần phía trước mỗi lần đều chỉ có ôm đầu bị đòn phần, nhưng lúc này Tô Thần đã xưa đâu bằng nay. Ta xem là ai đang đánh. Tô Thần ánh mắt lạnh xuống, lúc này hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên mà ra. 10 tầng thanh ba bộ pháp để hắn tốc độ nhanh như quỷ mị, mấy cái tiểu thái giám vùa hụt, từng cái ngã chó gặm bùn, bò lên sau ô ô mênh mông kêu to lấy lần nữa phóng tới Tô Thần. Tô Thần không nhanh không chậm, từ bên người đống tủi bên trong rút ra một cái dài nhỏ nhánh trúc. Xoát một tiếng, nhánh trúc phá không mà ra, sử dụng ra phiêu huyết kiếm pháp, đem mấy cái tiểu thái giám rút chính là ra chóc thịt bong, gào khóc kêu to. Đáng chết, cái này rác rưởi lúc nào trở nên lợi hại như vậy, nhanh đi mời Ngụy Công Công để giáo huấn hắn. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, nhánh trúc lần nữa rút ra, trực tiếp đem kia tiểu thái giám hai bên ra mặt xinh xinh rút ra, miệng làm lớn ra không chỉ một lần. Á á á, tiểu thái giám che miệng đau mắt trợn trắng, mấy người khác thấy thế, dọa đến sắc mặt tái xanh. Như gặp quỷ mị giống như từng bước lui lại. Tô Thần, ngươi thật to gan, tạp gia nô tài ngươi cũng dám động. Đúng lúc này, một người mặc màu đỏ thái giám trang phục đại thái giám một cước đá văng cửa phòng xông vào kho củi, mặt giận dữ quát mắng đứng lên, khí thế kinh người. Ngụy Hùng, ngươi tới vừa vặn. Tô Thần trong mắt cháy lên lửa phục thù, hắn đi tới cái này dưỡng nhan điện về sau, sẽ không ít chịu đến qua cái này Ngụy Công Công khi nhục, hắn đối với Ngụy Hùng hận ý thậm chí vượt qua cựu công chúa. Chỉ một thoáng, Tô Thần đã đạp trên thanh ba bộ chạy về phía Ngụy Hùng, trong tay nhánh trúc tại nguyên lực rồi rào dưới trở nên cứng rắn như sắt, hướng phía Ngụy Hùng cổ lao đi qua. Đã khai chiến, chính là không chết không thôi kết quả, Tô Thần quả quyết sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Ngụy Hùng phải chết. Khắc khắc, Tô Thần ngươi cũng quá coi trọng chính mình rồi, nguyên cảnh tam trọng rác rưởi cũng dám khiêu chiến tập ra hôm nay liền để ngươi chết cái nhắm mắt. Ngụy Hùng the thế giọng nói cười quái dị một tiếng, thôi động nguyên lực tràn vào bàn tay. Tay không tấc sắt đem nhánh trúc bắt lấy, răng rác một tiếng bẻ gãy nhánh trúc. Còn không đợi Ngụy Hùng bật cười, Tô Thần đã toàn lực phát động Long Dương Công, quyền mang kim mang, hung hăng hướng phía Ngụy Hùng đầu đánh tới. Một quyền này cỡ nào bá đạo vô địch, trực tiếp đem Ngụy Hùng xương đầu đánh nát, trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử mà chết. Giết! Giết người! Đám tiểu thái giám bị hù thất hồn lạc phách, đái tháo đầy đất. Ngay cả chính Tô Thần đều có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đột phá nguyên cảnh thập trọng, nhưng cái này Ngụy Hùng cũng có nguyên cảnh cửu trọng thực lực. Trên lệch không lớn, vốn cho rằng phải làm cho tốt một phen ác chiến chuẩn bị, nghị không ra trực tiếp liền miểu sát. Thật là bá đạo Long Dương Công. Không hổ là thiên giai kỹ năng. Ai dám trong dưỡng nhan điện hành hung giết người? Là ngươi, Tô Thần. Đúng lúc này, một đạo bạch tí tung bay thân ảnh bay vào tạp viện, nương theo lấy thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thuận gió ngự không, huyền cảnh cường giả mới có thủ đoạn. Là nàng, cựu công chúa cận vệ Lâm Võ Đồng. Lâm Võ Đồng là Sở Quốc hoàng tộc cấm vệ quân cao thủ. Tuổi còn trẻ đã đột phá huyền cảnh, được phái tới chuyên môn bảo hộ cựu công chúa, thực lực mạnh hơn Ngụy Hùng không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Thần bây giờ còn chưa triệt để nắm giữ thực lực, mạo muội cùng Lâm Võ Đồng chính diện chống lại, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, tìm cơ hội khác đi. Lâm hộ vệ, Tô Thần hắn điên rồi, hắn thế mà giết Ngụy Công Công. Đám tiểu thái giám dường như trông thấy cứu tinh đồng dạng cùng nhau trốn được Lâm Võ Đồng sau lưng. Lâm Võ Đồng nhìn thấy trên đất Ngụy Hùng đầu lâu kia đã băng liệt thi thể, trong mắt nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tô Thần thực lực nàng rất rõ ràng, hắn làm sao lại là Ngụy Hùng đối thủ? Kỳ quái, rất là kỳ quái. Tô Thần, ngươi quá càn rỡ, cùng ta đi gặp cựu công chúa, chờ đợi cựu công chúa xử lý. Lâm Võ Đồng biết rõ việc này chính mình không cách nào xử lý, lúc này đánh ra một đầu roi ra đem Tô Thần trói buộc đứng lên, mang theo hắn nhảy lên một cái bay lên đầu tường. Cơ hội ngay tại lúc này. Một mực trầm mặc không nói Tô Thần, lúc này hai tay bỗng nhiên buộc phát toàn lực, nhất cử tránh thoát roi ra trói buộc, lòng lánh kim mang quả đấm hướng Lâm Võ Đồng hung hăng đánh tới. Chương 3, luyện dược sư hoàng trạm. Cái gì? Tô Thần giết Ngụy Công Công, còn đánh tổn thương ngươi trốn? Dưỡng Nhan Điện bên trong, Sở Yên Nhiên đang lửa giận đại tác. Kia Tô Thần bất quá là nàng nuôi một con chó mà thôi, thế mà giết người của nàng, đả thương hộ vệ của nàng chạy, này làm cho nàng cựu công chúa mặt mũi hương cái nào thả. Lâm Võ Đồng che lấy vai phải, sắc mặt tái nhợt nói, điện hạ, kia Tô Thần chẳng biết tại sao thực lực đại trướng, mới vừa ta mang hắn đến trên đường, hắn đột nhiên làm khó dễ, lực lượng mạnh mẽ gần như sắp đạt đến huyền cảnh, thuộc hạ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh lén, cũng khó có thể chống cự, hơn nữa hắn thân pháp chắc tuyệt, chạy lên nhanh chóng, thoáng cái liền không còn hình bóng. Lực lượng tiếp cận huyền cảnh. Sở Yên Nhiên thần sắc kinh hãi, cái này sao có thể, hắn bất quá là một cái chỉ là phế vật, thực lực sớm đã bị ta ép khô còn thừa không nhiều, nhiều lắm là còn có thể sống mấy tháng mà thôi, chẳng lẽ phế vật này có kỳ ngộ gì? Nhanh, thông báo cấm vệ quân phong tỏa Tây Cung, toàn lực lùng bắt, bắt sống Tô Thần, trên người hắn khẳng định có bí mật. Ha ha, cuối cùng để cho ta trốn ra được, cái này 10 tầng thanh ba bộ pháp nguyên lai muốn ở trong nước mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Tại trên bờ ta chỉ sợ không chạy nổi Lâm Võ Đồng, nhưng ở trong nước nàng cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Tô Thần cũng không nghĩ đến sẽ như thế thành công, dù sao kia Lâm Võ Đồng thế nhưng là huyền cảnh cao thủ. Nói như vậy, huyền cảnh cùng nguyên cảnh có khác biệt một trời một vực, chính là 10 cái nguyên cảnh thập trọng, đụng tới một cái huyền cảnh nhất trọng cũng chỉ có bị ngược đái phần. Chỉ có thể nói 100 tầng Long Dương Công thực sự quá bá đạo. Lặng lẽ meo meo nổi lên mặt nước, Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, cũng không biết chính mình bơi đến địa phương nào. Cái này tựa hồ là một tòa cung điện hậu hoa viên, nhưng gieo trồng đều không phải là hoa cỏ, mà là tản ra kỳ dị mùi thơm quý báu dược liệu. Vù vù. Hai đạo bóng đen tại vườn hoa trên không bay lượn mà qua. Là cấm vệ quân cao thủ, nhất định là Sở Yên Nhiên hạ lệnh lùng bắt ta, xem ra ta phải cẩn thận một chút. Đợi một hồi, Tô Thần mới rời khỏi thủy đạo, sờ soạng tiến vào hậu điện, gặp trong điện không người, liền tùy tiện tìm cái gian phòng chui vào. Thật là nồng đậm mùi thuốc, đây là dược sư phủ đệ sao? Tô Thần thầm nói, hắn phát hiện trong phòng này trưng bày rất nhiều kệ hàng, mỗi cái kệ hàng đều bày đầy các loại phơi khô thảo dược hoa quả khô cùng thực vật dễ cây. Huyền Nguyên Đại Lục không chỉ có lượng lớn người tu luyện, còn có rất nhiều đặc thù chức nghiệp, tỉ như luyện dược sư, luyện khí sư, ngự thú sư, thần văn sư vân vân. Những nghề nghiệp này nhập môn rất khó, không có huyền cảnh thực lực căn bản sở không tới ngưỡng cửa, muốn có thành tựu thì càng khó khăn. Tô Thần tại Long Quốc lúc cũng chỉ gặp qua một tên luyện dược sư. Hán Tam Ca chính là dựa vào có tên này luyện dược sư tương trợ, mới hàng phục quần thần, thành công đoạt chính. Đúng rồi, kho kỹ năng bên trong tựa hồ cũng có sinh hoạt kỹ năng, nếu như mình có thể học được luyện dược kỹ năng, chẳng phải là cũng có thể trong giây phút điểm đầy. Làm luyện dược sư có thể so sánh tu luyện khó hơn nhiều, 10.000 người tu luyện bên trong chưa chắc có thể ra một cái luyện dược sư. Nếu như hắn có thể trở thành mát cấp luyện dược sư, hoàn toàn có thể đi ngang A. Nghĩ tới đây, Tô Thần nội tâm trở nên lửa nóng. Lập tức ở trong phòng lục tung vơ vét lên. Thật đúng là để Tô Thần phát hiện một bản hòa luyện thuốc tương quan sách vở. Lại nói cái này thuật luyện thuốc không phải công pháp, không thể tu luyện, muốn làm sao mới tính có được cửa này kỹ năng đâu. Trước muốn cho kho kỹ năng bên trong có được cái này kỹ năng, Tô Thần mới có thể sử dụng điểm kỹ năng đi thăng cấp A. Mặc kệ, trước lật qua nhìn. Tô Thần mở sách tịch liền nhìn lại, có thể chỉ liếc mắt liền đau đầu. Cái này cái quỷ gì vẽ bùa A, quỷ tài có thể xem hiểu nha. Hắn tốt xấu là hồn xuyên mà đến, kế thừa cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức cùng tri thức, xuất sinh hoàng tộc Tô Thần cũng coi là có chút học thức, nhưng trước mắt thiên thư này giống như văn tự, Tô Thần thật sự là một chữ cũng xem không hiểu. Tiểu gia hỏa, ngươi tại nói lão phu là quỷ sao? Đồng nhiên, một đạo âm trầm bóng đen chui ra, dọa đến Tô Thần vội vàng chân sau mấy bước. Hắn đột phá nguyên cảnh thập trọng về sau, thính lực và cảm giác đều tăng cường rất nhiều, nhưng lại không có chút nào phát giác được có người tới gần. Có thể thấy được lão quỷ này thực lực không giống bình thường. Ngươi không phải là quỷ, chẳng lẽ lại còn người a? Tô Thần im lặng rất, hắn gặp qua Long Quốc trong hoàng cung nuôi một cái bạch mao cương thi, kia bạch mao cương thi hãy cùng lão nhân này giống như, làn da trắng bệnh phủ đầy nếp hốn, tóc lơ lỏng, móng tay đen thủi lùi dài mà sắc bén. Cũng may hắn bây giờ là nguyên cảnh thập trọng tiểu cao thủ, coi như thật đụng tới lệ quỷ cũng không sợ. Lão đầu nghe được Tô Thần lời nói, nhưng là bắt đầu cười ha hả. Lão phu chính là Sở Quốc thứ nhất luyện dược sư hoàng trạm, bị cầm tù nơi này đã có 78 năm, không thấy mặt trời, cho nên so như quỷ mị, nhưng lão phu là người, là sống sờ sờ người. Tô Thần kinh hãi, hoàng trạm. Chưa nghe nói qua. Lao đầu một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có ngã xuống. Bây giờ hậu sinh đều không lễ phép như vậy nha, lão phu năm đó thế nhưng là vang dội đại nhân vật, chính là Sở Quốc hoàng đế gặp ta cũng muốn lễ nhường ba phần. Vậy sao ngươi sẽ bị cầm tù ở chỗ này? Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Lao đầu tang thương trong con ngươi nổi lên một vệt nhớ lại quan mang. Năm đó lão phu luyện dược thất bại, lầm đem tục mệnh đan đã luyện thành vong mệnh đan, dẫn đến tiên đế chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ách, ta đã biết, ngươi là bị Sở Quốc tân đế nhốt lại. Lao đầu lắc đầu, đó cũng không phải, Sở Quốc cảnh nội còn không người có thể vây được lão phu, là lão phu chính mình ấy nấy, đem chính mình cầm tù tại cái này đan thanh điện. Tô Thần xấu hổ, ngươi đây không phải đùa giỡn nha, chính mình nhốt chính mình. Ta xem ngươi là trốn tránh hiện thực đi. Đột nhiên, Hoàng Trạm lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhấp nháy tập trung nhìn Tô Thần, tiểu tử, ngươi đụng đại vận, lão phu không còn sống lâu nữa, tiếc nuối duy nhất chính là lão phu một cái thân luyện dược thần kỹ không người truyền thừa, ngươi đã có duyên đi tới nơi này, dứt khoát làm ta đệ tử đi, ta sẽ tại còn lại mấy tháng tuổi thọ bên trong đem ta cả đời luyện dược tạo nghệ toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Tô Thần nghe vậy đại hỉ, nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ còn có như thế cơ duyên. Có thể nghĩ lại, Tô Thần liền lập tức bình tĩnh lại. Lão tử thế nhưng là có trăm vạn điểm kỹ năng nam nhân, muốn tốn sức cá rồi theo ngươi học luyện dược. Chỉ cần để cho ta học được trụ cột nhất thuật luyện thuốc, điểm kỹ năng thổi phồng một trận tăng thêm, trong giây phút vượt qua ngươi không thành vấn đề. Hoàn toàn không có bái sư học nghệ tất yếu. Cái kia, không có ý tứ lao tiền bối, vạn bối đối luyện dược thuật không phải cảm thấy rất hứng thú, nếu không ngươi trước cho ta mượn một bản luyện dược nhập môn sách nhìn xem, ta trước cảm thụ một chút, rồi quyết định muốn hay không bái ngài làm thầy. Hoàng Trạm một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Dưới gầm trời này lại còn có đối luyện dược thuật không có hứng thú người. Là hắn đóng cửa quá lâu, cùng thế giới bên ngoài tách rời sao? Thôi được, ngươi trước hiểu rõ một chút cũng tốt. Hoàng Trạm duỗi ra giả nua nếp vốn bàn tay, tại ngón tay cái nhẫn ngọc bên trên sờ lên, liền trống rông lấy ra một bản sách thật dày sách, vứt xuống Tô Thần trước mặt. Hoặc, lão nhân này quả nhiên có chút đồ vật, ngay cả nhẫn chữ vật loại này hiếm có bảo bối đều dùng. Đây là năm đó ta tại Tây Hải dược sư đảo cầu học lúc sở học dược sư nhập môn bí điển, có cái gì chỗ nào không hiểu liền hỏi ta. Hoàng Trạm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tô Thần cũng đã nhanh chóng cầm lấy bí điển lật xem lên. Như vậy, như thế, thì ra là thế, ta học xong. Nhìn không đến 10 phút, Tô Thần liền tín tâm 10 phần đứng dậy. Chương 4, Tông sư cấp. Tô Thần, nguyên cảnh thấp trọng, khí huyết lưỡng hư, thận nguyên tán loạn, thọ nguyên còn sót lại 1 năm 6 tháng. Trước mắt điểm kỹ năng 999.877. Nguyên giai kho kỹ năng, huyền nguyên công 10 tầng, thanh ba bộ pháp 10 tầng, phiêu huyết kiếm pháp 10 tầng. Huyền giai kho kỹ năng, không. Địa giai kho kỹ năng, không. Thiên giai kho kỹ năng, long dương công 100 tầng, có thể lên cấp. Sinh hoạt kỹ năng, thái điểu luyện dược sư 0 tầng. Trung 10 tầng, có thể lên cấp. Đột phá đến nguyên cảnh thập trọng thế mà mới khôi phục 1 năm thọ nguyên, xem ra ta đây thân thể là bị móc sạch quá lợi hại a. Không biết làm sao mới có thể bù lại. Long Dương công có thể lên cấp, không biết lên cấp sau sẽ là cái gì, thử trước một chút nhìn. Tô Thần tâm tư khẽ động, lần nữa đem kỹ năng điểm thêm đến Long Dương công bên trên. Đinh, tiêu hao 1000 điểm kỹ năng, thành công lên cấp đẩy tầng Long Dương công. Đinh, Long Dương công tiến giai thành Long huyết bá thể quyết. Đinh, ký chủ trước mắt cảnh giới chưa đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên Long huyết bá thể quyết. Lên cấp một chút lại tìm trọn vẹn 1000 điểm kỹ năng. Cái này Long huyết bá thể quyết có chút lợi hại a. Tô Thần đại khái hiểu, trước Long Dương công nhưng thật ra là không chọn vẹn công pháp, cái này Long huyết bá thể quyết hẳn là mới là Long quốc hoàng thất từ xưa truyền thừa xuống công pháp hoàn chỉnh. Cái này Long huyết bá thể quyết khoảng chừng 1000 tầng, hơn nữa điểm cấp 1 cần tiêu hao 10 điểm kỹ năng, nói cách khác nếu như muốn đem Long huyết bá thể quyết điểm đầy lời nói, liền cần chọn vẹn 10000 điểm kỹ năng. Cái này nếu là làm từng bước làm nhiệm vụ kiếm điểm kỹ năng, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể điểm đầy đâu. Bất quá bây giờ nha, thiếu sót cũng chỉ có cảnh giới còn chưa đủ, đoán chừng chờ hắn đột phá huyền cảnh sau liền có thể đem Long huyết bá thể quyết điểm đầy. Đè xuống trong lòng cuồng hỉ, Tô Thần bắt đầu tăng lên luyện dược sư kỹ năng đẳng cấp. 10 điểm kỹ năng cộng vào, thái điểu luyện dược sư lập tức đột phá đến 10 tầng mắt cấp. Đồng thời, Tô Thần trong đại não cũng hiện ra lượng lớn liên quan tới luyện dược tri thức cùng kinh nghiệm. Ha ha, còn mang dạng này, quá dễ dàng. Tiếp tục cho ta tăng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ lên cấp sơ cấp luyện dược sư. Đinh, chúc mừng ký chủ lên cấp cao cấp luyện dược sư. Đinh, chúc mừng ký chủ lên cấp đại sư cấp luyện dược sư. Đinh, chúc mừng ký chủ lên cấp tông sư cấp luyện dược sư. Đinh, trước mắt ký chủ cảnh giới chưa đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên luyện dược kỹ năng. tông sư cấp. Tô Thần đều có chút ngoài ý muốn, thế mà trực tiếp lên tới tông sư cấp. Xem ra sinh hoạt kỹ năng đối tự thân thực lực cảnh giới yêu cầu là tương đối thấp, cho dù hắn tu vi cảnh giới còn rất thấp, nhưng sinh hoạt kỹ năng vẫn như cũ có thể điểm vô cùng cao. Cái gì học xong rồi? Ngươi học xong cái gì? Hoàng Trạm mặt mo vo thành một nắm, không rõ Tô Thần đang dở trò quỷ gì. Tô Thần thân thể đứng thẳng, đứng chắp tay, một mặt thiếu đánh nói, đương nhiên là thuật luyện thuốc A, quá đơn giản, một chút tính khiêu chiến đều không có. Hoàng Trạm lông mày sâu nhăn, có chút tức giận mắng nói, tiểu tử thúi, ngươi không muốn cùng lão phu học tập thuật luyện thuốc cứ việc nói thẳng, lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, ngươi làm gì như thế khẩu suất của nôn, lão phu cố gắng cả đời nghiên cứu thuật luyện thuốc, cũng không dám nói thuật luyện thuốc đơn giản, ngươi như thế coi thường thuật luyện thuốc, thật sự là lớn bất kính. Tô Thần khỏe miệng khẽ nhếch, vừa cười vừa nói, tiền bối không phục sao? Vậy chúng ta đến so một lần như thế nào? Ngươi, thằng ngại danh ngươi thật to gan, lật hai trang sách liền dám cùng lão phu so thuật luyện thuốc, ngươi là không muốn sống sao? Hoàng Trạm là thật tức giận, cái này ở đâu ra con hoang cũng quá càng rỡ, hắn vừa rồi lại còn muốn nhận loại người này vì đệ tử, cái này nếu là thật thu, chẳng phải là sẽ trở thành hắn một đời anh danh bên trong không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Tô Thần chấn định tự nhiên nói, vãn bối đương nhiên muốn mạng sống, vừa vặn vãn bối hiện tại thọ nguyên không nhiều, chúng ta liền so tục mệnh đan như thế nào. Nghe được tục mệnh đan ba chữ, Hoàng Trạm dường như bị kích thích đến rồi đồng dạng, tái nhợt mặt mo lập tức đỏ lên, khí thế hung thần nói, tiểu tử, ngươi là tại đoán chừng khích tướng lao phu mà. Sao dám, bất quá tiền bối không thể so với một chút, làm sao lại biết vãn bối là ở ăn không nói mạnh miệng đâu. Tô Thần cười nói, ngươi, thằng ngại danh, tốt, lão phu hôm nay liền để ngươi nhìn xem a, ta khổ tâm nghiên cứu 78 năm tục mệnh đan, đến tột cùng là như thế nào luyện thành. Hoàng Trạm đem chính mình cầm tù trong này 78 năm, ngoại trừ ấy nấy, mục đích lớn nhất cũng là vì nghiên cứu tục mệnh đan. Giờ khắc này, hắn dường như bị kích phát ra tuổi trẻ đúng vậy nhiệt huyết xúc động, đáp ứng cùng Tô Thần tỉ thí, đã không phải là vì đi dạy bảo trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng, chỉ là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh lại chứng minh một lần năng lực của mình. Tìm được, ngay tại Đan Thanh Điện. Đúng lúc này, đại điện ngoài truyền tới một trận hô quát, sau đó truyền đến một trận mãnh liệt hổ khiếu, cửa điện bị một cái tuyết nhung hổ nặng nề phá tan, Sở Yên Nhiên mang theo đông đảo cấm vệ quân vây quanh qua tới. Ai cũng đừng tới đây. Hoàng Trạm nổi giận gầm lên một tiếng, chợt dậm chân, mặt đất phiến đá nứt ra, một tôn khoảng chừng hai người cao khổng lồ lò luyện đan đất bằng mà lên. Đan lô phía dưới mà ngay cả lấy một mảnh đỏ rực dung nham, mãnh liệt sóng nhiệt quần quận mà tới. Ở đâu ra lão bất tử, lại dám ngăn cản bản cung bắt người. Sở Yên Nhiên mặt hiện sương lạnh, cưới tuyết nhung hổ liền muốn lên đi đuổi bắt Tô Thần. Nhưng một tên lão giả tóc hoa dâm lại gấp bận bịu ngăn cản tuyết nhung hổ, nói, điện hạ, không thể vọng động, vị này là Hoàng Trạm đại sư. Hoàng Trạm, đồ vật gì, hắn dám ngăn trở bản cung không thành. Sở Yên Nhiên nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thần. Nhưng Tô Thần nhưng căn bản không hề bị lay động. Hắn mặc dù không nghĩ tới Sở Yên Nhiên lại nhanh như vậy tìm tới cửa, bất quá giờ phút này có Hoàng Trạm cho hắn làm tấm mục, Sở Yên Nhiên cũng không làm gì được hắn. Hoàng đại sư là ta Sở Quốc thứ nhất luyện dược sư, đồng thời cũng là một vị thiên cảnh cường giả. Lão giả thần sắc kính uy nói. Thiên cảnh. Sở Yên Nhiên quá sợ hãi, vội vàng từ tuyết nhung hổ trên lưng nhảy xuống tới, cung kính hướng phía Hoàng Trạm bái. Hoàng tiên bối, ta là cựu công chúa Sở Yên Nhiên. Gã sai vật kia là của ta tiện buộc, đã thương hộ vệ của ta bỏ chạy đến tận đây, ta mang đến đây cầm nã, còn xin tiền bối không muốn ngăn cản. Ồn ào, cút sang một bên. Hoàng Trạm gầm thét một tiếng, một cỗ hùng hồn mạnh mẽ nguyên lực từ trên người hắn phóng xuất ra, toàn bộ đại điện lập tức đều rung động. Chính diện cảm nhận được thiên cảnh cường giả khí thế, Sở Yên Nhiên sắc mặt trắng bệnh, nàng hàm răng khấu chặt, cuối cùng vẫn mang theo bộ hạ thối lui ra khỏi Đan Thanh Điện bên ngoài, nhưng không có rời đi, mà là tăng thêm nhân thủ đem Đan Thanh Điện bao bọc vây quanh. Tô Thần, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm, liền thành thành thật thật cút ra đây cho bản cung bồi tội, bản cung xem ở ngày xưa về mặt tình cảm nói không chừng còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây, không người chết không chỉ là một mình ngươi, ta sẽ hướng phụ vương đề nghị tiến đánh Long Quốc, để ngươi Long Quốc ngàn vạn con dân cho ngươi chôn cùng. Tô Thần mắt điếc tai ngơ, triệt để bỏ qua Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên hung ác nghiến răng nghiến lợi, hô, Trình hộ vệ, ngươi nhanh đi bẩm báo phụ vương. Đúng, cựu công chúa. Trong đại điện, sóng nhiệt cuồn cuộn, đan lô qua trong giây lát liền đã bị đốt màu đỏ bừng. Hoàng Trạm khí thế dần dần bình phục lại, ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chằm chằm đan lô, vung tay lên, bốn phía kệ hàng bôi thuốc tải nhau nhau bay tới, theo thứ tự bị đưa vào trong lò đan, bắt đầu luyện chế tục mệnh đan. Tô Thần chỉ liếc mắt, liền lắc đầu. Lão đầu, khó trách ngươi không luyện được tục mệnh đan, bước đầu tiên này ngươi liền làm sai rồi. Chương 5, tông sư giá trị. Tiểu tử thúi, ngươi một hai lần khiêu khích lão phu, thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi mà. Hoàng Trạm mắt có hung quang, hắn nhưng là đường đường đại sư cấp luyện dược sư, bị một cái chỉ nhìn qua hai tấm luyện dược sư nhập môn bí điển còn dám xuất khẩu cùng ngôn vãn bối liên tiếp khiêu khích, chính là cho dù tốt tính tình cũng sẽ phát tác. Tô Thần đi đến trước lò luyện đan, tự mình nói, tiền bối lò luyện đan này, hẳn là Hôn Nguyên Sa luyện thành đi. Hoàng Trạm hơi sững sờ, tiểu tử, ngươi lại có nhãn lực như thế, có thể nhìn ra ta đây lò luyện đan tính chất. Tô Thần cười nói, ta không chỉ có biết rõ cái này lò luyện đan là Hôn Nguyên Sa chế tạo thành, còn biết cái này Hôn Nguyên Sa sinh ra từ cực bắc vùng đất lạnh giá, trong đó còn hôn tạp một bộ phận hàn như thiết, tiền bối như thế chế tạo đan lô mục đích, là muốn cho đan lô có thể tốt hơn tiếp nhận địa hỏa nhiệt độ cao, tại đan dược tiếp nhận hỏa luyện trong quá trình, đầy đủ thả ra dự tính, đúng hay không? Hoàng Trạm càng thêm chấn kinh rồi, đây chính là hắn độc môn bí kíp, người bên ngoài căn bản không khả năng biết, có thể tiểu tử này thế mà chỉ nhìn thoáng qua lò luyện đan liền giải như thế thông thấu, đây cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ sao? Không nên a, tu vi của tiểu tử này ngay cả huyền cảnh đều không đạt đến, coi như hắn là luyện dược sư, nhiều nhất cũng liền sơ cấp luyện dược sư mà thôi, vì sao lại có lao luyện như vậy nhãn lực kinh nghiệm? Chỉ nghe Tô Thần tiếp tục nói, cái này tục mệnh đan là thiên giai đan dược bên trong tương đối khó luyện chế một loại, ngoại trừ có thể kéo dài sinh cơ bên ngoài, còn có tu đổ nguyên dương, bồi nguyên cố bổn công hiệu, thích hợp với thân thể cơ năng tiêu hao quá độ, tổn thương sinh mệnh lực người. Nhưng là tiền bối, ngươi không để ý đến một cái yếu điểm, cái này hàn như thiết, thế nhưng là tự mang hàn độc. Cho dù cái này hàn độc cực kỳ bé nhỏ, nên như quả tại nhiệt độ cao luyện chế dưới, hàn độc vẫn là sẽ thẩm thấu ra, dung nhập đan dược bên trong. Như thế luyện chế ra tới tục mệnh đan, nếu như là thân thể khỏe mạnh người phục dụng, là không có quan hệ, có thể cần dùng tục mệnh đan đến kéo dài tính mạng người, thể chất khẳng định đã suy yếu đến rồi cực hạn. Chỉ bằng một chút hàn độc, cũng đủ để lấy hắn tính mạng. Nghe được Tô Thần lời nói, Hoàng Trạm thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ, giống như điên cuồng nỉ non nói, nguyên lai là như vậy. Thì ra là thế, trời ạ, lão phu một tiếng chìm đắm thuật luyện thuốc. Nghĩ không ra ngay cả đơn giản như vậy đạo lý đều không hiểu rõ, là ta hại sở huynh, là ta hại chết sở huynh a. Hoàng đại sư. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghi tôn quý thân ảnh đi vào đại điện bên trong. Rõ ràng là Sở Quốc hoàng đế đương triều, Sở Thiên Minh. Thiên Minh. Ngươi cũng lớn như vậy, cùng ngươi phụ thân thật sự là giống nhau như đúc. Hoàng Trạm phịch một tiếng quỳ xuống, vô cùng hối hận tự trách nói, là ta hại sở huynh a, ta thật xin lỗi các ngươi sở gia, lúc trước nếu không phải sở huynh cứu ta, thôn chúng ta trại đều đã sớm táng thân ở yêu thú trong miệng, ta được đến sở huynh tín nhiệm cùng ưu ái, bỏ vốn cung cấp ta đi Tây Hải cầu học, nhưng ta thế mà luyện một viên độc đan cho sở huynh, ta vạn ác bất xá, phải làm tội chết ta. Sở Thiên Minh vội vàng nói, Hoàng đại sư, chuyện đã qua đều đã đi qua, ngài là đương thời có 102 luyện dược đại sư, là ta đại sở truyền kỳ báu vật, tiên hoàng trên trời linh thiêng, cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi như thế trầm luân, năm đó mà các ngươi lại là tình như thủ túc là hảo huynh đệ a. Hoàng Trạm nước mắt tuôn đầy mặt nói, ta không xứng làm sở huynh huynh đệ, 78 năm, một bước sai, từng bước sai, kết quả là ta cái gì đều làm không được, cái gì đều bắt không được, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Nói xong, Hoàng Trạm đột nhiên hướng phía lò luyện đan đụng lên tới. Tiền bối không nghĩ xem trước một chút chân chính tục mệnh đan là dạng gì sao? Tô Thần thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến. Hoàng Trạm bước chân dừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem Tô Thần. Ngay cả Sở Thiên Minh đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Hắn vừa chú ý tới Tô Thần tồn tại. Tô Thần cũng không nói nhảm, đi đến tủ thuốc trước, từng cái lấy xuống hơn 20 vị dược tài, sau đó thôi động Long Huyết Bá Thể Quyết, long viêm lực từ bàn tay thẩm thấu mà ra, hóa thành một sợi ngọn lửa màu vàng nóng. Hắn lại bắt đầu tay không luyện dược. Thấy cảnh này, Hoàng Trạm lập tức ngây ra như phỗng, nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Không mượn lò luyện đan tay không luyện dược. Đây chính là luyện dược tông sư mới có thủ đoạn a. Tông sư? Cái này sao có thể? Tiểu tử này lại là một vị tông sư. Hoàng đại sư, tiểu tử này đang làm gì? Sở Thiên Minh nhịn không được hỏi. Hoàng Trạm nhưng là vội vàng ngăn lại Sở Thiên Minh, thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy hắn. Tô Thần tốc độ tay nhanh chóng, từng cây dược liệu trong tay hắn rất nhanh bị tan xốp giòn nát, như là thể lưu đồng dạng, tại Tô Thần trên bàn tay bắt đầu chảy xuôi. Thật là lợi hại dung dược thủ pháp, đây tuyệt đối là tông sư mới có thủ đoạn, ta lại còn muốn nhận một vị tông sư làm đồ đệ, ngây thơ. Thật sự là quá mức ngây thơ. Hoàng Trạm lông mày quất thẳng tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần bàn tay, hai mắt không dám nháy một cái. Một bên Sở Thiên Minh mặc dù nhìn không ra cái gì môn đạo, có thể nghe được tông sư hai chữ, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái, nhìn về hướng Tô Thần ánh mắt đều trở nên không giống bình thường. Nghe Yên Nhiên nói cái này Tô Thần là Long Quốc tiểu vương gia, một năm trước đoạt chính thất bại, bị Long Quốc tân đế làm con tin áp giải đến Sở Quốc, để cầu hóa giải Sở Quốc đối với Long Quốc chiến sự, nghĩ không ra cái này Tô Thần thế mà giấu sâu như thế. Một tên luyện dược tông sư giá trị, kia là kinh khủng cỡ nào, năm đó Sở Quốc có thể ở xung quanh mười mấy cái trong nước nhỏ trổ hết tài năng, chính là dựa vào hoàng trạm vị đại sư này cấp luyện dược sư trợ giúp, mà tông sư thế nhưng là so đại sư càng lợi hại hơn tồn tại. Nếu như cái này Tô Thần có thể làm việc cho ta, đại sở nhất thống Nam Cương các nước đại nghiệp, chẳng phải là ở trong tầm tay a? Chỉ là vừa nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình đối với Tô Thần hành động, Sở Thiên Minh không khỏi có chút đau đầu. Giải quyết. Trước sau không đến 10 phút, Tô Thần liền đã luyện thành một cái vàng óng ánh đan dược. Tông sư đại nhân, có thể hay không đem viên này tục mệnh đan cho lão phu nhìn? Hoàng Trạm lời còn chưa nói hết, liền thấy Tô Thần há miệng đem đan dược cho nuốt ăn xuống dưới, còn một mặt thỏa mãn ở một cái. Đinh, phục dụng tục mệnh đan, tăng trưởng 10 năm thọ nguyên. Đinh, bởi vì ký chủ thể chất suy yếu, thận nguyên tán loạn, dẫn đến đại bộ phận dược lực tàn đi, chỉ có thể thu hoạch được 1/10 đan dược tăng phúc hiệu quả. Ngươi đại gia, 10 năm biến 1 năm, ta đây thể chất là có nhiều yếu à, cái này thận còn có thể dùng sao? Bất quá có thể tăng trưởng 1 năm tuổi thọ cũng là tốt, cùng lắm thì lại nhiều luyện mấy khỏa chính là. Chớ gấp, chờ ta ăn đủ rồi về sau, lại luyện mấy khỏa tiếp ngươi. Tô Thần nói với Hoàng Trạm. Hoàng Trạm nào dám có lời oán giận, cùng học sinh tiểu học giống như cung cung kính kính bảo vệ ở một bên, một mặt thấp thỏm mà mong đợi biểu lộ. Sở Thiên Minh gặp tủ thuốc bôi thuốc tài đã không đủ, tâm tư khẽ động, vội vàng đi ra ngoài điện nói, người tới, đi ngự dược phòng, đem hết thể cống dược đều lấy ra cho Tô Đại Sư sử dụng. Phu Hoàng. Sở Yên Nhiên lúc này cả người đều đã mơ hồ, nàng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nguyên bản mời Phụ Hoàng tới là giúp hắn đối phó lao quỷ kia. Làm sao một cái trước mắt, Phụ Hoàng đối với Tô Thần kia tiện nô xưng hô cũng thay đổi. Tô Đại Sư. Kia tiện nô có tài đức gì, gánh được Đại Sư hai chữ. Sở Thiên Minh giận hắn bất tranh trừng Sở Yên Nhiên liếc mắt, ngươi còn có mặt mũi nói, trình hộ vệ, đem tiểu cửu mang về dưỡng nhan điện đóng cửa tỉnh lại, không có bản vương khẩu dụ, bất kỳ người nào không cho phép bước vào dưỡng nhan điện nửa bước. Sở Yên Nhiên nghe được Phụ Hoàng lạnh lùng cường ngạnh mệnh lệnh, cả người đều ngây dại, hốc mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Khóc sức mướt cưới tuyết nhung hổ chạy đi. Chương 6, Hoàng đế cũng muốn định bỡ. Có lần thứ nhất luyện chế thành công kinh nghiệm, Tô Thần luyện chế viên thứ 2 tục mệnh đan tốc độ tăng nhanh không ít, chỉ dùng ngắn ngủi 8 phút. Đinh, phục dụng tục mệnh đan, tăng trưởng 10 năm thọ nguyên. Đinh, bởi vì ký chủ thể chất suy yếu, thận nguyên tán loạn, dẫn đến đại bộ phận dược lực tàn đi, chỉ có thể thu hoạch được 1/10 đan dược tăng phúc hiệu quả. Đinh, bởi vì ký chủ lần thứ nhì phục dụng tục mệnh đan, sinh ra tính kháng dược, hiệu quả suy yếu 10%. Tô Thần tâm thái thiếu chút nữa đều sập. Một năm đều không cho ta, còn đánh 90% giảm giá, còn có thể hay không chơi. Hai năm rưỡi thêm 11 tháng không đến, Tô Thần bây giờ tuổi thọ tính toán đâu ra đấy mới 3 năm rưỡi, thật sự là quá hư nhược. Hơn nữa mỗi lần phục dụng tục mệnh đan, tính kháng dược chỉ sợ sẽ còn tiếp tục gia tăng. Quả nhiên, luyện chế ra viên thứ 3 tục mệnh đan ăn đi về sau, hiệu quả suy yếu đã đạt đến 20%. Một loại đan dược chỉ có thể phục dụng 10 lần, về sau liền sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Tiếp tục luyện, có thể nhiều hơn một tháng tuổi thọ đều là tốt. Chính lúc Tô Thần dự định luyện chế viên thứ 4 tục mệnh đan lúc, Sở Thiên Minh bỗng nhiên để cho người dơ lên từng dương dược liệu qua tới. Tô Đại Sư, đây đều là các quốc gia dâng lễ tinh phẩm cống dược, còn xin Tô Đại Sư vui vẻ nhận. Sở Thiên Minh rất là cung kính nói. Tô Thần nhàn nhạt hơi gật đầu, không chút khách khí tiếp nhận hết thể dược liệu. Hắn đương nhiên biết rõ Sở Thiên Minh đang có ý đồ gì. Một tên tông sư cấp luyện dược sư giá trị, chỉ cần không phải đồ đần cũng sẽ không nghĩ mãi mà không rõ. Năm đó Sở Quốc dựa vào Hoàng Trạm cái này thiên giai luyện dược sư, liền có thể tại các nước bên trong có được vũ lực giá trị đỉnh phong, dưới trướng người tu luyện từng cái thực lực chắc tuyệt, tu luyện tiến bộ thần tốc. Bây giờ xuất hiện một cái so thiên giai lợi hại hơn tông sư, hắn Sở Thiên Minh nếu như không biết nắm chắc cơ hội tốt như vậy, cũng không khả năng ở trên hoàng vị ngồi xuống chính là hơn 70 năm. Sở Thiên Minh nghĩ muốn định bỡ Tô Thần tự nhiên vui lòng ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá Tô Thần nhưng không có giúp người làm niềm vui thói quen tốt, Long Quốc mới là hắn căn cơ sở tại, cùng hắn giúp người khác thành tựu đại nghiệp, không bằng chính mình xưng vương xưng đế tới sảng khoái. Huống chi Tô Thần một thế này mẹ đẻ còn tại trong lãnh cung, sinh tử chưa biết, Tô Thần kế thừa cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tất cả trí nhớ, cũng kế thừa hắn đối nhau mẫu thân tình. Tuyệt không thể đối nhau mâu thấy chết không cứu. Không bao lâu, Tô Thần lại luyện được 9 viên tục mệnh đan, cũng đem dược liệu tiêu hao không sai biệt lắm. Tô Thần ăn hết 7 viên, tuổi thọ miễn cưỡng gia tăng đến rồi 7 năm, đem còn lại 2 viên phân biệt đưa tặng cho Hoàng Trạm cùng Sở Thiên Minh. Hai người nhìn xem trong tay tục mệnh đan, đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất là Hoàng Trạm. Đời này của hắn, lớn nhất nét bút hỏng chính là tục mệnh đan, mấy chục năm cố gắng nghiên cứu hoàn toàn không có cái gọi là, mà bây giờ nhìn xem Tô Thần hạ bút thành văn giống như liền đã luyện thành nhiều như vậy tục mệnh đan, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời. Sư phụ ở trên, chịu đệ tử cúi đầu. Đột nhiên, Hoàng Trạm càng hướng Tô Thần quỳ xuống lại, hành một cái long trọng bái sư đại lễ. Tô Thần nhướng mày, tiền bối đây là làm gì? Hoàng Trạm nói, đệ tử ngày giờ không nhiều, vốn nên lấy cái chết tạ tội, có thể sư tôn lại ban thưởng ta một viên tục mệnh đan, giúp ta kéo dài thọ nguyên, ân tái tạo, cùng cấp cha mẹ, đệ tử chỉ có lấy mang tội nơi thân hầu hạ sư tôn, mới có thể báo đáp sư tôn. Ách! Lão nhân này, vẫn rất thành thật, mới vừa rồi còn muốn tìm cái chết minh hoạn, hiện tại cầm tới tục mệnh đan liền lên cột đến bái sư, cũng không hỏi trước một chút chính mình có đáp ứng hay không. Bất quá Tô Thần tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là có thể đem cái này Hoàng Trạm nắm ở trong tay, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Hắn ngoại trừ là đại sư cấp luyện dược sư bên ngoài, đồng thời cũng là một vị thiên cảnh cao thủ, loại cao thủ cấp bậc này tại các nước bên trong đều xem như đứng đầu tồn tại. Theo hắn biết, bao quát Sở Quốc Long Quốc ở bên trong, xung quanh các nước thiên cảnh cao thủ cộng lại, cũng bất quá 20-30 người mà thôi. Tô Thần tuy nói có dùng không hết điểm kỹ năng gì tới tay chính là mát cấp, nhưng thực lực cảnh giới vẫn phải là từng bước một tăng lên, trong thời gian ngắn tình cảnh của hắn vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn, có một cái thiên cảnh cao thủ làm miễn phí bảo tiêu, cớ sao mà không làm đâu. Thôi được, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thân, trước thu ngươi làm cái ký danh đệ tử, nếu như ngươi là biểu hiện tốt, truyền thụ cho ngươi một chút luyện dược chi thuật cũng không sao. Tô Thần hiện tại bành trướng vô cùng, nói tới nói lui đều là một bộ đại lao giọng điệu. Hoàng Trạm vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu ba cái nói, đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định xin nghe sư tôn dạy bảo. Sở Thiên Minh cũng không nghĩ đến Hoàng đại sư lại đột nhiên bái sư, hắn cũng vội vàng nói theo, Tô đại sư, ta Sở Quốc trước mắt còn có quốc sư trước chống chỗ, phóng nhãn ta Sở Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Tô đại sư ngài mới có tư cách gánh này trọng trách ta. Quốc sư a, cũng được, vậy ta liền miễn cưỡng làm một chút đi. Tô Thần đứng dậy, cười híp mắt nói, bất quá ta cũng có điều kiện, ta bình thường không dễ dàng xuất thủ luyện dược, hoàng đế bệ hạ nếu muốn mời ta luyện dược, ngoại trừ dược liệu tự chuẩn bị bên ngoài, mỗi lần còn cần chuẩn bị 100.000 nguyên tệ xem như phí vất vả. Nguyên tệ là Huyền Nguyên Đại Lục đồng tiền thông dụng, các quốc gia ở giữa đều có thể lưu thông, 100.000 nguyên tệ sức mua, đặt ở địa cầu không sai biệt lắm tương đương với 1 triệu. Luyện một lần thuốc thu phí 100.000 nguyên tệ, cũng không tính là số lượng nhỏ. Tô đại sư yên tâm, chấm nhất định sẽ không bạc đãi nhân tài. Sở Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, đây là lần thứ nhất có người dám cùng hắn ra điều kiện, hơn nữa Tô Thần khẩu vị vẫn như thế lớn, hết lần này tới lần khác hắn còn không có mảy may cự tuyệt dư địa. Luyện dược tông sư a, thân phận này thật sự là quá mê người, chỉ cần có thể một mực nắm chặt Tô Thần, chính là nghiêng cả nước lực lượng, cũng phải đem hắn cho hầu hạ tốt. Hôm sau, Đan Thanh Điện đã bị trong trong ngoài ngoài một lần nữa tu sửa chỉnh đốn và cải cách một lần. Chỉnh thể rực rỡ hẳn lên, tia sáng đều sáng rất nhiều, không còn phía trước âm trầm bộ dáng. Sư tôn, ngài muốn công pháp bí tịch, đều đưa tới. Hoàng Trạm sai người đem một cái tử kim đàn mục chế tạo cái dương dơ lên qua tới. Hắn đã ăn vào tục mệnh đan, kéo dài 10 năm tuổi thọ, nguyên bản như là lão quỷ đồng dạng bề ngoài có chỗ khôi phục, trên mặt nếp nhăn cũng ít rất nhiều, có lẽ là bởi vì tìm về tinh khí thần nguyên nhân, vậy mà cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Tô Thần thần sắc vui mừng. Vội vàng để hắn đem mở dương ra, đem công pháp bên trong bí tịch tất cả đều đem ra. Sư tôn, đây đều là nguyên giai cùng huyền giai công pháp, địa giai cùng thiên giai công pháp đều tại trong tàng kinh các, có thần văn trận pháp thủ hộ không cách nào lấy ra. Không sao, ta quay đầu lại đi một chuyến tàng kinh các chính là, ngươi trước lui ra đi. Đuổi đi Hoàng Trạm, Tô Thần lập tức bắt đầu lật lên xem các loại công pháp bí tịch. Đinh, chúc mừng ký chủ đem viên vương quyền pháp tăng lên tới 10 tầng mát cấp. Đinh. Chúc mừng ký chủ đem Hiểu Nguyệt Lưu Tinh Đao tăng lên tới 10 tầng mát cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ đem Phách Sơn Trưởng tăng lên tới 10 tầng mát cấp. Đinh. Tô Thần hoàn toàn không cần lưu ý cái gì tham thì thâm đạo lý, đến một loại kỹ năng liền thổi phồng một trận điểm, ngay kế, cương quyết đem một cái dương dạy đặc đều học được lượn, hơn nữa toàn bộ điểm đến đầy tầng. 27 loại nguyên giai mát cấp kỹ năng, cơ bản bao gồm các loại võ học xáo lộ, hẳn là đủ dùng. Ngoại trừ nguyên giai kỹ năng bên ngoài, Tô Thần còn học được 3 bộ huyền giới kỹ năng. Liệt Diễm Phích Lịch Thủ, Đằng Na Kình, cùng Hàn Băng Trưởng. Nguyên giai kỹ năng phần lớn đều là võ kỹ, là dựa vào thân thể lực lượng đến thả ra chiến lực. Nhưng huyền giai khác biệt, đạt đến huyền giai công pháp kỹ năng, đều cần thông qua trong cơ thể nguyên lực để phát huy lực chiến đấu mạnh hơn, mà bất đồng công pháp cũng có thuộc tính phân chia, không phải tất cả công pháp đều có thể tùy tiện học tập. Tỷ như cái này liệt diễm phích lịch thủ, liền đem nguyên lực chuyển hóa thành hỏa diễm, tăng lên trưởng pháp lực sát thương, thuộc về hỏa hệ kỹ năng. Mà hàn băng trưởng thì là hoàn toàn tương khắc băng hệ kỹ năng. Một cái người tu luyện, đồng thời tu luyện hỏa hệ cùng băng hệ kỹ năng, tự nhiên rất dễ dàng xung đột, hoặc là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, hoặc là căn bản luyện không ra cái gì bọt nước đến. Nhưng Tô Thần liền không có phương diện này đã hạn chế, mặc kệ cái gì thuộc tính công pháp, chỉ cần có điểm kỹ năng, liền có thể thổi phồng điểm đầy. Thuộc tính tương khắc xung đột không tồn tại. Chương 7, mở rộng kho kỹ năng. Trong đình viện, Tô Thần dáng người thẳng, một tay đánh ra sét đánh liệt diễm, một tay bao phủ băng tinh xương lạnh, hai loại thuộc tính kỹ năng lẫn nhau không liên quan gì, hoàn toàn ở vào Tô Thần trưởng khống chế phía dưới. Đinh, nhiệm vụ thất bại. Đinh, tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, cưỡng ép cửu công chúa làm con tin thoát đi sở quốc, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 10 điểm kỹ năng. Nghe được hệ thống thanh âm lạnh như băng, Tô Thần cũng nhịn không được nghĩ muốn bật cười. Hệ thống a hệ thống, tại sao ta cảm giác ngươi hoàn toàn không ở đường đi bên trên đâu, loại nhiệm vụ này đều có thể ban bố đi ra, làm ta ngốc nha, lao tử hiện tại thật tốt quốc sư không làm, cùng ngươi đi đường. Còn chỉ cấp 10 điểm kỹ năng, đuổi này ăn mày a. Tô Thần đều nhanh cười ra tiếng, hệ thống này cũng là gặp vận đen tám đời, đụng tới mình dạng này một cái vận khí nghịch thiên ký chủ, hoàn toàn thành bài trí a. Hệ thống trầm mặc. Nó tựa hồ cũng cảm thấy mình nhiệm vụ này ban bố có chút ốc, có thể nó còn có thể thế nào, Tô Thần tay cầm 100 vạn điểm kỹ năng, hoàn toàn không đem nó để vào mắt, hết lần này tới lần khác quy tắc lại đã hạn chế nó không thể tùy ý xử phạt Tô Thần, chỉ cần Tô Thần quyết tâm lờ đi nó cũng không có thể ra sức a. Biệt khuất. Nếu như hệ thống có tự mình nhân cách lời nói, giờ phút này nói không chừng sẽ không để ý quy tắc cho Tô Thần tới một lần kịch liệt dòng điện tẩy lễ. Nhưng nó chung quy chỉ là hệ thống, không có cách nào thu hoạch được tự mình ý chí, chỉ có thể ấn chương làm việc. Tô Thần đương nhiên sẽ không để ý tới nhiệm vụ, 10 điểm kỹ năng còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng, vẫn là tiếp tục làm hắn tiêu giao quốc sư mới thoải mái. Xế chiều hôm nay thời điểm, Hoàng đế Sở Thiên Minh lại tới một chuyến đan thanh điện, trả lại Tô Thần mang đến rất nhiều kỳ chân dị bảo, kia định bợ định nọt ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Tô Thần cũng dính chiêu này, trong lòng lo lắng lấy tương lai nếu như mình nhất thống các nước, vẫn là có thể cho hắn Sở gia phong cái hầu ban thưởng cái tước vị cái gì. Màn đêm buông xuống, Tô Thần thoải mái ngâm tắm rửa, nằm ở nhanh chóng mềm mại trên giường lớn, ngủ một năm qua này cái thứ nhất tốt cảm giác. Hôm sau, Tô Thần để Hoàng Trạm bồi tiếp hắn đi một chuyến hoàng gia tàng kinh các. Tham kiến quốc sư. Trong cửa hộ vệ vội vàng nhường đường ra. Tô Thần trở thành quốc sư tin tức đã tại trong hoàng cung truyền khắp. Quốc sư tại quốc gia bên trong địa vị cực kỳ cao thượng, chính là đương triều lớn tể tướng gặp cũng muốn lễ nhường 3 phần, cho dù cái này tảng kinh các trọng địa chỉ có hoàng tộc tử đệ mới có tư cách tiến vào, cũng không ai dám cản hắn. Húng chi Tô Thần bên người còn có một cái thiên giai cao thủ. Tiến vào tàng kinh các, Tô Thần phát hiện nơi này mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng rất trống trải, bên trong cất giữ công pháp bí tịch số lượng không tưởng tượng nhiều như vậy. Cũng đúng, công pháp bí tịch phần lớn đều bị thế lực này khổng lồ tông môn thánh địa khống chế. Sở quốc nói cho cùng cũng chính là một cái thế tục giới tiểu quốc gia mà thôi, thiên giai cao thủ đều không bỏ ra nổi mấy cái đến, có thể có bao nhiêu đem ra được công pháp đâu. Long quốc tàng kinh các so với này càng keo kiệt. Hoàng Trạm tiến lên dẫn đường, trực tiếp mang theo Tô Thần đi tới lầu 2, nơi này là cất giữ địa giai cùng thiên giai công pháp địa phương. Người ở đây trông coi đi, ta một người đi vào là được rồi. Tô Thần không có để Hoàng Trạm tiếp tục đi theo, một mình tiến vào lầu 2 tàng kinh các. Nơi này lộ ra càng thêm trống không, tổng cộng thêm lên chỉ có 3 bộ công pháp, 2 bộ địa giai, xem như sở quốc trấn quốc chi bảo, còn có một phần thiên giai, tên cứ gọi lợi hại, tên gì Đại Hỗn Nguyên Diệu Pháp, trên thực tế cùng Long Quốc Long Dương Công đồng dạng, đều là thượng cổ truyền thừa xuống, đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không thích hợp tu luyện. Đương nhiên đây đối với Tô Thần tới nói căn bản không tính vấn đề. Hắn trực tiếp lật ra bộ này Đại Hỗn Nguyên Diệu Pháp nhìn lại. Công pháp này mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẹn vẹn nghị thoáng đầu, Tô Thần cũng cảm thấy huyền diệu vô cùng, thậm chí so Long Dương Công còn muốn phức tạp một chút. Cũng may Tô Thần không cần đi tốn sức ga rồi lĩnh hội học tập, chỉ cần đại khái xem một lần, liền có thể thu hoạch cái này kỹ năng. Nhìn ước chừng nửa giờ, Tô Thần đầu đều nhanh lớn rồi, cuối cùng chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được thiên giai công pháp Đại Hỗn Nguyên Diệu Pháp. Tô Thần lập tức buông xuống bí tịch, tiến vào hệ thống giao diện, tại kho kỹ năng bên trong tìm tới Đại Hỗn Nguyên Diệu Pháp. Cái này Đại Hỗn Nguyên Diệu Pháp cùng Long Dương Công không sai biệt lắm, ngay từ đầu liền có 100 tầng, hơn nữa tăng lên đại hỗn nguyên diệu pháp cần thiết điểm kỹ năng so Long Dương Công phải nhiều, thăng một cấp cần 3 điểm điểm kỹ năng. Chỉ là 300 điểm kỹ năng mà thôi, rót đầy. Tô Thần Tài đại khí thô, con mắt cũng không nháy lưu đem đại hỗn nguyên diệu pháp lên tới 100 tầng. Giống như Long Dương Công, mắt cấp về sau đại hỗn nguyên diệu pháp có thể lên cấp cần tiêu phí 3000 điểm kỹ năng. Đinh, tiêu hao 3000 điểm kỹ năng, đại hỗn nguyên diệu pháp thành công tiến giai thành hỗn nguyên vạn tượng quyết. Đinh, ký chủ trước mắt cảnh giới chưa đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên hỗn nguyên vạn tượng quyết. Tô Thần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển hỗn nguyên vạn tượng quyết. Một chu thiên vận chuyển xuống tới, Tô Thần đại khái hiểu được bộ công pháp này tác dụng. Cùng Long Huyết Bá Thể Quyết bá đạo uy mãnh kỹ năng công kích khác biệt, cái này Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết là một bộ mạnh mẽ phòng ngự kỹ năng. Hỗn Nguyên Chi Khí là một loại hư không năng lượng, loại năng lượng này có thể từ không gian bên trong rút ra đi ra, lấy vạn tượng lực hút ngưng kết ở xung quanh người, hình thành một đạo cùng loại không gian bình chướng màng bảo hộ. Tô Thần lúc này vận chuyển Hỗn Nguyên Chi Khí, rất nhanh liền cảm giác chung quanh thân thể không gian tựa hồ trở nên sền sệt đứng lên. Không gian dường như không ngừng bị áp xúc, ép thành một trương mỏng như cánh ve vũ y bao phủ tại hắn toàn thân. Tại cái này tầng không gian màng bảo vệ dưới, Tô Thần bây giờ lực phòng ngự tăng vọt, đừng nói là huyền cảnh cao thủ, chỉ sợ ngay cả địa cảnh đều khó mà làm bị thương hắn một cái lông tơ đi. Hơn nữa cái này Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết có một cái chỗ tốt, nó vận chuyển thời điểm, không cần tiêu hao Tô Thần tự thân nguyên lực. Hoàn toàn là mượn nhờ ngoại giới không gian lực lượng hình thành phòng ngự, thuộc về ngoại bộ phụ trợ. Hoàn toàn có thể bảo trì 24 giờ mở ra. Đây chính là bảo mệnh kỹ năng tốt, đã kiếm được. Long Huyết Bá Thể Quyết phối hợp Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết, một công một thủ, hai bút cùng vẽ. Tô Thần hiện tại đơn đấu huyền giai cao thủ đoán chừng không có áp lực chút nào, coi như chính diện cùng địa giai cao thủ chiến đấu, chí ít cũng có thể cam đoan an nguy của mình. Không có gì so với này càng có cảm giác an toàn. Còn lại còn có hai bộ địa cấp công pháp, Tô Thần tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Ngự Thu Quyết lại là phụ trợ kỹ năng. Tô Thần nhớ lại, Sở gia hoàng tộc sở trường chính là ngự thú, Sở Yên Nhiên chỉ bằng ngự thú quyết tuần phục một đầu tuyết nhung hổ, kia tuyết nhung hổ thế nhưng là huyền giai đỉnh cấp yêu thú, phi thường lợi hại. Học lên. Bỏ ra nửa giờ, Tô Thần cuối cùng đem ngự thú quyết gia nhập vào kho kỹ năng bên trong, sau đó lập tức vung tay lên điểm đến mắt cấp, sau đó tiếp tục lên cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến giai thành sơ cấp ngự thú sư. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến giai thành cao cấp ngự thú sư. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến giai thành đại sư cấp ngự thú sư. Đinh, chúc mừng ký chủ tiến giai thành tông sư cấp ngự thú sư. Tiêu hao hơn ngàn điểm kỹ năng về sau, Tô Thần đem ngự thú điểm kỹ năng đến rồi tông sư cấp. Lại thêm một cái tông sư nghề nghiệp, ha ha. Tô Thần vui vẻ không thôi. Người tông sư này cấp ngự thú sư, có thể một chút không thể so với tông sư cấp luyện dược sư phải kém. Tông sư cấp ngự thú sư, có thể thuần hóa cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới phổ thông yêu thú. Ý vị này, Tô Thần hiện tại liền có thể bằng dục thú thuật, tùy tiện hàng phục một đầu địa giai yêu thú. Ngoại trừ ngự thú quyết, còn có một phần địa cấp công pháp tên là huyền thính bát âm, là cảm giác chủng loại kỹ năng, có thể cường hóa ngũ giác, đối với 100 mét bên trong gió thổi cỏ lay như lòng bàn tay, cũng là phi thường hữu dụng kỹ năng. Chương 8, đánh vào thủy lao. Cái này huyền thính bát âm, dùng huyền nguyên đại lục khoa học trình độ đến lý giải là có chút khó hiểu, bất quá đối với ta tới nói cũng rất dễ hiểu. Tô Thần nhỉ non nói. Vạn vật đều là nguyên tử cấu thành, nguyên tử là sẽ chấn động, cho dù là cứng rắn nhất vững chắc khối sắt, cùng cực vi mô chỗ quan trắc, cũng là đang không ngừng làm lấy nhỏ bé chấn động, tất nhiên sẽ chấn động, liền tất nhiên sẽ phát sinh âm thanh đến. Vạn vật có linh, vạn vật có tiếng, thế giới này không có an tĩnh tuyệt đối, tại người thai nghe không thấy địa phương, vạn sự vạn vật đều tại phát ra chính mình đặc biệt âm thanh. Nếu như có thể nghe đến những này âm thanh, liền có thể bắt được chúng quanh sự vật bất luận cái gì nhẹ nhẹ động tĩnh. Cái này huyền thính bát âm chính là đem thính lực tăng cường đến cực hạn, đi lắng nghe cảnh vật chung quanh âm thanh, chính là yếu ớt nhất hạ âm sóng cũng có thể nghe rõ ràng. Bất quá tu luyện huyền thính bát âm cũng có một cái chỗ xấu, đó là có thể nghe được âm thanh nhiều lắm, sẽ trở nên khó mà phân biệt. Bất quá sáng tạo bộ công pháp này người cũng cân nhắc qua vấn đề này, cho nên nó là huyền thính bát âm, mà không phải chuyên môn nghe một thanh âm. Cái này bát âm không phải hộp âm nhạc bát âm, mà là các loại vật chất âm thanh, bùn đất âm thanh, cỏ cây âm thanh, không khí âm thanh, còn có người thể âm thanh. Những âm thanh này đều có thể một mình đi lắng nghe. Còn đối với người tu luyện hữu dụng nhất, dĩ nhiên chính là lắng nghe nhân thể thanh âm. Dù sao nhân thể là vật sống, mạch máu trong người không ngừng lưu động, sẽ phát ra âm thanh càng thêm đặc biệt cùng rõ ràng, là dễ dàng nhất nghe được một loại âm thanh. Thông qua lắng nghe nhân thể thanh âm phương thức, bất kỳ người nào chỉ cần tới gần Tô Thần, vô luận đối phương ẩn nút cho dù tốt, hắn đều có thể sớm phát giác. Hơn nữa thanh âm bất đồng cũng ẩn chứa bất đồng tin tức, thông qua phán đoán đối phương nhịp tim tốc độ, hô hấp tiết tấu, thậm chí có thể đại khái phỏng đoán ra đối phương ý đồ đến cùng mục đích, nếu là mang theo sát ý mà đến, thanh âm kia nghe tới thì càng rõ ràng. Kỹ năng tốt, điểm đầy lại nói. Huyền Thính Bát Âm hết thể có 30 tầng, mỗi tầng cần 5 điểm điểm kỹ năng, Tô Thần toàn bộ điểm đầy. Trong chốc lát, Tô Thần trong thai toàn bộ thế giới dường như đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhắm mắt lại, thông qua đến từ vạn vật âm thanh, liền có thể rõ ràng phân biệt ra được chung quanh kỹ càng hoàn cảnh. Bất quá âm thanh quá nhiều, quá mức ồn ào, Tô Thần đóng lại cái khác âm thanh, chỉ chuyên chú lắng nghe nhân thể tán phát âm thanh. Hắn nghe được, Hoàng Trạm ở ngoài cửa tĩnh tọa chờ đợi, hắn hô hấp đều, mạch đập trầm ổn, giống như một bức tượng điêu khắc không nhúc nhích. Tàng kinh các bên ngoài, bọn thủ vệ đang tại xì xào bàn tán, thảo luận liên quan tới Tô Thần bắt quái. Đối thoại của bọn họ bị Tô Thần nghe nhất thanh nhị sở, dường như ngay tại hắn bên thai nỉ non. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn nghe được một thanh âm khác. Sở Yên Nhiên. Nàng lén lén lút lút đang làm gì a? Tô Thần lông mày cau lại, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên phát hiện Sở Yên Nhiên thật tại tàng kinh các từ bên ngoài đến về dạo bước, nàng nhịp tim vô cùng nhanh, khí tức cũng rất hỗn loạn, không biết là đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ nàng còn chưa hề tuyệt vọng, muốn tới ám sát chính mình. Tô Thần tâm tư khẽ động, đi tới cửa bên ngoài đối với Hoàng Trạm phân phó hai câu. Hoàng Trạm lập tức hơi gật đầu, thân hình lóe lên liền nhảy ra ngoài cửa sổ, không đến hai cái hô hấp công phu, liền dẫn theo Sở Yên Nhiên bay quay lại. Thả ta ra. Sở Yên Nhiên giãy giụa không ngừng, nhưng nàng bất quá huyền cảnh ra mặt thực lực, tại Hoàng Trạm dạng này thiên cảnh cao thủ trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tô Thần tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Yên Nhiên, "Sở Yên Nhiên, ngươi không phải là bị giam cầm đó nha, làm sao một người trốn ra được?" Sở Yên Nhiên hầm hầm trừng mắt Tô Thần, "Tiện nô, ngươi thật to gan, lại dám kêu thẳng bản cung danh tự." 3. Tô Thần trở tay chính là một cái tát hai quất vào Sở Yên Nhiên trên mặt, trực tiếp đem Sở Yên Nhiên rút đầu vóc choáng váng, một mặt không thể tin sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được Tô Thần lại dám đánh chính mình. "Đáng chết." "Tiện nô, ngươi nhất định phải chết." Tiểu coi như ngươi làm quốc sư, cũng bất quá là Sở gia tiện nô, ta muốn để phụ vương đem ngươi chém thành muôn mảnh, cầm cho chó ăn. Sở Yên Nhiên hung hăng nói. Bành. Tô Thần lần này càng thêm dứt khoát, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, một quyền trọng kích tại Sở Yên Nhiên trên bụng. Sở Yên Nhiên thân thể hơi cong, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng ngoài miệng còn không chịu thua, ô ô mênh mông mắng Tô Thần, cái gì ác độc lời nói đều nói đi ra. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nói. Hoàng Trạm, đem nàng cho ta nhắc tới đan thanh điện, nhốt tại thủy lao bên trong, ta lại muốn nhìn nàng có thể kiên cường bao lâu. Hoàng Trạm do dự nói, sư tôn, cái này không ổn đâu, tiểu nha đầu này dù sao cũng là công chúa. Công chúa thì thế nào, nói cho Sở Thiên Minh, liền nói ta muốn thay thế hắn trừng trị Sở Yên Nhiên, nếu là hắn đau lòng, liền để hắn đến cửa kéo người, đến lúc đó ta có thể đem Sở Yên Nhiên trả lại hắn, bất quá người quốc sư này chi vị ta cũng khinh thường làm, ngươi để chính hắn cân nhắc. Tô Thần hiện tại nắm đấm lớn, nói chuyện đều kiên cường rất nhiều, Sở Quốc Hoàng đế lại như thế nào, chính mình không cần bán hắn mặt mũi. Cái này, Đồ Nhi tuân lệnh. Hoàng Trạm trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là dựa theo Tô Thần lời nói làm theo, dù sao hắn bây giờ là Tô Thần đồ đệ, mọi thứ phải hướng lấy sư phụ mới đúng. Hơn nữa Hoàng Trạm trong lòng cũng rất rõ ràng, một tên luyện dược tông sư giá trị là kinh khủng bực nào, Sở Thiên Minh tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội Tô Thần. Trở lại Đan Thanh Điện về sau, Tô Thần giam cửu công chúa tin tức rất nhanh liền truyền đến Sở Thiên Minh trong thai. Sở Thiên Minh cũng là quá sợ hãi, vừa định tự mình đi một chuyến Đan Thanh Điện cầu tình, lại tại lúc này, một tên thân mặc lộng lẫy cung trang xinh đẹp phụ nhân đi tới. "Bệ hạ, vẫn để cho ta đi, Tô đại sư tuổi nhỏ khí thịnh, trong tay yên nhiên ăn nhiều như vậy đau khổ, chắc chắn sẽ không chịu để yên, ngài hiện tại đi tìm hắn, nói không chừng sẽ còn triệt để chọc giận Tô đại sư, thiếp thân xem như yên nhiên mẹ đẻ, vẫn là thiếp thân đi cầu tình càng thêm thích hợp." Xinh đẹp phụ nhân đang khi nói chuyện, sau lưng ba cây mao nhung nhung đuôi hồ ly cũng theo đung đưa trái phải lên. Cũng tốt, từ hồ phi ngươi ra mặt hoàn toàn chính xác càng thêm thỏa đáng, bất quá ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tuyệt không thể đắc tội Tô đại sư, ngươi lần này đi, có thể hay không đem yên nhiên cứu ra là thứ yếu, lắng lại Tô đại sư lửa giận mới là nhiệm vụ thiết yếu, lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi có thể sử dụng tất cả vô liếng, tuyệt đối không thể để Tô đại sư tan mất quốc sư trước. Thiếp thân lĩnh mệnh. Quay người lúc, Hồ Phi trong mắt hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng. Đan Thanh Điện. Tô Thần đang tại hậu hoa viên một tòa trong lương đình ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên lực tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện là một môn huyền giai công pháp nạp nguyên thổ tức thuật, giống như huyền nguyên công thuộc về cơ sở chủng loại tu luyện công pháp, nhưng so huyền nguyên công lợi hại hơn, có thể trực tiếp thông qua hô hấp thổ nạp phương thức đem thiên địa nguyên khí thu nạp đến trong cơ thể tăng cường tu vi, so huyền nguyên công tu luyện hiệu suất cao hơn ra gấp bội. Trước kia Tô Thần tư chất không được, chỉ có thể tu luyện nguyên giai huyền nguyên công, nhưng bây giờ không có tư chất hạn chế, hắn tự nhiên có thể lựa chọn tốt hơn công pháp tới tu luyện. Nhưng vẹn vẹn là làm từng bước tu luyện, hiệu suất như cũ là không đủ. Cho nên hắn trả lại cho mình luyện chế ra một viên thiên giai đan dược cường hiệu tu luyện đan. Một viên đan dược liền có thể để Tô Thần trong vòng 5 canh giờ tốc độ tu luyện gia tăng gấp 100 lần. Chương 9, hồ cơ đến cửa. Cái này 5 cái canh giờ quá trình tu luyện là Tô Thần từ trước tới nay vui sướng nhất Lâm Ly một lần tu luyện kinh lịch. Gấp 100 lần tốc độ tu luyện là cái gì khái niệm? Tu luyện một canh giờ thì tương đương với phổ thông dưới trạng thái không ngủ không nghỉ tu luyện 9 đến 10 ngày, 5 cái canh giờ tu luyện chớp mắt là qua, hiệu quả lại có thể so với hắn khổ tu 2 tháng thành quả còn nhiều. Hơn nữa có đầy tầng nạp nguyên thổ tức thuật phụ trợ, Tô Thần bản thân tốc độ tu luyện liền so trước đó tăng lên trên diện rộng. Cái này 5 cái canh giờ tu luyện hiệu quả, cơ hồ có thể nói, so Tô Thần không biết ngày đêm bế quan tu luyện đã qua 1 năm càng thành công hơn hiệu quả. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh nhất trọng, ban thưởng 20 điểm kỹ năng. Đột phá một cái đại cảnh giới mới ban thưởng 20 điểm kỹ năng, thật keo kiệt cửa. Tô Thần lần nữa kiểm tra chính mình thuộc tính. Tô Thần, huyền cảnh nhất trọng, khí huyết thông suốt, thận nguyên vất vả mà sinh bệnh, trước mắt thọ nguyên 10 năm. Có được điểm kỹ năng, 992.591. Thiên giai kho kỹ năng, long huyết bá thể quyết 1 tầng, trung 1.000 tầng, hôn nguyên vạn tượng quyết 1 tầng, mắt cấp 1.200 tầng. Sinh hoạt kỹ năng, tông sư cấp luyện dược sư, tông sư cấp ngự thú sư. Tô Thần vui vẻ, điểm nhiều như vậy kỹ năng, mới bỏ ra hơn 7.000 điểm kỹ năng. Mưa bụi nha. Chính là cái này tuổi thọ a, còn là một nhức đầu vấn đề lớn, đột phá huyền cảnh mới tăng 3 tuổi thọ mệnh, không đủ dùng a. Cũng may long huyết bá thể quyết cùng hôn nguyên vạn tượng quyết cũng có thể điểm, Tô Thần lúc này thổi phồng một trận điểm đầy, phân biệt bỏ ra 10.000 điểm kỹ năng cùng 36.000 điểm kỹ năng. Dù sao hơn 1.000 tầng a, hơn nữa điểm một chút cần điểm kỹ năng cũng nhiều rất nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh nhị trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh tam trọng. Đinh. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh lục trọng. Tô Thần dường như ăn một bữa tiệc lớn đồng dạng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, xem ra điểm kỹ năng cũng là có thể thăng cấp, dù sao cái này 2 cửa thiên giai kỹ năng lợi hại như thế, không cùng xứng đôi cảnh giới khẳng định không được. Bất quá Tô Thần thể chất vẫn là quá yếu, không ngờ hắn cảm giác còn có thể nhiều thăng 2 cấp. Thể chất khôi phục lại nghĩ những biện pháp khác đi, thử trước một chút mát cấp long huyết bá thể quyết cùng hôn nguyên vạn tượng quyết có cái gì hiệu quả. Tô Thần thử thôi động trong cơ thể long viêm lực, kết quả vừa mới bắt đầu thôi động, một đạo dọa người kim mang liền từ Tô Thần trong cơ thể chen chúc mà ra, cả người thì dường như người sải giản biến thân đồng dạng, bước lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng, toàn bộ đình nghỉ mát trong nháy mắt bị kình khí ép thành bột mịn, trong hoa viên gieo trồng dược liệu toàn bộ gặp nạn, trong nháy mắt bị khủng bố sóng nhiệt san thành bình địa. Tô Thần mở hai mắt ra, chỉ thấy phương viên 20 mét bên trong hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Thật là khủng khiếp. Tô Thần nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, 1.000 tầng long huyết bá thể quyết, quả là biến thái. Huyền cảnh bên trong địch nhân, sợ là thổi một hơi thở liền có thể làm cho đối phương tan thành mây khói đi. Chính là địa cảnh cao thủ, Tô Thần hiện tại cũng có lòng tin có thể một quyền đấm chết. Thử lại lần nữa hôn nguyên vạn tự quyết. Tô Thần toàn thân kim diễm chậm rãi ẩn vào trong cơ thể ngủ đông lên, cùng lúc đó, quanh người không gian dường như xảy ra kỳ dị vặn vẹo hiện tượng, như là gợn sóng đồng dạng, không ngừng nếp vốn chống chết, tạo thành một bộ hơi mở màn mỏng. Sau đó chặt chẽ khăng khít dán vào ở Tô Thần toàn thân trên da. Tô Thần đem Hoàng Trạm kêu qua tới, nói, ngươi dùng toàn lực đến công kích ta. Sư Tôn. Ngài xác định. Hoàng Trạm nhìn xem đầy đất khô cằn thần sắc ngạc nhiên, nghe được Tô Thần mệnh lệnh càng là kinh ngạc vô cùng. Để ngươi đánh liền đánh, đừng nét mực. Tô Thần nói. Vậy được rồi. Hoàng Trạm không dám lên đến liền dùng toàn lực, chỉ là tướng uy lực khống chế tại huyền cảnh, sau đó hướng về phía Tô Thần ngực vỗ một trường. Tô Thần lập tức lật lên bạch nhãn đến, để ngươi dùng toàn lực, nghe không hiểu a? Ê! Hoàng Trạm xấu hổ không thôi, chỉ có thể tăng lên lực đạo, lần nữa oanh ra một trường. Một trường này đã có địa cảnh cao thủ uy lực, nhưng oanh trên người Tô Thần về sau, Tô Thần lại không nhúc nhích tí nào, căn bản một chút phản ứng đều không có. Hoàng Trạm sợ ngây người, đây là có chuyện gì? Hắn tiếp tục nặng thêm lực lượng, khí thế tăng vọt, đánh ra thiên cảnh cao thủ mới có lực đạo. Lần này, Tô Thần bước chân thoáng về sau di chuyển nửa bước. Đau nhức cũng không giống nhau, bất quá chính diện tới lực trùng kích vẫn là rất mạnh. Tô Thần hơi gật đầu, đại khái rõ ràng Hỗn Nguyên Vạn Tượng quyết lực phòng ngự có thể đạt đến cái gì tài nghệ. Đồng dạng thiên cảnh cường giả công kích, tuy nói không thể hoàn toàn không nhìn, nhưng muốn thương tổn đến hắn vẫn là cực kỳ khó khăn. Ta hiện tại, không sai biệt lắm cũng có đi ngang tư cách đi. Tô Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Hoàng Trạm, ngươi năm đó đi Tây Hải cầu học, có biết hay không ngoại giới cao thủ thực lực tình huống, thiên cảnh tại ngoại giới tính là gì tiêu chuẩn? Hoàng Trạm thu lại cảm xúc, hồi đáp, sư tôn, thiên địa huyền nguyên bốn đại cảnh giới, là chúng ta thế tục giới bên trong phân chia đẳng cấp cảnh giới, tại chính thức người tu hành trong mắt kỳ thật không đáng giá nhắc tới, thiên cảnh phía trên, còn có trúc cơ, ngưng thần, thoát thai, luân hải bốn cái đại cảnh giới. Ta cầu học chỗ đi dược sư đảo cũng bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu môn phái, chỉ có mấy tên trúc cơ cao thủ, nhưng cho dù chỉ là trúc cơ cao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có diệt quốc đồ thành uy năng, là chúng ta những này thế tục giới tiểu quốc gia căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Nhưng cho dù là luân hải cảnh cường giả tuyệt thế, cũng không tính đứng đầu nhất người tu hành, nghe nói luân hải cảnh bên trên còn có rất nhiều đại cảnh giới, nhưng là chúng ta huyền nguyên đại lục bên trên không có dạng này cường giả. Nghe nói chỉ có tại vực ngoại mới có. Nghe được Hoàng Trạm lời nói, Tô Thần lập tức với cái thế giới này sinh ra lớn lao hiếu kỳ, xem ra thế giới này hơn xa chính mình tưởng tượng càng thêm sâu xa. Đúng vào lúc này, một tên tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới nói, quốc sư đại nhân, Hồ Phi tới chơi. Hồ Phi. Tô Thần nhướng mày, đây không phải là Sở Yên Nhiên mẫu thân nhà, làm sao chính Sở Thiên Minh không đến, đem nàng cho phái tới rồi. Nghĩ nghĩ, Tô Thần nói, mời Hồ Phi đi thiên thính chờ. Ta sẽ tới sau. Tô Thần cũng không có sốt ruột đi gặp Hồ Phi, mà là trước quay về trong phòng, ngâm cái tắm nước nóng, đổi cả người quần áo sạch, lại thuận tiện ăn chút đồ ăn về sau, lúc này mới chậm rãi đi tới thiên thính. Thật có lỗi, để Hồ Quý Phi đợi lâu. Tô Thần đi vào thiên thính nói. Hồ Phi trên mặt cũng không có không kiên nhẫn chi ý, nhìn thấy Tô Thần lập tức đứng dậy thi lễ một cái, Hồ Cơ gặp qua Tô Đại Sư. Tô Thần mặc dù nghe nói qua Hồ Cơ sự tình, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy Hồ Cơ chân nhân, nàng dung mạo cùng Sở Yên Nhiên hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần, nhưng so Sở Yên Nhiên muốn thành thục quý khí đích nhiều, dáng người cũng muốn càng thêm cao gầy đấy đà, nhất là kia hải nạp bách xuyên lòng dạ, nhìn Tô Thần đều có chút đầu váng mắt hoa. Cái này cũng lớn quá mức đi, không chìm sao. Tô Thần hiện tại biết rõ năm đó Sở Thiên Minh tại sao có thể đỉnh lấy quần thần chỉ trích cũng muốn đem Hồ Cơ cưới vào trong cung. Bất quá Tô Thần nhưng không có Sở Thiên Minh như vậy tâm lớn. Sở Yên Nhiên kia tiểu hồ ly tinh đều như thế, Hồ Cơ cái này đại hồ ly tinh còn cao đến đâu, thật cưới nàng, sợ không phải trong giây phút muốn bị ép khô. Không biết Hồ Quý Phi muộn như vậy tìm đến Tô Mỗ có gì muốn làm. Tô Thần biết mà còn hỏi. Hồ Cơ doanh doanh cười một tiếng, Tô Đại Sư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này Hồ Cơ là mang theo thành ý mà đến, đây là một chút ít tấm lòng nhỏ, còn xin Tô Đại Sư vui vẻ nhận. Nói xong. Hồ Cơ đem một cái hắc kim chế tạo hộp sắt hiện lên đến rồi Tô Thần trước mặt. Cái này Hồ Cơ vẫn rất thượng đạo. Tô Thần lúc này đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong một viên tương tự hạch đào hắc ngọc bảo châu. Hồ Cơ nói, vật này tên là Âm Hồn Châu, bên trong phong ấn một cái thiên giai quỷ bộc, chỉ cần Tô Đại Sư nhỏ máu nhận chủ, liền có thể điều khiển quỷ bộc sinh tử, để nó hoàn toàn phục tùng Tô Đại Sư mệnh lệnh của ngài. Chương 10, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Thiên giai quỷ bộc. Xem ra cái này Hồ Phi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn A. Luyện chế quỷ bộc là rất khó, dù sao quỷ quái cương thi không thông linh trí, tự mang âm khí sát khí, chỉ cần là có máu có thịt sinh vật ở trong mắt chúng đều là đồ ăn, thuần phục quỷ quái cương thi độ khó, so thuần phục yêu thú phải gian nan nhiều lắm. Long quốc trong hoàng cung cái kia bạch mao cương thi, cũng là quỷ bộc, nhưng chỉ có địa giai thực lực, thiên giai quỷ bộc Tô Thần còn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa nghe nói qua. Quỷ bộc thực lực mặc dù không bằng người tu luyện, nhưng dù sao cũng là thiên giai, sức chiến đấu nghiền ép địa cảnh cao thủ đoán chừng không thành vấn đề, vẫn rất có đất dụng võ. Tô Thần vuốt vuốt trong tay Âm Hồn Châu, mỉm cười nói, Hồ Quý Phi quá khách khí, quý giá như thế chi vật, Tô Mộ sao không biết xấu hổ tùy ý nhận lấy đâu, lần sau cũng đừng như vậy. Lời nói như vậy, Tô Thần cũng đã bất động thanh sắc đem Âm Hồn Châu thu nhập ngón tay cái nhận chứa đồ bên trong. Đây là Hoàng Trạm hiếu kính cho hắn lễ bái sư, là hắn từ hải ngoại cầu học thời điểm lấy được pháp khí. Bên trong có tủ quần áo lớn nhỏ không gian chữ vật, mặc dù không lớn, nhưng chứa một chút thường ngày vật dụng cái gì cũng rất thuận tiện. Mắt thấy Tô Thần nhận Âm Hồn Châu, Hổ Hồ Quý Phi khỏe mắt giơ lên một vệt nồng nặc ý cười, nói, Tô Đại Sư, vậy tiểu nữ sự tình. Tô Thần khoát tay áo, Hồ Quý Phi yên tâm, sáng sớm ngày mai, ta tự sẽ thả ra Sở Yên Nhiên. Hồ Cơ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng Tô Thần hơi cúc không người nói, là xong cáo tử. Đợi Hồ Cơ rời đi đàn thanh điện về sau. Tô Thần lập tức đem âm hồn châu lấy ra, vạch phá ngón tay đem máu tươi nhỏ xuống trên âm hồn châu. Trong chốc lát, một cỗ huyết hồng quang mang bao phủ lại âm hồn châu. Bụp một tiếng, âm hồn châu nứt ra một cái khe. Một đoàn xương mù xám xịt từ đó chui ra, lơ lơ lửng lửng rơi trên mặt đất, dần dần ngưng tụ thành hình người. Quỷ Bộc Ninh Tiểu Nhiễm tham kiến chủ thượng. Hóa thành hình người quỷ bộc, là nữ tử hình tượng, mặc cả người đỏ thắm như máu váy dài, dáng người phi thường cao gầy, ngũ quan khí khái hào hùng mười phần, nhưng sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt đen tỏa sáng, rất là tà tính. Tô Thần mặc dù có chuẩn bị, nhưng nhìn đến quỷ này bộc về sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Dù sao cũng là quỷ quái a, tuy nhiên tại Huyền Nguyên Đại Lục rất phổ biến, nhưng đối với Tô Thần cái này phim kinh dị đều không nhìn qua mấy bộ người xuyên Việt tới nói, vẫn là không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cũng may quỷ này buộc thái độ đoan chính, đối mặt Tô Thần phi thường cung kính, Tô Thần cũng là rất nhanh liền thích đứng xuống tới. Người gọi Ninh Tiểu Nhiễm, khi còn sống là làm cái gì, làm sao được luyện chế thành quỷ buộc rồi? Tô Thần bắt đầu giới trò chuyện. Hồi bẩm chủ thượng, Tiểu Nhiễm khi còn sống là Ninh Quốc trưởng công chúa. Chết bởi 700 năm trước một trận chiến tranh, bởi vì đối với Sở Quốc lòng mang oán hận, vong hồn không tiêu tan, len lén lẻn vào Sở Quốc, sau đó liền bị bắt được, luyện chế thành quỷ buộc, đã tại Sở Quốc tàng bảo các bên trong chờ đợi 500 năm, trước đây một mực phụ trách thủ vệ tàng bảo các. Nghe xong Ninh Tiểu Nhiễm chuyện cũ, Tô Thần rất là xấu hổ. Cô nương ngươi có thể dài điểm tâm a. Tiểu Nhiễm, ngươi thân là thiên giai quỷ buộc, có cái gì am hiểu chỗ? Ninh Tiểu Nhiễm trả lời, Tiểu Nhiễm có thể hóa thân khí linh, dung nhập vào vũ khí bên trong, tăng cường vũ khí lực sát thương. A, này ngược lại là cái không sai năng lực. Tô Thần hơi gật đầu, về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta làm việc đi, tạm thời không cần ngươi chiến đấu, ngươi liền đợi trong Đan Thanh Điện trông nhà hộ viện. Xin nghe chủ thượng mệnh lệnh, Tiểu Nhiễm nhất định chăm sóc tốt Đan Thanh Điện. Tô Thần đem Hoàng Trạm kêu qua tới, nói, ngươi mang Tiểu Nhiễm tại Đan Thanh Điện trong ngoài đi một vòng, làm cho nàng làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, lại cho nàng an bài một cái chỗ ở. Đệ tử tuân lệnh. Hoàng Trạm bái, lại hiếu kỳ đánh giá Ninh Tiểu Nhiễm liếc mắt, nói, Tiểu Nhiễm cô nương, mời cùng lao hủ tới đi. Hai người sau khi đi, Tô Thần trầm tư một lát, liền khởi hành đi tới địa hạ Thủy Lao. Chưa bước vào Thủy Lao, Tô Thần chỉ nghe thấy Sở Yên Nhiên tiếng mắng chửi truyền đến, lập tức để Tô Thần lông mày nhíu chặt. Thật muốn thả tiểu hồ ly này. Đáp ứng là khẳng định không được. Tô Thần thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mình ở Sở Yên Nhiên trong tay ăn qua bao nhiêu đau khổ. Nếu không phải hắn có hệ thống gia thân, ngược gió lật bản, không bao lâu liền sẽ biến thành Sở Yên Nhiên dưới váy vong hồn. Tô Thần tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha Sở Yên Nhiên. Hắn đã sớm có dự định. Lợi dụng Sở Yên Nhiên tới thử nghiệm hắn tông sư cấp ngự thú thuật. Ngự thú thuật đồng dạng chỉ có thể dùng để thuần phục những cái kia không có gì linh trí dã thu yêu thú. Đối với Sở Yên Nhiên loại này linh trí không thua gì nhân loại yêu tinh là rất khó có hiệu quả. Nhưng này chỉ là phổ thông ngự thú thuật. Xem như tông sư cấp ngự thú sư. Tô Thần có niềm tin rất lớn có thể đem Sở Yên Nhiên thuần hóa. Nếu như là hồ cơ như thế địa cảnh cao thủ, Tô Thần khả năng còn không có cách, nhưng Sở Yên Nhiên bất quá là huyền cảnh sơ kỳ, thực lực so với hắn hiện tại muốn thấp, thuần hóa thành công của nàng dẫn đầu là rất cao. Đi vào Thủy Lao, Tô Thần rất nhanh liền đi tới Sở Yên Nhiên trước mặt. Nàng lúc này hơn nửa đoạn thân thể đều bị ngâm mình ở đục ngầu nước bẩn bên trong, hai ngày trắng nón như ngó sen cánh tay bị khóa sắt chói tay ra sau lưng tại một cái vết rỉ loang lổ trên cột sắt. Thần sắc nhìn lên tới đã phi thường dã rời, nhưng thấy đến Tô Thần về sau, Sở Yên Nhiên lập tức trở nên sinh long hoa hổ, liên tiếp chói hai thô tục theo nhau mà tới, còn không mang giống nhau. Tô Thần bị Sở Yên Nhiên nhọn giọng xảo lỗ thai đau, đi lên một phát bắt được cổ tay của nàng, xé đứt xích sắt liền đem nàng từ ô thủy bên trong túm đi ra, vứt xuống trên đất. Hắn thực lực bây giờ đủ để nghiền ép Sở Yên Nhiên, căn bản không sợ nàng sẽ đào thoát. Ngươi nghĩ làm cái gì, bản cung cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu như dám làm tổn thương ta một cái lông tơ, phụ hoàng cùng phía sau màn là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta Sở Quốc có trọn vẹn 5 tên thiên cảnh cao thủ tọa chấn, chỉ cần ta phụ hoàng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể để ngươi chết không toàn thây. Nói dễ nghe, nhưng ta làm sao không thấy ngươi phụ hoàng phái người tới cứu ngươi đâu. Sở Yên Nhiên lập tức trầm mặc không nói. Nàng đã bị nhốt hơn nửa ngày, theo lý thuyết tin tức đã sớm nên truyền đến phụ hoàng bên hai, nhưng phụ hoàng chậm chạp không có tới cứu nàng, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ sợ tại phụ hoàng trong mắt, giá trị của mình đã kém xa Tô Thần cái này tiện ô. Sở Yên Nhiên thất hồn lạc phách ngồi xuống đất, hai mắt thất thần. Cơ hội tốt. Thuần hóa yêu thú cái thứ nhất tiền đề, chính là đả kích yêu thú thân thể cùng tinh thần. Cái gọi là muốn diệt người, trước chu hán tâm, càng là không ổn định trạng thái tinh thần, ngự thú thuật lại càng dễ dàng thành công. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tô Thần bắt chuẩn cơ hội, cảnh tỉnh giống như một chưởng đột nhiên đánh ra, trực tiếp đánh vào Sở Yên Nhiên trên đỉnh đầu. Một chưởng này uy lực đồng dạng, nhưng ở tiếp xúc đến Sở Yên Nhiên trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành một chưởng tấm vong lớn màu vàng kim, đem Sở Yên Nhiên cho một mực dừng. Sở Yên Nhiên cảm thấy nguy cơ, theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng tấm vong lớn màu vàng kim càng thu càng chặt, nháy mắt liền đem Sở Yên Nhiên gắt gao kìm chặt. Sở Yên Nhiên chống đỡ không được, kêu rên một tiếng, hóa thành một cái da lông tuyết trắng tiểu hồ ly ngã xuống. Tô Thần nhìn thấy Sở Yên Nhiên bản thể, lập tức kinh ngạc đứng lên, tiểu hồ ly này lại có 9 cái đuôi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hàng phục cửu vĩ yêu hồ. Đinh, cửu vĩ yêu hồ huyết mạch đẳng cấp quá cao, trước mắt ngự thú đẳng cấp không cách nào hoàn mỹ hàng phục, cửu vĩ yêu hồ độ trung thành hạ xuống. Đinh, trước mắt cửu vĩ yêu hồ độ trung thành không đủ 50, tùy thời có phản bội phong hiểm. Chương 11, thu phục Sở Yên Nhiên. Cửu vĩ yêu hồ. Tô Thần rất là kinh ngạc. Mặc dù hắn đối với hồ tộc sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng cũng nghe nói qua hồ yêu nhất tộc độ mạnh là quyết định bởi tại cái đuôi số lượng, nói như vậy tam vị yêu hồ cũng rất ít thấy, hồ cơ chính là một cái tam vị yêu hồ. Ngay cả hồ cơ cũng chỉ là 3 đuôi mà thôi, Sở Yên Nhiên xem như hồ cơ con gái, tại sao có thể là cửu vị yêu hồ, cái này không hợp lý. Trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Tô Thần sắp ngã trên mặt đất cửu vị tiểu hồ ly xách lên, quan sát tỉ mỉ một phen. Đích đích xác xác là 9 cái đuôi. Bất quá nhìn kỹ, Tô Thần phát hiện Sở Yên Nhiên 9 cái đuôi dài ngắn độ lớn thế mà không giống, hơn nữa cái đuôi bên trên còn có rất nhiều thụ thương lưu lại vết sẹo, trên người nàng cũng đồng dạng trải rộng không ít vết sẹo. Tô Thần không ít gặp qua Sở Yên Nhiên hình dạng người, nhưng yêu thú hình thái vẫn là lần đầu gặp, đây cũng quá thảm rồi đi. Hoàn toàn lật đổ Tô Thần đối với Sở Yên Nhiên ảnh hưởng. Cái này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cựu công chúa, làm sao sẽ hạ xuống như vậy cả người thảm không nỡ nhìn thương thế. Mờ ám hương vị càng ngày càng dày đặc. Tô Thần tâm tư khẽ động, mở ra hệ thống giao diện, phát hiện quả nhiên nhiều hơn một cái sủng vật cột. Tại sủng vật cột bên trong, xếp tại thứ nhất lại chỉ có một cái sủng vật, chính là Sở Yên Nhiên. Tô Thần ấn mở sủng vật tin tức bắt đầu xem xét lên. Sở Yên Nhiên, cửu vĩ hồ yêu, 209 tuổi, có được yêu tộc đỉnh cấp huyết thống, độ trung thành 46. Thật là có chuyện ẩn ở bên trong a. Sở Yên Nhiên rõ ràng mới 17 tuổi. Nhưng hệ thống biểu hiện nhưng có hơn 200 tuổi, hệ thống số liệu chắc chắn sẽ không có giả, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Sở Yên Nhiên không phải Sở Thiên Minh con gái, thậm chí cũng có thể là không phải hồ cơ con gái. Suy nghĩ cẩn thận, hồ cơ một cái hồ yêu, đến Sở Quốc đến vốn là phi thường hiếm thấy sự tình, hơn nữa hồ cơ vào cung về sau, quanh năm thâm cư không ra ngoài, qua nhiều năm như vậy chưa hề rời đi hoàng cung nửa bước. Sở Yên Nhiên trời sinh tính điêu ngoa ngang bướng, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không có rời đi hoàng cung. Cái này thực sự không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ hai mẹ con này là vì tránh né cái gì nguy cơ, mới cố ý ẩn thân tại Sở Quốc trong hoàng cung sao? Lúc này, Sở Yên Nhiên cũng dần dần vừa tỉnh lại, nàng như là bị hoảng sợ mèo hoang đồng dạng cong lấy thân thể nửa lập mà lên, lộ ra lợi chảo, hướng Tô Thần nhe răng khó chịu giống, tràn ngập địch ý. Chỉ là thú hình thái Sở Yên Nhiên dáng người quá yếu gầy yếu đi, hình thể còn không bằng một cái hợp kỳ, hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ lực sát thương nào. Sở Yên Nhiên. Không đúng, ta phải gọi ngươi cửu vĩ yêu hồ, ngươi đoán thử coi nếu như ta đem ngươi tin tức hướng bên ngoài truyền bá ra ngoài, sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả? Tô Thần thử thăm dò nói, nếu như Sở Yên Nhiên thật sự là cố ý ẩn thân tại Sở Quốc Hoàng Cung lời nói, nàng kia nghe được Tô Thần lời nói nhất định sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, Sở Yên Nhiên nghe xong lời này, thần sắc lập tức có chút bối rối lên. Nàng lắc mình biến hóa, vội vàng hóa thành hình người, ấp úng nói, cái gì cửu vĩ yêu hồ, ta nghe không hiểu. Ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Tại sao trong cơ thể của ta xuất hiện dấu ấn tinh thần của ngươi? Giả vờ giả vịt cộng thêm nói sang chuyện khác, xem ra Tô Thần suy đoán đã được đến thực nện cho. Ta dùng ngự thú thuật đem ngươi hàng phục, hiện tại ngươi là ta sủng vật, ngươi chết đối với ta không có ảnh hưởng, nhưng ta nếu là chết rồi, ngươi cũng sống không được. Ngự thú thuật là phi thường bá đạo kỹ năng, nhất là hắn Tô Thần ngự thú thuật vẫn là tông sư cấp, hiệu quả liền càng thêm mạnh mẽ. Cho dù Sở Yên Nhiên đối với hắn độ trung thành rất thấp, nhưng chỉ cần trong cơ thể nàng có Tô Thần dấu ấn tinh thần, nàng kia cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận mệnh, Tô Thần có thể trực tiếp trưởng khống sinh tử của nàng. Trừ phi độ trung thành hạ thấp đến giá trị âm, tự động giải trừ rơi dấu ấn tinh thần. Bất quá tông sư cấp ngự thú thuật, đối với độ trung thành có cực mạnh tăng thêm hiệu quả, Sở Yên Nhiên thực lực cảnh giới thấp hơn Tô Thần dưới tình huống, coi như Tô Thần mỗi ngày đem Sở Yên Nhiên treo lên đánh đập 3 trận, nghĩ muốn hạ thấp đến giá trị âm cũng là rất khó. Sở Yên Nhiên mặt xám như cho, nàng thế mà thành tiện nô này sủng vật, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Không. đây không có khả năng, huyết mạch của ta đẳng cấp vượt xa tại bình thường yêu thú, coi như ta cảnh giới thấp, nhưng ngươi chí ít cũng cần tông sư cấp ngự thú thuật mới có thể hàng phục ta. Sở Yên Nhiên còn không hết hy vọng. Tô Thần một câu liền để Sở Yên Nhiên xuyên tim. Ta đã có thể ở trong vòng một đêm biến thành tông sư cấp luyện dược sư, muốn trở thành tông sư cấp ngự thú sư tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Trầm mặc hồi lâu, Sở Yên Nhiên dường như nhận mệnh giống như rủ xuống đầu, nàng tứ bình bát xoa hướng trên đất một chuyến, nhắm chặt hai mắt nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi đi, nhưng cầu ngươi không cần đem ta thân phận tuyên dương ra ngoài, làm cho muội muội nàng có thể trong này an độ quãng đời còn lại. Muội muội. Tô Thần hỏi, hồ cơ là ngươi muội muội? Sở Yên Nhiên cự không mở miệng, một bộ chờ ngươi tới giết ta bộ dáng. Đừng giả bộ mô hình làm dạng, ta đã lựa chọn đưa ngươi hàng phục thành sủng vật, vậy liền không có ý định muốn giết ngươi, một mình ngươi sống 209 tuổi lao yêu hồ nếu là thật muốn chết, cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay. Sở Yên Nhiên bám một tiếng từ dưới đất nhảy lên, một đôi hồ mị mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Làm sao ngươi biết tuổi của ta? Ngươi một hồ ly tinh còn lưu ý tuổi của mình? Tô Thần một tay đè lại Sở Yên Nhiên đầu, nói, ngươi là ta sủng vật, ta đối với ngươi sự tình tự nhiên như lòng bàn tay, ngươi mặc dù phóng đãng thành tính, nhưng dù sao cũng là ta Tô Thần một nữ nhân đầu tiên, nể tình kia mấy ngàn lần cá nước thân mật phân thượng, ta cũng sẽ không giết ngươi. Đinh, cửu vĩ yêu hồ đối với ký chủ độ trung thành 5. Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở hơi sững sờ, cái này còn có thể thêm độ trung thành. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu nỉ non nói, kỳ thật. Ngươi cũng là ta nam nhân đầu tiên, phía trước ta mặc dù tuyển xong mấy người làm lô đỉnh, cung cấp ta tu luyện hồ tộc bí thuật, nhưng bọn hắn dương khí quá yếu, căn bản không phát huy được tác dụng, nhưng ngươi không giống, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền phát hiện trên người ngươi có được rất nặng dương khí, là cung cấp ta tu hành tuyệt hảo lô đỉnh, may mắn mà có ngươi ta thương thế mới có thể trong năm ấy chuyển biến tốt đẹp không ít. Còn có việc này, Tô Thần cảm thấy thật là có khả năng, dù sao hắn là Long Quốc hoàng tử, từ nhỏ tu luyện Long Dương Công. Cả người dương cương chi khí sắc thực so với người bình thường muốn tràn đầy rất nhiều. Nghĩ như thế, Tô Thần tâm tình cuối cùng là dễ chịu một chút. Mặc dù một năm này chịu nhiều đau khổ, nhưng tốt xấu là lấy xuống đỉnh đầu kia xanh mơn mẩn mũ. Đi theo ta đi, ta mang ngươi đi rửa mặt một chút, sáng mai hổ cơ sẽ đến đón ngươi đi. Tô Thần nói. Sở Yên Nhiên bước nhanh đuổi theo, ấp úng nói, cái kia. Phía trước ta hấp thu người không ít nguyên dương, là lỗi của ta, bằng không ta đem nguyên dương trả cho ngươi đi. Mặc dù đại bộ phận đều bị ta luyện hóa, nhưng còn có một số chứa đựng tại trong cơ thể ta. Trả lại cho ta. Làm sao trả? Tô Thần nghi hoặc không thôi, thứ này còn có thể đổi lại sao? Sở Yên Nhiên sắc mặt lại là đỏ lên, ăn nói khép nép nói, làm sao tới, liền làm sao trả đi. Như vậy đều được. Lại nói Nguyên Dương hẳn là tuổi thọ của hắn đi. Làm một năm máy ép chất lỏng, hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy tiền quay vòng. Rất tốt. Một năm này ta cả ngày lẫn đêm vì ngươi vất vả, hôm nay có thể đến phiên ngươi tới hầu hạ ta. Chương 12, Dược Sư Cốc. Tô Thần, huyền cảnh lục trọng, khí huyết dồi dào, thận nguyên cường kiện, còn thừa thọ nguyên 15 năm. Một đêm qua tới, Tô Thần tăng trọn vẹn 5 năm thọ nguyên, nhưng làm hắn sướng đến phát rồi. Nhìn xem ngủ ở bên cạnh hắn Sở Yên Nhiên, nhớ tới đêm qua nàng kia ra sức động tác, Tô Thần biết mình thu hoạch không chỉ là 5 năm thọ nguyên, càng có nam nhân tự tôn. Bị cái này tiểu hồ ly hành hạ một năm, Tô Thần đã sớm thể xác tinh thần đều mệt, thậm chí một độ có chút bi quan chán đời, nhưng trải qua đêm qua, Tô Thần là nông nô trở mình làm địa chủ, triệt để tìm về nam nhân tôn nghiêm. Sư tôn, Hồ Quý Phi đến thăm. Ngoài cửa truyền đến hoàng trạm âm thanh. Biết rồi. Tô Thần trở tay liền tại Sở Yên Nhiên trên đùi vỗ một cái, Sở Yên Nhiên giật mình tỉnh lại, huệ phải suy sụp nói, lại để cho ta ngủ một hồi đi, thật không có khí lực. Ngươi coi ai cũng giống như ngươi không biết tiết chế nha. Tô Thần tức giận đem Sở Yên Nhiên lôi dậy, đốc thúc nàng mặc tốt quần áo ra cửa, làm cho nàng mau chóng cùng hồ cơ rời đi. Nhớ kỹ ta tối hôm qua đã nói với ngươi. Tô Thần đối với Sở Yên Nhiên dặn dò. Sở Yên Nhiên cười híp mắt hơi gật đầu, yên tâm đi, làm người khác sủng vật cũng không phải cái gì vẻ vang sự tình, ta sẽ không từ vạch khuyết điểm chỗ. Nói xong, tiểu hồ ly này tinh tay còn không thành thật trên người Tô Thần trồi lên trở xuống. Tô Thần tức giận đem nàng cho đuổi đi. Đinh, cửu vĩ yêu hồ đối với ký chủ độ trung thành 10. Ách. Giải quyết Sở Yên Nhiên sự tình, Tô Thần cũng quét sạch một năm nay đọng lại ở trên người lệ khí, hắn chuẩn bị bắt đầu chăm chú tu luyện. Huyền Nguyên Đại Lục so với hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều lắm, hắn hiện tại huyền cảnh lục trọng tu vi, phóng nhãn toàn bộ đại lục như cũng là kẻ như run rế. Không có thực lực, liền không có tương lai. Tô Thần cũng không nguyện một mực sống ở người khác bóng ma phía dưới. 100.000 điểm kỹ năng nơi tay, nhất định phải nắm chắc cơ hội, tại cái này chút điểm kỹ năng hao hết trước cố gắng để cho mình có thể đứng vững gót chân. Trong phòng luyện đan, ngọn lửa màu vàng tại Tô Thần lòng bàn tay bành trướng phun trào, đem dược liệu không ngừng cô đọng hòa tan. Tô Thần đang hết sức chăm chú luyện chế cường hiệu tu luyện đan. Luyện chế thiên giai đan dược phi thường tiêu hao dược liệu, dựa vào hoàng trạm trong tay dược liệu, nhiều lắm là còn có thể luyện chế 2 viên cường hiệu tu luyện đan. Đến tìm cách kiếm một ít dược liệu đến. 2 viên cường hiệu tu luyện đan luyện thành, Tô Thần lúc này bắt đầu đóng cửa tu luyện. Dòng dã 10 canh giờ, Tô Thần ngồi xếp bằng vòng ngã tu luyện, lượng lớn thiên địa nguyên khí không ngừng tuân vào trong cơ thể hắn, thông qua kinh mạch cùng toàn thân mao mạch mạch máu, đem nguyên khí vận chuyển đến toàn thân mỗi một cái trong tế bào, tẩm bổ thân thể, khỏe mạnh lực lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh thất trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh bát trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá huyền cảnh cửu trọng. Màn đêm thâm trầm lúc, Tô Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy hoạt động một chút cứng ngắc gân cốt. 10 canh giờ tương đương 20 tiếng, không đến một ngày thăng liền 3 cấp, Tô Thần vẫn là tương đối hài lòng. Đáng tiếc cường hiệu tu luyện đan đã hao hết, tiếp tục tu luyện lời nói, hiệu suất chỉ có 1%. Tựa như ngồi đã quen máy bay đồng dạng, lại để cho Tô Thần đi làm ra xanh giả xe lửa, hắn khẳng định 1.000 1.000 không vui. Hoàng Trạm. Tô Thần ra lệnh một tiếng, đang tại nghỉ ngơi Hoàng Trạm mặc đồ ngủ liền hấp tấp chạy tới. Sư tôn, có gì phân phó? Ta cần rất nhiều tử tinh huyền hoàng thảo, thất sắc linh san hô, ô kim la hán quả cùng thiên nhiên tuyết liên, ngươi biết nơi nào có thể làm đến? Tô Thần hỏi. Cái này 4 loại dược liệu, là luyện chế cường hiệu tu luyện đan chủ yếu vật liệu. Hoàng Trạm cười khổ nói, sư tôn, ngài nói cái này 4 loại dược liệu, đều là thượng phẩm dược liệu, chỉ sinh trưởng tại nguyên khí nồng đậm dư thừa địa phương. Ta đây đan thanh điện bên trong lúc đầu những cái kia tồn kho, hay là làm năm từ Tây Hải dược sư đảo bên trên mang về bà bối, tại chúng ta Nam Cương là rất khó gặp phải. Tô Thần lông mày cau lại, cái này nhưng là khó làm a, không có dược liệu, con đường tu luyện nửa bước khó đi a. Đúng rồi sư tôn, nói không chừng có một cái địa phương có thể làm đến những dược liệu này. Hoàng Trạm bỗng nhiên nói. Địa phương nào? Thần Nông Quốc, Dược Sư Quốc. Tô Thần suy tư một lát, mới nhớ tới cái này Thần Nông Quốc là địa phương nào. Nam Cương địa vực rộng lớn, lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia mấy chục cái, lấy quốc lực đến phân chia, đại khái chia làm 3 cái bậc thang. Cái này Sở Quốc bây giờ quốc lực cường thịnh nhất, vững vàng chiếm cứ nấc thang thứ nhất bá chủ bảo tọa. Nhưng nấc thang thứ hai mấy cái đại quốc, cũng đều không phải hạng người bình thường, trừ ra bây giờ Tân Hoàng đăng cơ không lâu, trong nước thế cục còn không vững chắc Long Quốc bên ngoài, Tần Quốc, Triệu Quốc cũng đều là cầm binh để cao thân phận, thực lực hùng hậu đại quốc. Sở Quốc nếu là cùng trong đó một nước giao chiến, có thể ổn siêu thắng quấn, nhưng nếu như đồng thời đối với hai cái này đại quốc khai chiến, thắng bại chỉ sợ chỉ có chia 5 năm. Tại Tần Quốc, Triệu Quốc cùng Long Quốc mấy cái này nấc thang thứ hai phía dưới, còn có rất nhiều tam tuyến tứ tuyến nước nhỏ, mà cái này Thần Nông Quốc chính là tam tuyến trong nước nhỏ nổi danh nhất một cái. Dân số của quốc gia này vô cùng ít ỏi, chỉ có hơn 2 triệu, nhưng bởi vì lương tựa Nam Cương sơn mạch, sản vật phì nhiêu, lại có phong phú dược liệu tài nguyên, cơ hồ đem khống chế toàn bộ Nam Cương cấp thấp dược liệu cùng đan dược thị trường. Dựa vào dược liệu cùng về mặt đan dược sinh ý, để Thần Nông Quốc kiếm bát đầy bổ tràn. Bao quát Sở Quốc ở bên trong, mấy cái đại quốc đều đối với Thần Nông Quốc nhìn chằm chằm, ngấp nghé nơi đó phong phú sản vật cùng khổng lồ tài phú, mà Thần Nông Quốc lại có thể tại rất nhiều đại quốc vây quanh dưới tình huống bảo trì ổn định thế cục, có thể thấy được vẫn có chút môn đạo. Cái này Dược Sư Cốc chính là Thần Nông Quốc chỗ dựa lớn nhất. Nam Cương mặc dù không có chính thống tu hành môn phái, nhưng lại tồn tại một nhóm từ tu luyện giới bên trong tị nạn mà đến giải giác thế lực. Cái này Dược Sư Cốc chính là một trong số đó, 300 năm trước Dược Sư Cốc mới thành lập thời điểm, cốc chủ chính là một tên đến từ Dược Sư Đảo Trúc Cơ Kỳ người tu luyện, nói đến vẫn là tiền bối của ta sư huynh, mặc dù người cốc chủ này không có sống bao nhiêu năm liền qua đời, nhưng lại lưu lại truyền thừa y bác, Dược Sư Cốc chính là bằng vào phần này. Truyền thừa y bác, mới có thể sừng sững đến nay không ngã. Tô Thần lập tức hứng thú, nói, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút cái này Dược Sư Cốc sự tình. Hoàng Trạm lúc này biết gì nói nấy đem hắn biết hết thảy báo cho Tô Thần. Cái này Dược Sư Cốc, bây giờ mặc dù không còn mới thành lập lúc cường thịnh, nhưng dù sao phát triển 300 năm lâu, thế lực đã cực kỳ khổng lồ, ở các quốc gia đều là hoàng quyền đương đạo, nhưng trong Thần Nông Quốc, Dược Sư Cốc mới thật sự là kẻ thống trị, hoàng tộc bất quá là Dược Sư Cốc nâng đỡ đi lên khối lỗi, chỉ có Dược Sư Cốc mới có thể quyết sách quốc gia đại sự. Bây giờ Dược Sư Cốc có 3 tên thiên cảnh cao thủ tọa trấn, đại sư cấp luyện dược sư càng là có 5 tên nhiều. Có tông sư cấp luyện dược sư sao? Tô Thần hỏi. Hoàng Trạm lắc đầu, 100 năm trước đi ra một vị tông sư cấp, nhưng nho nhỏ Nam Cương căn bản lưu không được hắn, đột phá tông sư cấp sau không bao lâu liền rời đi Nam Cương, đi hải ngoại sông sáo, đến nay chưa về. Sư tôn ngài bây giờ là Nam Cương duy nhất một tên tông sư cấp luyện dược sư, lấy thực lực của ngài, nếu như đi dược sư cốc, đây tuyệt đối là kỹ áp quần hùng, không ai cả nổi. Tô Thần vui vẻ, lão gia hỏa này nhìn không ra còn có nịnh hót tiềm chất. Chương 13, nửa đường bị tập kích. Hai ngày về sau, sáng sớm. Sở quốc đế đô Nam giao đại lộ, lúc này sương mù bao phủ, màu trắng sương mù giống như một từng cái màu trắng cự kình tại đại địa chi thượng càng quái, không khí vô cùng ẩm ướt. Người nếu là đứng tại trong sương mù, không dùng đến một hồi quần áo trên người liền sẽ ướt đẫm. Một chiếc đôi kéo xe ngựa đang chậm rãi xông mở sương mù dày đặc, tại trên đại lộ tiến lên, thùng xe bên trên treo hai cái tạo hình tinh xảo chung gió, một đường phát ra thanh thúy êm thai chuông bạc câm thanh. Đang tại lái xe chính là Hoàng Trạm, hắn người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành, đem thân thể che chắn cực kỳ chặt chẽ, chống cự ngoại giới nóng ướt hơi ẩm. Trong xe ngựa, Tô Thần khoanh chân ngồi ở mềm mại bồ đoàn trên mềm êm. Bồ đoàn này bên trong nhét chính là mấy chục loại hương thảo, tản mát ra có thể khiến người ta tâm thần an bình hương thơm. Nhớ tới phía trước hắn và Sở Thiên Minh cáo từ lúc, đối phương kia xì dầu đồng dạng sắc mặt, Tô Thần liền cảm giác buồn cười. Cái này lão hoàng đế nhất định là đang lo lắng hắn có thể hay không một đi không trở lại. Chủ thượng, mời dùng trà. Ninh Tiểu Nhiễm ngồi chồm hổm ở một bên, đưa lên một ly khu lạnh khử ẩm ướt khổ trà. Tô Thần nói, Tiểu Nhiễm, trời đã nhanh sáng rồi, một hồi mặt trời mọc sương mù tàn đi. Ngươi trở về đến âm hồn châu trong mang theo đi. Quỷ hồn linh thể là âm sát chi vật, e ngại mặt trời chiếu xạ. Ninh Tiểu Nhiễm nói, chủ thượng không cần lo lắng, Tiểu Nhiễm nói thế nào cũng là thiên giai quỷ bộc, một chút ánh mặt trời chiếu còn không đả thương được Tiểu Nhiễm, chỉ cần không phải ngày mùa hè giữa trưa mặt trời rực rỡ, Tiểu Nhiễm tại ngoại giới hoạt động cũng không thành vấn đề. Như vậy sao? Xem ra thiên giai quỷ bộc vẫn là rất lợi hại a. Không tại nhiều nói, Tô Thần lấy ra địa đồ nhìn lại. Sở quốc ở vào Nam Cương giải đất trung tâm, từ đế đô tiến về phía Nam Thần Nông quốc, lộ trình có chừng 3.000 giáng nguyên. Cái này huyền nguyên đại lục tự nhiên là không có ô tô đường sắt cao tốc, bất quá ngựa nơi này thất cước lực mạnh mẽ, ngựa bình thường mà đều có thể ngày đi ngàn dặm, cho Tô Thần kéo xe cái này hai thất ngựa, càng là sở quốc trong hoàng cung hãn huyết bảo mã, cước lực là đồng dạng con ngựa gấp 3, ra roi thúc ngựa lời nói, một ngày cũng đủ để đến Thần Nông quốc. Bất quá Tô Thần cũng không gấp, cưỡi ngựa quá mệt mỏi. Không bằng ngồi ở trong xe ngựa dễ chịu, như vậy cần đại khái 3 ngày thời gian mới có thể đến Thần Nông quốc, cũng coi như rất nhanh. Vừa vặn còn có thể thừa dịp 3 ngày này, học nhiều tập một chút kỹ năng. Công pháp kỹ năng Tô Thần tạm thời không thiếu dùng, Long huyết bá thể quyết cùng Hỗn nguyên vạn tượng quyết tại thiên giai bên trong tuyệt đối đủ, bất quá điểm kỹ năng nhiều như vậy cũng không thể giữ lại không cần, cho nên Tô Thần dự định học nhiều một chút sinh hoạt kỹ năng. Cái gọi là kỹ nhiều không áp thân, hơn trưởng nắm mấy môn kỹ thuật nồng cốt. Mặc kệ làm cái gì đều muốn thuận tiện một chút. Thì như Tô Thần đang xem sách, chính là làm nông gieo trồng phương diện. Chớ xem thường kỹ năng này, sơ cấp gieo trồng thuật mặc dù chỉ có thể dùng để trồng loại cây nông nghiệp, nhưng Tô Thần chỉ cần có điểm kỹ năng, liền có thể không ngừng cho kỹ năng tiến hành thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng gieo trồng thuật. Nhìn hơn một canh giờ sách, cuối cùng kích hoạt kỹ năng. Tô Thần lúc này tiến vào hệ thống giao diện, tương chủng thực thuật thổi phồng một trận điểm đến tông sư cấp. Loại kỹ năng này tiêu hao điểm kỹ năng còn rất ít, chỉ dùng mấy trăm điểm liền điểm đầy. Hiệu quả cũng là không sai, Tô Thần trong đầu xuất hiện lượng lớn liên quan tới gieo trồng phương diện tri thức kỹ thuật. Tông sư cấp gieo trồng thuật, cũng không phải dùng để trồng, tác dụng lớn nhất bồi dưỡng các loại dược liệu. Càng là dược liệu hy hữu, nhân công bồi dưỡng đứng lên càng là khó khăn, nhưng Tô Thần bây giờ có được tông sư cấp gieo trồng thuật, vậy liền không chút nào thành vấn đề. Ngoại trừ gieo trồng thuật bên ngoài, Tô Thần cũng học tập mấy loại tương đối sinh hoạt thông thường tiểu kỹ năng, như chủ nghệ, hội họa, điêu khắc. Đương nhiên cũng đều trực tiếp dùng điểm kỹ năng tăng lên tới tông sư cấp. Tông sư cấp tài nấu nướng, không sai biệt lắm tương đương với quốc kiến chủ bếp cấp bậc, Tô Thần đem chủ nghệ điểm đến tông sư cấp mục đích rất đơn giản, chính là vì ăn nhiều hai bữa tốt. Hội họa cùng điêu khắc thì có khác công dụng. Đây là thần văn sư nhập môn kỹ năng, thần văn sư tại Huyền Nguyên đại lục địa vị cực kỳ cao thượng, vượt xa quá luyện dược sư ngự thú sư. Toàn bộ Nam Cương các nước bên trong, liền một cái sơ cấp thần văn sư đều không có, chỉ có thể ở một ít sách vở nhìn lên đã có quan hệ thần văn sư tin tức. Tô Thần đối với cái này đặc thù chức nghiệp vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đinh, chúc mừng ký chủ đồng thời đem hội họa cùng điêu khắc kỹ năng tăng lên tới tông sư cấp, tự động lĩnh ngộ thần văn ngưng khắc kỹ xảo, thu hoạch được kỹ năng mới thần văn thuật. Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở để Tô Thần vui mừng quá đỗi, hắn chỉ là nghĩ trước trải con đường mà thôi, nghĩ không ra trực tiếp thông đến luôn. Đây thật là tự nhiên chui tới cửa a. Tô Thần lập tức tiến vào hệ thống giao diện, chuẩn bị đem thần văn thuật cũng điểm đến tông sư cấp nhìn xem hiệu quả như thế nào. Ta đi, thần văn thuật điểm đến sơ cấp thế mà cần 10.000 điểm kỹ năng, đây cũng quá đen. Nhìn thấy tăng lên thần văn thuật điểm kỹ năng tiêu hao, Tô Thần lúc ấy liền sợ ngây người. Hắn đem thuật luyện thuốc điểm đến tông sư cấp cũng mới tiêu phí 1.000 điểm kỹ năng không đến, cái này thần văn thuật chỉ là điểm đến sơ cấp liền muốn 10.000, điểm này đến cao cấp, đại sư cấp cùng tông sư cấp chẳng phải là tiêu hao càng kinh người. Cái này thần văn thuật khẳng định rất lợi hại, điểm 10.000 điểm kỹ năng trực tiếp tăng thêm, Tô Thần lúc này đem thần văn thuật điểm đến sơ cấp. Một ngày mắt, rất nhiều tri thức giống như thủy triều tràn vào Tô Thần trong não, lượng tin tức to lớn vượt xa tông sư cấp thuật luyện thuốc cùng ngự thú thuật, Tô Thần chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, liền không kiên trì nổi té xỉu đi qua. Huynh trưởng, lần này đi dược sư cốc xin thuốc, không biết phải chăng là có thể thành công, vạn nhất dược sư cốc đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, tra bệnh nhưng làm sao bây giờ a? Sở quốc Tây Nam biên cảnh, một đội nhân mã đang tại hỏa tốc đi đường. Cầm đầu một nam một nữ, là đến từ Tần quốc Lâm thị gia tộc huynh muội. Nói chuyện là Lâm thị nhất tộc đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhu, mấy ngày liền đi đường làm cho nàng trên người dính đầy phong trần, nhưng như cũ khó nén mỹ mạo đoan trang, chỉ là hai đầu lông mày tràn ngập mây đen. Một bên cưới hoa ban mánh hổ Lâm thị trưởng tử Lâm Du an ủi, tiểu muội đừng suy nghĩ nhiều, dược sư cốc lợi hại hơn nữa, cũng không phải Tần quốc địch thủ, phụ thân đại nhân chính là Tần quốc đệ nhất đại tướng, tay cầm 100.000 binh quyền, chỉ cần lộ ra thân phận của chúng ta, dược sư cốc tuyệt không dám không bán mặt mũi. Chỉ hy vọng như thế đi. Lâm Nguyệt Nhu than nhẹ một tiếng. Phụ thân đại nhân hiện tại mặc dù còn có binh quyền nơi tay, nhưng lần trước cùng sở quốc giao chiến lúc, bản thân bị trọng thương, đã nằm trên giường mấy tháng không thấy khôi phục, toàn bộ Tần quốc y sư đều nhìn lần, không có một cái có thể trị hết phụ thân thương thế. Hiện tại dược sư cốc chính là bọn họ hy vọng duy nhất, nếu như không cầu được đan dược, kia phụ thân tính mạng chỉ sợ rất khó bảo trụ. Một khi đã mất đi phụ thân vị này thiên cảnh cao thủ, kia Lâm gia tại Đại Tần địa vị đem rớt xuống ngàn trượng, Đại Tần hoàng tộc nhất định thu hồi binh quyền. Những năm này Lâm gia tại Tần quốc gây thù chuốc oán không ít, đã mất đi phụ thân đại nhân che chở, Lâm gia chấp nhận là cái kia chút xài lang hổ báo món ăn trong mâm, những tên kia thế nhưng là đã sớm không có ý tốt, không đem Lâm gia gặm xương vụn đều không thừa, là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, một chiếc vẻ ngoài tinh mỹ xe ngựa xuất hiện ở Lâm Du cùng Lâm Nguyệt Nhu tầm mắt bên trong. Lâm Du nhìn thấy trên xe ngựa Sở quốc hoàng thất ấn ký, lập tức nổi trận lôi đình, phụ thân hắn chính là bị Sở quốc đám này cẩu tặc làm hại. Cho ta hơi đi tới. Theo Lâm Du ra lệnh một tiếng, phía sau hơn 100 tên tinh nhuệ hổ vệ liền cùng nhau tăng tốc, đem xe ngựa bao quanh vây khốn lên. Lâm Du cưỡi mãnh hổ bước nhanh đến phía trước, ngồi đối diện tại trước xe ngựa lao đầu quát, lao đông tây, đưa xe ngựa người bên trong gọi xuống. Hoàng Trạm đẩy mũ rộng vành, hậu sinh, ngươi là đang gọi ta sao? Chương 14, Lâm thị huynh muội. Tích Bảnh. Tô Thần bị ngoài xe ngựa kịch liệt động tĩnh đánh thức qua tới, vừa mở mắt phát hiện mình đang gối lên Linh Tiểu Nhiễm trên đùi. Lạnh lạnh man mát, phần gáy mạch máu hình như đều bị đông co rút lại, rất là đau xót. Đây tuyệt đối là trên đời thống khổ nhất gối đùi. Tô Thần ngồi dậy lắc đầu, lúc này mới khôi phục một chút, hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Linh Tiểu Nhiễm nói, tới đội một hổ kỵ binh gây chuyện, Hoàng Đại Sư đang giáo huấn bọn họ đâu. Hổ kỵ binh. Tô Thần rèm xe vén lên, thăm dò nhìn ra phía ngoài liếc mắt, quả nhiên thấy có không ít mãnh hổ. Bất quá bọn này mãnh hổ một chút bách thú chi vương khí diễm đều không có. Phảng phất là vừa bị hành hung qua một trận giống như, tất cả đều co quắp tại bên cạnh ngọn núi bên trong góc run lẩy bẩy, bên cạnh còn ngổn ngang lộn xộn đổ một đống kỵ binh, trên người khôi giáp bên trên phủ đầy lõm trường ấn, từng cái đau hô to gọi nhỏ. Tô Thần còn chứng kiến, có một nam một nữ đang quỳ trên mặt đất, Hoàng Trạm đang tại đối bọn hắn tiến hành đề ra nghi vấn. Tô Thần vừa định xuống xe đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại cảm giác đầu một trận choáng váng, quán thâu lượng lớn tin tức di chứng còn chưa tốt tận. Hắn chỉ có thể tạm thời ngồi xuống trước, vận chuyển long huyết bá thể quyết, để long viêm lực tại thể nội du tẩu mấy cái đại chu thiên, cái này mới miễn cưỡng đem trong đầu choáng váng cảm giác làm dịu xuống tới. Cái này thần văn thuật thật sự là lợi hại, vẹn vẹn sơ cấp thần văn thuật liền bao hàm nhiều như vậy lượng tin tức, này 10.000 điểm kỹ năng tiêu đáng giá. Tô Thần cảm thán nói. Hắn bây giờ đối với thần văn thuật đã có đại khái như thế hiểu rõ, cái này thần văn thuật là một loại đỉnh cấp phụ trợ kỹ năng. Cái gọi là thần văn. Giải thích phức tạp nhưng cũng đơn giản, nói trắng ra là, cùng phụ văn, trận pháp không sai biệt lắm một cái tính chất. Thông qua một chút đặc thù ngưng khắc thủ pháp, vì vật thể cung cấp đặc thù lực lượng gia trì. Một kiện vũ khí, nếu như gia trì thần văn, liền có thể tăng lên rất nhiều uy lực. Một viên đan dược, tại luyện chế trong quá trình ngưng nhập thần văn, có thể trên diện rộng kích phát đan dược dược hiệu. Bất đồng thần văn, có thể sinh ra bất đồng tăng thêm hiệu quả. Bất quá Tô Thần hiện tại chỉ là sơ cấp thần văn sư. Trong đầu hắn nắm giữ thần văn, chỉ có trụ cột nhất mấy loại. Lên tới cao cấp thần văn sư cần tiêu phí 50.000 điểm kỹ năng. Tô Thần lấy ra được đến, nhưng không dám tiếp tục tăng lên. Chỉ là điểm đến sơ cấp, khổng lồ lượng tin tức liền để hắn trực tiếp đã hôn mê, nếu là lên cao cấp, đầu óc tám thành sẽ cháy hỏng. Nói trắng ra hay là hắn thực lực bây giờ không đủ, ít nhất phải tu luyện tới thiên giai về sau, mới có đủ cường đại thể phách tinh thần năng thừa nhận được ở như thế lượng lớn tin tức. Xuống xe ngựa, Tô Thần cảm giác phía ngoài nhiệt độ thoáng cái tăng lên một mảng lớn. Quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Nhiễm, Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nếu như là hạ thiên còn rất khá, nhưng bây giờ đều nhanh muốn bắt đầu mùa đông a. Sư tôn, bắt hai cái tiểu mao tặc, xin ngài xử lý. Hoàng Trạm lập tức đi tới không người nói. Lâm Thị huynh muội như là nhìn thấy quái vật, run lẩy bẩy nhìn xem Tô Thần. Cái này anh Tuấn thiếu niên lại là lão quái kia vật sư tôn, vậy hắn thực lực nên cảnh giới cỡ nào? Lâm Du hiện tại hối hận tới cực điểm, chính mình làm sao liền hảo hảo phạm tiện, muốn đi khiêu khích người ta, lần này tốt, trực tiếp đá nói trên miếng sát, đánh xe ngựa lao đầu đều là thiên cảnh cao thủ, khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi kia là bực nào thân phận, chẳng lẽ lại là Sở Quốc thái tử? Lâm gia huynh muội, các ngươi cùng ta có cái gì thù oán nha, làm sao đang yên đang lành muốn tập kích ta? Tô Thần biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, đi đến Lâm Thị huynh muội trước mặt nghi ngờ hỏi. Sở cậu, không cần nhiều lời, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, ta Lâm Thị nam nhi nếu như nhăn trao mày một cái tính cho ta thua. Lâm Du biết rõ thai kiếp khó thoát, dĩ nhiên là nhận mệnh. Lâm Nguyệt Nhu càng là một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Tô Thần hơi sững sờ, chợt liền ý thức được bọn họ là nhận lầm người, coi hắn là Sở Quốc hoàng tộc tử đệ. Bất quá đối phương không hỏi rõ ràng liền động thủ, cũng không phải vật gì tốt. Tô Thần lại không biết, nhưng thật ra là Hoàng Trạm ra tay trước. Các ngươi chỉ sợ đã hiểu lầm, ta là Long Quốc tới. Ngươi không phải là Sở Quốc hoàng tộc. Lâm Du vạn phần kinh ngạc, cái này rất lung túng. Lâm Nguyệt Nhu trong mắt lập tức một lần nữa cháy lên hy vọng, nàng vội vàng mở miệng giải thích, khẩn cầu Tô Thần có thể buông tha bọn hắn. Thì ra là thế, các ngươi cũng là đủ xui xẻo, gây ai không tốt trời lệnh chọc tới trên đầu của ta. Tô Thần lắc đầu, nói với Hoàng Trạm, cho bọn hắn mở trói đi. Hoàng Trạm hơi gật đầu, cổ tay vừa nhấc, liền đem trói vào hai huynh muội trên người một cái dài nhỏ xích sắt thu hồi lại. Tô Thần không lại để ý hai người, trở lại trên xe ngựa liền tiếp theo đi đường. Kết quả không đi ra bao lâu, kia hai huynh muội lại cưới lão hổ đuổi theo tới. Tô Thần lộ ra cửa xe nói, ta đều bỏ qua cho bọn ngươi, còn cùng lên đến làm cái gì? Lâm Nguyệt Nhu vội vàng nói, đại nhân đã hiểu lầm, chúng ta là muốn đi dược sư cốc xin thuốc, gia phụ bị thương nặng bất trị, ngoại trừ dược sư cốc tục mệnh đan. Đã không người nào có thể cứu chữa gia phụ. Tô Thần còn chưa mở miệng, liền nghe Hoàng Trạm hừ lạnh một tiếng nói, dược sư cốc tạp ngư lúc nào cũng sẽ luyện chế tục mệnh đan. Tô Thần xấu hổ, lão đầu ngươi đời này là cùng tục mệnh đan không qua được rồi đúng không, làm sao vừa nghe đến tục mệnh đan ba chữ liền xù lông. Mắt thấy Lâm gia huynh muội dưới thân kia hai đầu mánh hổ mang thương ra trận, đã mệt thở hừng hực, Tô Thần đại phát thiện tâm nói, đừng làm khó dễ tọa kỵ của các ngươi, coi trọng ta xe ngựa đi, vừa vặn ta cũng muốn đi dược sư cốc. Tiện thể các ngươi đoạn đường. Cái này, Lâm Du còn đang do dự, Lâm Nguyệt Nhu cũng đã nhảy lên xe ngựa, thoải mái đi tới trong nhà xe. A, Lâm Nguyệt Nhu đột nhiên nhìn thấy ngồi ở Tô Thần bên người Ninh Tiểu Nhiễm, một luồng hơi lạnh lóe lên trong đầu, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa từ trong xe ngựa rơi xuống đi ra. Tô Thần tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Lâm Nguyệt Nhu cổ tay, đưa nàng trở về kéo một cái. Công bằng, vừa vặn đâm vào Tô Thần trong ngực. Nhìn kỹ. Cái này Lâm Nguyệt Nhu thật đúng là mỹ mạo động lòng người, tinh xảo mặt trái dưa, lông mày như khói, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng non thổi qua liền phá, mặc dù trên người lây dính không ít cho bụi, nhưng chỉ cần hơi thanh tẩy một chút, tuyệt đối là mười phần đại mỹ nhân. Đại nhân. Lâm Nguyệt Nhu gương mặt hồng phát phát, xấu hổ bộ dáng cũng là quyến rũ mê người. Mau tránh ra, không biết xấu hổ nữ nhân, nhà ta chủ thượng cũng là người có thể tùy ý đụng vào mà. Tô Thần còn không có tỏ thái độ. Một bên Ninh Tiểu Nhiễm nhưng là mùi giấm cấp trên, liền vội vàng đem Lâm Nguyệt Nhu cho kéo đến một bên. Lâm Nguyệt Nhu đối với Ninh Tiểu Nhiễm hay là vô cùng e ngại, một nháy mắt liền thành thật xuống tới, núp ở xe ngựa bên trong góc không dám lên tiếng. Tô Thần cười cười, đem Lâm Du cũng gọi là tiến vào trong xe ngựa, cùng huynh muội hai người bắt đầu trò chuyện. Biết được hai người có phụ thân là Tần Quốc Đại tướng Lâm Húc, Tô Thần rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua Lâm Húc đại danh, dù sao cũng là nam cương hiếm có thiên cảnh cao thủ một trong. Hơn nữa Lâm Húc không chỉ có thực lực cao cường, vẫn là thống binh đánh trận thiên tài, điều phối binh mã hành vân như thủy, càng tốt bài binh bố trận, đã từng xuất lĩnh 50.000 tinh binh đối chiến Triệu Quốc 180.000 đại quân, dựa vào kiệt xuất tài năng quân sự ngược gió lật bản, đại hoạch toàn thắng, từ đó nhất chiến thành danh. Tô Thần không khỏi động lên tâm tư, loại này quân sự nhân tài, nếu như có thể vì ta sử dụng, há không tuyệt diệu. Chương 15, quên đi để lại người sống. Hai ngày về sau, Tô Thần một đoàn người đã tới Thần Nông quốc biên cảnh. Lúc này sắc trời đã muộn, bầu trời tung bay mưa phùn rả rích, phía trước lại là mảng lớn núi rừng, đường xá trơn trợn, Tô Thần quyết định tạm thời dừng lại đóng quân giã ngoại một đêm, sáng mai mở lại trình. Xe ngựa đầy đủ rộng rãi, mấy người đồng thời nằm ngủ cũng không thể được vấn đề, bất quá Lâm gia huynh muội cũng không có lá gan này, thành thành thật thật xuống xe ngựa, dùng vải dầu đắp cái lâm thời lều vải qua đêm. Sư tôn, trận mưa này trong núi rừng sẽ có không ít dược liệu ngoi đầu lên, đệ tử nghĩ thừa dịp lúc ban đêm sắp đi trên núi vơ vét một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới vài quặng chân quý dược liệu. Hoàng Trạm nói với Tô Thần. Tô Thần hơi gật đầu, nói, thuận tiện đi bắt mấy cái thịt rừng quay lại. Hoàng Trạm vừa đi, Tô Thần trong đầu liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ hàng ngày thất bại, tuyên bố nhiệm vụ mới, đánh giết Lâm Thị huynh muội, cướp đoạt 800.000 nguyên tệ, hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được 50 điểm kỹ năng. 800.000 nguyên tệ. Hẳn là Lâm Thị huynh muội mang tới mua thuốc tiền đi. Tô Thần cười ha ha. Hệ thống ngươi đây là vò đã mẹ không sợ bể sao, nhiệm vụ gì cũng dám tuyên bố a. Loại nhiệm vụ này Tô Thần đương nhiên là bỏ qua, 50 cái điểm kỹ năng, còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. 800.000 nguyên tệ cũng không phải ít, bất quá Tô Thần còn không đến mức vì 800.000 này nguyên tệ đi giết người. Lại nói, mấy ngày không hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng này hình như mỗi lần đều biết gấp bội a. Vậy hắn nếu như kiên trì mấy tháng không làm nhiệm vụ, đến lúc đó ban thưởng điểm kỹ năng chẳng phải là sẽ trở nên rất nhiều. Bất quá càng về sau, nhiệm vụ độ khó khẳng định liền sẽ càng cao. Có thể nói là có lợi có hại. Xem ra, nhiệm vụ này mà vẫn phải là làm. Nhưng Tô Thần muốn tìm A, không thể tùy tiện nhiệm vụ gì đều làm, đến đụng tới phù hợp tâm ý của hắn mới có thể làm. Hệ thống nội tâm, ta không muốn mặt mũi A. Nửa đêm, trong xe ngựa ánh nến chập chờn, chỉ có Tô Thần một người, hắn che kín xóa tung ra thú chăn lông, nằm nghiêng tại mềm mại ra chỗ ngồi, cầm trong tay một bộ tiểu thuyết nhìn say sưa ngon lành. Ninh Tiểu Nhiễm là điển hình con cú, ban ngày mặt ủ mày cho, đến buổi tối liền sinh long hoa hổ. Trên người kia khi âm hàn thời điểm không ngừng ra bên ngoài phát ra, Tô Thần thực sự lạnh không được, chỉ có thể đem nàng đuổi ra xe ngựa, để chính nàng đi ra đi dạo, tốt một cái người yên lặng xem sách. Huyền Nguyên Đại Lục tiểu thuyết không giống với Tô Thần kiếp trước nhìn văn học mạng, hơn phân nửa là mấy nhân vật tự truyện, đều là một chút cao thủ thành danh lúc tuổi già chỗ, ghi chép bọn hắn cả đời du lịch kiến thức, mặc dù tự sự có chút buồn thẻ, nhưng phi thường tả thực, phần lớn đều là thật sự phát sinh qua sự tình, hoàn toàn có thể đem ra xem như sách lịch sử nhìn. Có trợ giúp Tô Thần cụ thể hơn hiểu rõ cái thế giới này. Ngay tại Tô Thần đọc sách nhìn say sưa ngon lành lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Hắn còn tưởng rằng là Hoàng Trạm, nhưng cẩn thận nghe xong, âm thanh không đúng. Mắt cấp huyền thính bát âm thế nhưng là phi thường lợi hại, cho dù là tại bàng bạc trong mưa to, Tô Thần cũng có thể thông qua âm thanh phân biệt ra thân phận của người, từ hô hấp và tiếng tim đập để phán đoán, người đến tuyệt đối là người xa lạ, hơn nữa thực lực không thấp, là một gã địa cảnh cao thủ. Sơn tặc sao? Nơi này là hai nước biên cảnh khu vực, lại dựa lưng vào mảng lớn núi rừng, có núi tặc sinh sôi nơi này cũng không kỳ lạ. Bất quá ăn cướp đánh tới trên đầu mình đến, coi như bọn họ không may. Xoẹt xẹt. Một đạo phong mang nội liễm kiếm quang từ xe ngựa phía sau thẳng tắp đâm tới, trong nháy mắt xuyên thấu xe ngựa, đâm về Tô Thần sau lưng. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, hắn có Hỗn Nguyên chi khí hộ thể, thiên cảnh cao thủ đánh lén còn không sợ, chỉ là địa cảnh càng là không đáng giá nhắc tới. Tùy ý đối phương một kiếm đâm tới, Tô Thần tay không liền hướng lấy lợi kiếm chụp tới, lúc này đem lưới kiếm gắt gao nắm giữ ở trong tay. Cùng lúc đó, một vệt kim quang trên người Tô Thần bạo phát đi ra, trong cơ thể hắn khí huyết bành trướng phun trào, như là giang hà chảy xiết, trong nháy mắt phá tan thùng xe liền xông ra ngoài, lăng không đem lưới kiếm vặn gãy. Mượn yếu ớt ánh đèn, Tô Thần phát hiện sát thủ rõ ràng là một tên dựng thẳng thai sói, mặt mũi tràn đầy dữ tợn yêu nhân. Tô Thần cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có hạ thủ lưu tình, bắt lấy đứt gãy lưới kiếm, đón đầu tặng ra. Răng rác một tiếng vang giòn, kia lang yêu xương sọ trực tiếp bị lưỡi dao đâm rách, trực tiếp ngã trên đất đi đời nhà ma. Sửng sốt một hồi, Tô Thần mới phản ứng được. Nóa, quên để lại người sống. Bất cần rồi, còn tưởng rằng cái này địa cảnh lang yêu có thể chống được một kích, nghĩ không ra trực tiếp bị miểu sát. 1000 tầng long huyết bá thể quyết quả nhiên vẫn là quá mạnh mẽ, đối phó đồng dạng địch nhân căn bản không đáng vận dụng như thế sát chiêu. Nói cho cùng, vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến A. Lúc này Lâm gia huynh muội cùng cách đó không xa Ninh Tiểu Nhiễm cũng nghe đến động tĩnh, cùng một chỗ lao đến, nhìn thấy trên đất lang yêu thi thể tất cả giật mình. Tiểu Nhiễm cứu ra chậm trễ, còn xin chủ thượng trách phạt Tiểu Nhiễm. Tô Thần khoát tay áo, không có ngươi sự tình, đi tìm kiếm nhìn xem Lang Yêu trên người có đồ vật gì. Ninh Tiểu Nhiễm lập tức hơi gật đầu, lập tức đến Lang Yêu trên người điều tra đứng lên, nhưng lục soát cái liền, nhưng là phát hiện gì đều không có, chỉ ở Lang Yêu ngực phát hiện một cái màu máu đỏ sói đồ đằng. Là Thương Mãng Sơn huyết lang nhất tộc cân ký. Lâm Du nhìn thấy kia sói đồ đằng, lập tức sắc mặt kỳ biến. Tô Thần hỏi, Thương Mãng Sơn là địa phương nào? Thương Mãng Sơn tại chúng ta Nam Cương xa nhất về phía Nam, là yêu tộc địa bàn, huyết lang nhất tộc càng là Thương Mãng Sơn tinh nhuệ, đồng dạng Thương Mãng Sơn yêu tộc thật là ít tiến vào chúng ta Nam Cương, ta theo phụ thân chinh chiến nhiều năm, cũng chỉ gặp qua một hai lần. Chẳng lẽ không phải sơn tặc? Tô Thần lông mày cau lại, xem ra là có người để mắt tới hắn. Hẳn là cùng Sở Yên Nhiên có quan hệ. Xem ra sau khi trở về phải hảo hảo khảo vấn một chút cái này tiểu lãng đệ tử. Xử lý tốt lang yêu thi thể, Lâm Nguyệt Nhu đến đây nói, Tô công tử, lều vải đơn sơ, nhưng cũng có thể che gió che mưa, không bằng đến trong lều vải đến nghỉ ngơi đi. Tô Thần nhìn thoáng qua đã triệt để hư hao xe ngựa, đành phải đáp ứng, theo Lâm Nguyệt Nhu đi vào trong lều vải. Lâm Du vừa mới chuẩn bị cùng một chỗ tiến lều vải lúc, lại bị Lâm Nguyệt Nhu trực tiếp đẩy đi ra, huynh trưởng, ngươi da dày thịt béo, tùy tiện tìm cây đại thụ đối phó một đêm đi. Ngạch khu cụ, tốt ta. Lâm Du gãi gãi đầu, một mặt im lặng. Xoay người lại, Lâm Nguyệt Nhu nói, Tô công tử, ngài có thể một kích giết chết yêu lang, thực lực nhất định rất lợi hại đi, chẳng lẽ ngươi cũng là thiên cảnh cao thủ sao? Tô Thần lắc đầu, tu vi của ta bây giờ bất quá huyền cảnh vừa tới huyền cảnh cửu trọng mà thôi. Lâm Nguyệt Nhu ngẩn người, nhịn không được cười ra tiếng nói, Tô công tử, ngài thật sự là quá hài hước. Có sao? Tô Thần nhún vai, đầu năm nay nói thật làm sao cũng không thích nghe đâu. Hai người ngồi trên mặt đất, nhàn rỗi vô sự giới hàn huyên. Lâm Nguyệt Nhu mặc dù bề ngoài nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, nhưng thở nhỏ cũng đi theo hắn phụ thân Nam Trinh Bắc Chiến, tuổi thơ cơ hồ đều là tại chiến lập tức vượt qua, thiên nam địa bắc sự tình đều có chỗ hiểu rõ, lịch duyệt muốn so Tô Thần phong phú hơn nhiều. Hơn nữa Lâm Nguyệt Nhu kế thừa phụ thân hắn thiên phú, ở trên quân sự rất có mưu lược, so với nàng cái kia lô mãng ca ca muốn thông minh nhiều, đợi một thời gian, nói không chừng có thể trưởng thành là một tên nữ trung hào kiệt. Tô Thần nếu như muốn quyền trưởng Nam Cương, vậy liền không thể thiếu khuyết nhân tài như vậy tương trợ. Chương 16, leo núi. Sáng sớm hôm sau, mưa to ngừng, húc nhật đông thăng. Tô Thần chân trước vừa đi ra lều vải, Ninh Tiểu Nhiễm liền lơ lơ lửng lửng bay tới. Sáng sớm nhìn thấy cái này hình ảnh thật đúng là không quá may mắn. Chủ thượng mời chậm. Ninh Tiểu Nhiễm nói, đông nhiên há mồm phun ra một trận hàn vụ tán loạn trên mặt đất, đem vũng bùn bùn nháo toàn bộ đông kết thành cứng rắn đất đông cứng, để Tô Thần giẫm đạp lúc sẽ không làm bẩn dày. Quỷ này buộc muội tử còn rất có tâm. Sư tôn, thu hoạch lớn a, ngài xem nhìn ta tìm được vật gì tốt. Hoàng Trạm hấp tấp từ trong núi rừng chạy ra một trận ai u. Tô Thần định nhãn vừa nhìn, phát hiện trong ngực hắn ôm lấy một viên khoảng chừng lớn bằng bắp đùi đại bạch củ cải. A phi, đây là thiên giai dược liệu bạch ngọc tham, lớn như vậy cái đầu bạch ngọc tham, nói ít cũng có 500 năm dược linh, ngược lại là rất chân quý. Đồ tốt, cắt một nửa cho ta, vừa vặn nấu canh uống. Hoàng Trạm trong mắt chừng lão đại. Sư tôn, đây chính là bạch ngọc tham a, giá trị chí ít 200.000 nguyên tệ. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ đây là bạch ngọc tham, bằng không thì không được mà muốn dùng nó để nấu canh. Tô Thần tức giận nói. Đây cũng quá phí của trời. Hoàng Trạm dựng râu trừng mắt nói. Tô Thần mắng, ngươi biết cái gì, bạch ngọc tham đem đi luyện dược mới là phung phí của trời, cái đồ chơi này chỉ có canh hầm mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, an bổ thận ngươi biết hay không? Ê! Hoàng Trạm không lay chuyển được Tô Thần. Chỉ có thể một mặt nhức nhối cắt đứt một nửa giao cho Tô Thần, một nửa khác thì là thận trọng bị hắn cất đi, sợ bị Tô Thần nhìn thấy giống như. Tô Thần để Ninh Tiểu Nhiễm đi phụ cận bắt con thỏ hoang quay lại, lột da rửa sạch, nhóm lửa nấu canh, sôi trào về sau liền đem bạch ngọc tham cắt thành khối bỏ vào, không đến nửa canh giờ, một nồi hương nồng canh thịt liền ra nổi. Tông sư cấp tài nấu nướng cũng không phải là trưng cho đẹp, mùi thơm bay ra, Lâm gia huynh muội thèm nước bọt đều nhanh chảy ra. Liền ngay cả Hoàng Trạm cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sư tôn, nghĩ không ra ngài còn có như thế tay nghề, quả thật thiên nhân vậy. Tô Thần cười ha ha, trông coi ngươi cây củ cải lớn đi, canh này không có ngươi phần. Sau đó lại hướng Lâm Nguyệt Nhu cười hắc hắc, Nguyệt Nhu tiểu thư đừng khách khí, đến xối một bát. Đa tạ Tô công tử. Lâm Nguyệt Nhu đới thêm một chén nữa canh thịt, uống một ngụm, cả người thì dường như hoa tươi chứa đựng đồng dạng, phóng xuất ra đủ mọi màu sắc hào quang, nàng dường như say. Sững sờ đứng lặng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong hốc mắt nổi lên nóng ánh nước mắt. Tô Thần ngạc nhiên không thôi, làm sao lại khóc đâu. Lâm Nguyệt Nhu đúng là khóc, không vì cái gì khác, chỉ vì vừa nghĩ tới cùng Tô Thần phân biệt về sau, mình đời này liền không còn cách nào quát đến mỹ vị như vậy canh thịt, mà chạy xuống bi thương nước mắt. Tô Thần lúc này mới ý thức được, tông sư cấp tài nấu nướng, tuyệt không phải quốc kiến chủ bếp đơn giản như vậy. Đây là thực thần mới có cảnh giới A. Trong nháy mắt, một nồi lớn canh thịt đã bị đám người chia ăn hết sạch. Tô Thần một người uống cạn hơn phân nửa, sau khi uống xong cảm giác toàn thân ấm áp, phần eo càng nóng nóng lên. Cảm giác một cái nồi canh uống hết, có thể tăng thọ nhiều năm. Đã sửa xong xe ngựa tiếp tục lên đường, trên đường đi Lâm Nguyệt Nhu đều biểu hiện ra một loại nhăn nhăn nhó nhó tư thái, mỗi lần ánh mắt chạm đến Tô Thần trên người lúc, trên mặt đều biết vô ý thức nổi lên đỏ ửng đến. Tô Thần cũng không rảnh bận tâm, toàn thân hắn phát nhiệt, bạch ngọc tham dược hiệu còn tại đầy đủ thả ra, cảm giác có chút phát hỏa. Tiểu Nhiễm qua tới, cho ta ôm một hồi. Tô Thần thực sự nóng đến không được, đánh lên quỷ bộ muội tử chú ý. Ninh Tiểu Nhiễm mừng rỡ, vội vàng bay tới Tô Thần bên người, không ngừng phát ra hàn ý cho Tô Thần hạ nhiệt độ. Lâm Nguyệt Nhu nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời lại đối với Ninh Tiểu Nhiễm có chút hâm mộ bắt đầu ghen tị. A a a, ta đây là làm sao vậy? Lâm Nguyệt Nhu a Lâm Nguyệt Nhu, một chén canh thịt liền đem ngươi mê thành như vậy, ngươi thế nhưng là tần quốc đệ nhất mỹ nữ a, có thể hay không muốn chút mặt mặt? Lâm Nguyệt Nhu dùng sức vô vô khuôn mặt của mình, không còn dám nhìn nhiều Tô Thần liếc mắt. Liên tục nửa ngày đi đường về sau, Tô Thần cuối cùng đã tới dược sư cốc địa giới. Trên người của hắn khô nóng cũng hóa giải không ít, ngược lại là Ninh Tiểu Nhiễm bị đoạt đi quá nhiều hàn khí nguyên nhân, dẫn đến nàng tinh thần có chút hề vải suy sụp, bị Tô Thần thu hồi âm hồn châu bên trong. Dược sư cốc bên ngoài, có một tòa phong cảnh tú mỹ rừng núi trấn nhỏ. Nơi này là toàn bộ Nam Cương lớn nhất dược liệu giao dịch địa, quanh năm hội tụ đến từ các quốc gia dược liệu thương. Mỗi ngày đều có rất nhiều thương đội chứa đầy dược liệu lui tới cùng này, trấn nhỏ kích thước không lớn, nhưng nhân khí phi thường cao, phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều là nối liền không dứt dòng người. Hoàng Trạm tìm gian khách sạn, đem xe ngựa gửi lại đứng lên, đám người liền bắt đầu đi bộ leo núi. Mặc dù gọi dược sư cốc, nhưng dược sư cốc kỳ thật cũng không trong sân cốc, mà là tọa lạc tại phụ cận trên một ngọn núi cao. Tòa này núi cao từ giữa sườn núi trở lên đã bị đào rỗng, bên trong là một cái đường kính lớn thung lũng. Ngoại hình tựa như là đốm lửa nhỏ mặt ngoài thiên thạch va chạm núi hình vòng cung đồng dạng, bề ngoài nhìn qua trụi lủi, không có một ngọn cỏ, bốn phương tám hướng đều là thẳng đứng bất ngờ vách đá và trượng. Nghe nói cái này dược sư cốc kiến tạo kỳ lạ như vậy, là bởi vì năm đó tới đây xin thuốc quá nhiều người, ngay cả ngưỡng cửa đều bị đập phá, về sau mới đưa dược sư cốc xây ở núi lớn này trong bụng, bên ngoài là cao mấy ngàn thước vách núi treo leo, người bình thường khó mà tiến vào bên trong, chỉ có thực lực đạt đến huyền cảnh. Có ngắn ngủi ngự không phi hành năng lực cao thủ mới có tư cách tiến vào. Lên núi thời điểm, Lâm Nguyệt Nhu nói với Tô Thần. Một bên Hoàng Trạm nhưng là dùng khinh thường giọng điệu nói, mua danh chỗ tiếng, không được chính đạo. Xem ra Hoàng Trạm đối với dược sư cốc rất có oán khí a, đã không phải là lần thứ nhất đối với dược sư cốc minh chào ám phúng. Rõ ràng cũng coi như sư xuất đồng môn, làm sao lại không thể gặp người khác may mắn đâu. Càng tiếp cận đỉnh núi, gió thổi càng lớn, Tô Thần vừa đột phá huyền cảnh không bao lâu. Ngự không lúc phương hướng cảm giác cùng lực đạo nắm giữ còn không quá tốt, mấy lần thiếu chút nữa bị gió lớn quét đi, vẫn là Lâm Nguyệt Nhu vội vàng đem hắn tóm lấy. Lâm Nguyệt Nhu mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Tô công tử, ngươi sẽ không thật sự chỉ có huyền cảnh tu vi à? Đều nói, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Lâm Nguyệt Nhu vạn phần im lặng. Có thể tối hôm qua kia lang yêu rõ ràng là địa cảnh cao thủ, lại bị Tô Thần một chiêu cho miểu sát, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiếp xúc Tô Thần càng nhiều. Lâm Nguyệt Nhu càng ngày càng cảm thấy hắn chính là một cái tràn ngập bí ẩn nam nhân. Thân là Long Quốc người, lại lái sở quốc hoàng thất xe ngựa, bên người theo một cái thiên cảnh cao thủ làm hộ vệ, còn có một cái thiên giai quỷ bộc làm thị nữ, tự thân rõ ràng chỉ có huyền cảnh tu vi, lại có thể miểu sát cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới cường giả yêu tộc, còn có một tay không thể tưởng tượng kinh người trù nghệ. Mấu chốt là, dáng dấp còn tuấn lãng bất phàm, dương cương chi khí mười phần. Suy nghĩ lại một chút tần quốc những cái kêu bao cỏ công tử ca, Lâm Nguyệt Nhu cảm thấy đồng dạng là người, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Lên núi không chỉ Tô Thần một cái nhóm người, phụ cận còn có không ít người đang leo núi. Nha, đây không phải chúng ta Tô Vương gia nha, ngươi không phải là bị đẩy đi đến sở quốc làm nô lệ nha, làm sao còn không có chết ta? Đúng lúc này, Tô Thần nghe được một cái bao hàm nghĩa mai chi ý âm thanh truyền đến. Chương 17, uy phong thật to. Cùng phong nhân lại, một cái toàn thân đen như mực. Lông vũ tản mát ra như kim loại quang trạch chim ưng đập rung to lớn hai cánh bay tới. Đây là một con thiết vũ ưng. Tại cái này chỉ thiết vũ ưng trên lưng, đứng đấy một tên quần áo lộng lẫy, trên mặt rêu cợt nam tử trẻ tuổi. Tô Thần lúc này nhận ra lai lịch người này. Hắn tên là Hạng Bằng, là Long Quốc tể tướng Hạng Trung con trai, cũng là hắn nhị ca, Long Quốc tân đế bên người một đầu trung khuyển. Tô Thần một năm trước tại Long Quốc đoạt chính thời điểm, người này liền khắp nơi đối địch với hắn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắn, này thật đúng là chính mình đưa hàng đến cửa muốn ăn đòn a. Nhưng lại tại Tô Thần phun trào Long Viêm lực chuẩn bị xuất thủ lúc, Hoàng Trạm bỗng nhiên thấp giọng nói với hắn, sư tôn, phụ cận có một tên thiên cảnh cao thủ, thực lực ở trên ta. Ồ! Tô Thần lông mày cau lại, quả nhiên phát hiện một đạo khí thế mạnh mẽ thân ảnh bày tới. Người này thân hình thẳng tắp như kiếm, khí thế lăng nhiên, chân đạp hư không mà đứng dễ như ăn bánh, sau lưng lưng đeo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, trong lúc mơ hồ có đệ người kiếm thế khuấy động mà ra. Là hắn! Long quốc đệ nhất cao thủ, thiên cảnh cựu trọng, danh xưng Nam Cương đệ nhất kiếm thần Lý Thu Phong. Hắn làm sao cũng đến dược sư cốc rồi. Người này thế nhưng là Long quốc đệ nhất chiến lực, có thể xưng Long quốc trấn quốc chi bảo, địa vị siêu phàm, bây giờ hơn 200 tuổi Lý Thu Phong đã trải qua đời thứ 3 quân vương, là hàng thật giá thật là tam triều nguyên lão, được vinh dự Long quốc hoàng tộc tối cường chi kiếm. Loại cấp bậc này tồn tại, bình thường đều là ở lâu thâm cung mà không ra, không có khả năng mạo muội rời đi hoàng cung, càng không khả năng rời đi biên giới, để tránh lọt vào địch quốc thiên cảnh cường giả vây quét. Tô Thần tạm thời đè xuống trong cơ thể Long Viêm lực. Hắn mặc dù có hai đại thiên giai mát cấp công pháp, nhưng thật muốn đối đầu Lý Thu Phong loại này thế tục giới đỉnh cấp cường giả, coi như mấy người bọn hắn cùng tiến lên, chỉ sợ cũng rất khó có phần thắng. Lý Thu Phong gặp qua vương gia. Lý Thu Phong đối với Tô Thần hơi hơi chắp tay, xem như chào hỏi, sau đó liền quay người nói với Hạng Bằng, nhanh chóng đi dược sư cốc lấy thuốc, đừng có lại trì hoãn thời gian. Hạng Bằng đối mặt Lý Thu Phong, không dám thở mạnh một ngụm, vội vàng hơi gật đầu. Khống chế thiết vũ ưng cao cao bay đi, nhị nhân chuyển dây lắt liền tiến vào dược sư cốc bên trong. Lý Thu Phong rời đi về sau, Lâm Du lập tức nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Tốt khí thế bức người, đây chính là Nam Cương kiếm thân Lý Thu Phong bản tôn nha, thật là đáng sợ. Lý Thu Phong thực lực tại Nam Cương tuyệt đối sắp xếp tiến lên 3. Lâm Nguyệt Nhu thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, nàng phía trước cũng từng nghe nói Long Quốc hoàng tộc dung chuyển nghe đồn, biết có một vị hoàng tử bởi vì đoạt chính thất bại, bị đẩy đi đến rồi sở quốc làm con tin, kỳ thực chính là mang tội lưu vong. Nghĩ không ra người này lại chính là Tô Thần. Lâm Nguyệt Nhu trong lòng càng kinh ngạc, nàng thực sự đoán không ra Tô Thần trên người ngã trên đất còn có bao nhiêu bí mật. Chớ suy nghĩ lung tung, tiếp tục lên đường đi. Tô Thần vô vỗ Lâm Nguyệt Nhu đầu, tiếp tục hướng phía đỉnh núi chậm chạp bay đi. Lâm Nguyệt Nhu lập tức lẩm bẩm lên miệng nhỏ đến. Nàng hận nhất người khác tự chụp mình đầu. Nhưng không biết tại sao, bị Tô Thần vỗ về sau, trong lòng ngược lại sẽ cảm thấy có chút ngọt lịm đây này. Cũng không lâu lắm, Tô Thần một đoàn người liền vượt qua vách núi treo leo, tiến vào dược sư cốc bên trong. Cùng bên ngoài nhìn lên tới chùi lủi cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, dược sư cốc bên trong cỏ xanh đệm đệm, chim hót hoa nở cảnh sắc lộng lẫy, tựa như một mảnh ngăn cách thế ngoại đào nguyên, trong không khí đều tràn ngập tươi mát thảo dược hương thơm. Một tên 13-14 tuổi tiểu dược đồng con gửi thuốc đi tới, nói, các ngươi là đi cầu thuốc à, cầu nguyên giai đan dược đi tây cốc bách thảo đường. Cầu huyền giai đan dược đi bắc cốc huyền đan phủ, cho ta 100 nguyên tệ, ta liền có thể vì các ngươi dẫn đường. Lâm gia huynh muội ngẩn người, Lâm Du tiến lên hỏi, tiểu sư phụ, chúng ta là thay Tần quốc Lâm Húc đại tướng quân đi cầu thiên giai tục mệnh đan. Tục mệnh đan. Tiểu dược đồng trần chờ một lát, nói, vậy các ngươi muốn đi dược sư cốc trung tâm dược vương điện mới được, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là ngày khác trở lại đi, tục mệnh đan chỉ có đại trưởng lão mới có thể luyện chế, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đang luyện tay luyện chế đan dược khác. Cho dù hôm nay có thể luyện thành, cũng cần nghỉ ngơi chí ít một tháng thời gian mới có thể tiếp tục luyện đan. Cái gì? Lâm Du quá sợ hãi, còn phải đợi một tháng, hắn có thể các loại, có thể phụ thân đại nhân thương thế nghiêm trọng, cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Nguyệt Nhu cũng khẩn trương lên, vội vàng lấy ra 500 nguyên nguyên phiếu nhét vào tiểu dược đồng trong tay, nói, tiểu sư phụ, làm phiền ngươi trước mang bọn ta đi dược vương điện đi. Cái này? Tốt à, bất quá ta chỉ phụ trách mang các ngươi dược vương điện. Có gặp hay không đạt được đại trưởng lão nhưng không liên quan chuyện ta. Cảm ơn tiểu sư phụ. Hai huynh muội lòng nóng như lửa đốt, vội vàng liền theo tiểu dược đồng xuất phát. Tô Thần cùng Hoàng Trạm cũng đi theo, Hoàng Trạm đến bây giờ còn không tin dược sư cốc có người có thể luyện chế tục mệnh đan, nhìn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, sợ không phải muốn đi đập phá quán. Tô Thần thì là hiếu kỳ lấy Lý Thu Phong cùng Hạng Bằng ý đồ đến. Có thể làm cho Lý Thu Phong dạng này cường giả đỉnh cao tự thân đến đây dược sư cốc xin thuốc. Hiển nhiên là chuyện trọng yếu phi thường, chẳng lẽ là Long Quốc bên trong xuất hiện loạn gì? Không bao lâu, đám người liền đi tới Dược Vương Điện trước. Lúc này trước đại điện còn tụ tập không ít đến đây xin thuốc người, nhìn quần áo mặc, đều là không phú thì quý, nhưng từng cái sắc mặt nôn nóng, căn bản ngay cả Dược Vương Điện đại môn còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở bên ngoài khổ đợi. Nghe bọn hắn nói chuyện, hình như đã có người đợi 7-8 ngày, đều không thể đạt được tiến vào Dược Vương Điện cơ hội. Lâm Du sắc mặt phát khổ, nhưng vì phụ thân cũng chỉ có thể cưỡng ép thử một chút. Dược sư cốc tiền bối, tại hạ Tần Quốc Lâm Húc tướng quân con trai Lâm Du, chuyên tới để dược sư cốc cầu lấy một viên tục mệnh đan, mong rằng dược sư cốc cao nhân tiền bối có thể thành toàn, Lâm gia nhất định cảm kích vô cùng. Vừa dứt lời, chung quanh liền có người nói, Lâm Hiền Chất, vô dụng, dược sư cốc các trưởng lão hiện tại cũng đang bế quan luyện dược, đây chính là kiếm thân Lý Thu Phong cầu thuốc, kiếm thân đích thân đến, dược sư cốc luyện dược sư căn bản không dám lãnh đạo, trừ phi cha của ngươi Lâm đại tướng quân tự thân qua tới xin thuốc, không người căn bản không chiếm được đáp lại. Chúng ta Yến quốc hoàng đế bệnh nặng, đi cầu 3 ngày thuốc đều là không công mà lui, vẫn là bỏ bất khí lực đi. Nghe được lời của mọi người, Lâm Nguyệt Nhu gấp bên trên chân mày, huynh trưởng, phải làm sao mới ổn đây a? Lâm Du cắn răng một cái, trực tiếp rút lên bội đao chuẩn bị xông vào Dược Vương Điện. Bành! Trong chốc lát, một đạo hắc ảnh hiện lên, Lâm Du như diều đứt dây giống như từ trong đại điện bay ngược ra đến. Dược Vương Điện trọng địa, ai dám xông loạn? Một tên ông lão mặc áo bào xám từ trong điện nhanh chân đi ra, mắt lạnh đảo qua, thái độ cực kỳ hung hãn. Lâm Du trùng điệp ngã trên đất, che ngực sắc mặt trắng bệch. Lâm Nguyệt Nhu vội vàng đi lên đem hắn dịu dắt đứng lên. Hồ Phong, ngươi thật lớn uy phong a. Đúng lúc này, Hoàng Trạm từ trong đám người đi ra. Kia áo xám lão giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hoàng Trạm, theo bản năng lăng thần mấy giây. Vàng. Hoàng đại sư. Áo xám lão giả bị giật mình, cái trán lập tức chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trên mặt ngạo khí lập tức biến mất hầu như không còn, thay đổi một bộ tràn ngập cung duy khuôn mặt tươi cười vội vàng tiến lên đón, không biết Hoàng đại sư đến thăm dược sư cốc. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng Hoàng đại sư chỗ tội. Đại điện bên ngoài lập tức trầm mặt xuống, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc tò mò nhìn về hướng Hoàng Trạm. Chương 18, Bạo Đan. Cái này Hồ Phong thế nhưng là dược sư cốc cựu trưởng lão, mặc dù xếp tại trưởng lão vị ghế chót, nhưng cũng là một tên thứ thiệt cao cấp luyện dược sư, làm sao nhìn thấy kia tiểu tụy lao đầu, thái độ như thế lấy lòng, lao đầu kia ra sao lai lịch. Hoàng đại sư, hẳn là lao đầu kia cũng là luyện dược sư nha. Cũng không có nghe nói qua có cái gì họ Hoàng lợi hại luyện dược sư a. Có thể được xưng tụng đại sư hai chữ luyện dược sư, cũng không phải hạng người bình thường. Bây giờ toàn bộ Nam Cương 16 nước bên trong, có thể cầm ra luyện dược đại sư, cũng chỉ có chỉ là 7 cái, dược sư cốc liền chiếm 5 cái, còn có 2 cái cũng là nổi danh hiếm có cao nhân tiền bối. Hoàng đại sư? Sẽ không phải là Hoàng Trạm a? Không thể nào, Hoàng Trạm đại sư đều mai danh ẩn tích mấy chục năm. Nghe nói năm đó cho ra Sở Quốc Tiên Đế trốn cùng, chẳng lẽ hắn còn sống? Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Thị huynh muội cũng là vạn phần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ vị này Hoàng đại sư, thật là năm đó danh chấn luyện dược giới ngôi sao sáng Hoàng Trạm đại sư? Hoàng Trạm hừ lạnh một tiếng, "Hồ Phong, ngươi những năm này thực lực không thấy chướng, tính tình ngược lại là trở nên không nhỏ." Hồ Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười khổ nói, "Hoàng đại sư, ngài cũng đừng nói móc ta, nếu là biết rõ ngài tới, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám đối với ngài người động thủ a, ta cho ngài chịu tội còn không được nha." Nói xong, Hồ Phong ưỡn lấy mặt mo đi tới Lâm Du trước mặt nói, "Tiểu huynh đệ, xin lỗi, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi thứ lỗi." "Hoàng Trạm, ngươi lão bất tử này đến ta dược sư cốc làm gì?" Hồ trưởng lão không cần phản ứng đến hắn, loại này bại hoại ta dược sư đảo truyền thừa tín dự ra hỏa, sớm làm đuổi ra dược sư cốc, đừng hỏng ta dược sư cốc phong thủy. Đúng lúc này, từ trong đại điện truyền đến một cái lạnh đo đo âm thanh. Vừa nghe đến thanh âm này, Hoàng Trạm lập tức dựng râu trừng mắt, tức sùi bọt mép quát, "Nô lão nhị, ngươi lấy không một cái cốc chủ, liền bắt đầu đùa nghịch uy phong đúng không? Năm đó là ai quỷ cầu ta truyền thụ cho hắn đan đạo chi thuật, ngươi cái nghiệt đồ, lão phu hôm nay nhất định muốn đưa ngươi đánh cái đầu đầy bao lớn." "Hừ, ngay cả tục mệnh đan đều không luyện được lão phế vật, năm đó bái ngươi làm thầy là ta mắt bị mù, bây giờ ngươi trầm luân hơn 70 năm. Đan đạo tạo nghệ đã sớm bị ta toàn diện nghiền ép, ngươi còn có mặt mũi tự xưng thầy ta, ai cho ngươi mặt?" "Hoa nha nha." Hoàng Trạm nổi trận lôi đình, một cước đá văng Hồ Phong, trực tiếp vọt vào Dược Vương Điện bên trong. Tô Thần nhìn là sửng sốt một chút. Dược sư cốc cốc chủ lại là Hoàng Trạm đã từng đệ tử. Sư phụ không luyện được tục mệnh đan, đệ tử đã luyện thành. Khó trách Hoàng Trạm dọc theo con đường này không ít chửi bới Dược Vương cốc đâu, đây là có thủ a. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Lão nhân này mặc dù bất thành đại khí, nhưng tốt xấu là của mình ký danh đệ tử, hắn cái này làm sư tôn cũng không thể ngồi yên không lý đến đi, chỉ có thể kiên trì cùng nhau xâm nhập đại điện bên trong. Lâm Du cùng Lâm Nguyệt Nhu thấy thế, cũng là vội vàng theo qua tới. Tô Thần vừa mới tiến đại điện, liền nhìn thấy mấy tên luyện dược sư thật ngồi vây quanh ở một cái phảng phất là thủy tinh điêu khắc thành cỡ lớn lò luyện đan chung quanh, trong lò luyện đan thiêu đốt lên từng đoàn màu tím của lưỡng diễm, đang tại luyện chế một loại nào đó đang dược. Lý Thu Phong cùng Hạng Bằng cũng ở đại điện bên trong. Lúc này Hoàng Trạm đang lão ông khóc lóc gom sòm giống như phóng tới cả người khoác tử kim trường bào, thần thái rất có uy nghiêm lão giả. Ở này trong nháy mắt, Lý Thu Phong đông nhiên động. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy điếc thai kiếm minh gào thét mà qua, trong tay hắn cũ kỹ trường kiếm đã gác ở Hoàng Trạm trên cổ, lạnh lùng nói, các ngươi có cái gì thù mới hận cũ ta mặc kệ, nhưng bây giờ Ngô Xương đại sư đang tại vì ta luyện chế đan dược, nếu như ngươi tiến lên nữa một bước, tu trách ta kiếm hạ vô tình. Tô Thần còn tưởng rằng Hoàng Trạm có thể nhiều kiên cường một hồi đâu, kết quả tại Lý Thu Phong kiếm uy trì dưới, lao ra hỏa này trong nháy mắt liền kinh hãi, không nói một lời lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bốn phía liếc tới liếc lui, giả bộ như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tô Thần thấy thế, vừa tức giận vừa buồn cười, đối với Hoàng Trạm thật sự là im lặng cực độ. Lý Thu Phong là lợi hại không sai, có thể ngươi cũng là đường đường thiên cảnh cường giả, có thể hay không đừng như vậy sợ a, coi như không dám động thủ. Tốt xấu cũng thả câu tàn nhẫn đi ra à. Hoàng Trạm lui trở về Tô Thần bên người, bình tĩnh bên trong để lộ ra một cô lung túng nói, sư tôn chớ nên hiểu lầm, ta đây không phải nhận túng, mà là thức thời biết tiến thối, thật muốn cùng Lý Thu Phong động thủ, ta chí ít có 3 thành phần thắng, nhưng dù sao còn có 7 thành dấu hiệu thất bại không phải. Đừng nói nữa, ta gánh không nổi người này. Tô Thần thật sự là phục rồi lão tiểu tử này, vội vàng xa xa né tránh Hoàng Trạm, cùng Lâm Nguyệt Nhu đứng chung với nhau. Đúng lúc này, kia to lớn thủy tinh trong lò luyện đan, đột nhiên có một đạo tử quang lộ ra, trong lò luyện đan ngọn lửa màu tím không ngừng ngưng tụ, dần dần hình thành một viên lớn chừng trái nhãn màu tím viên thuốc phía trên, còn có một từng cái tường vân hình dáng hoa văn, ngược lại là rất giống dạng. Bất quá Tô Thần nhìn thấy cái này, nhưng là lắc đầu, thầm nói, cái này ngưng hồn đan luyện hỏng, không ra 10 hơi khẳng định bạo đan. Tiểu tử, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nô Xương mắt thấy đan dược liền muốn đại công cáo thành. Đột nhiên nghe được Tô Thần lời nói, lập tức tức giận quát lớn lên. Lâm Thu Phong thấy thế, cũng là âm thầm lắc đầu, hắn xem như Long Quốc hộ quốc kiếm thần, lớn nhất chức trách chính là thủ vệ hoàng thất an nguy, mặc dù Tô Thần tại đoạt chính chi tranh bên trong thất bại, nhưng dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch truyền nhân, hắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, nhưng giờ phút này Tô Thần lời nói ra, thật sự là có chút không phân trường hợp. Tâm trí như thế không thành thuộc hạng người, tại đoạt chính chi tranh bên trong bị đào thải bị loại, xem ra cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tô Thần, ngươi có ý tứ gì, cái này ngưng hồn đan thế nhưng là cho ta phụ thân luyện chế, đan dược một thành, phụ thân ta đột phá thiên cảnh ở trong tầm tay, một mình ngươi phế vật lại còn dám ở chỗ này nói ngồi châm trọc, ta xem ngươi là nô tài làm chưa đủ nghiền, đáng đánh đúng không? Hạng Bằng hung tợn đi tới, đưa tay chính là một cái tát rút tới. Hắn hiện tại thế nhưng là hoàng đế trước mặt hồng nhân, chớ nói Tô Thần chỉ là một cái bị lưu vong đi ra bại khuyển, coi như hắn vẫn là Long Quốc vương gia. Chính mình cũng như thường dám đánh đi qua. Hoàng Trạm thấy thế, vội vàng muốn xuất thủ bảo hộ Tô Thần. Nhưng Tô Thần tốc độ nhanh hơn hắn. Không đợi Hạng Bằng đắc thủ, Tô Thần liền giơ lên một đạo kim mang, một cái tát đem Hạng Bằng rút lăng không bay lên, bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, trùng điệp đâm vào một cái trên trụ đá, đụng cột đá đều nứt toát ra. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở bản vương trước mặt giễu võ dương oai. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, Hạng Bằng bất quá là huyền cảnh tu vi. Ở trước mặt hắn yếu đuối giống như một chỉ sâu kiến, một tát này xuống dưới, rút cả khuôn mặt cũng thay đổi hình dạng, ngã trên mặt đất điên cuồng thổ huyết không chỉ. Kim quang này. Lâm Thu Phong trong mắt tung ra một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng tiến lên kiểm tra một hồi Hạng Bằng thương thế, cho hắn cho ăn một viên chỉ huyết đan. Bành. Đúng lúc này, chỉ nghe trong lò luyện đan phát ra một trận oanh minh tiếng vang, còn chưa hoàn toàn cô động thành hình ngưng hồn đan trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn ly tán hắc vụ. Bạo đan. Tại sao có thể như vậy? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, một mảnh xôn xao. Nô Xương cùng cái khác dược sư cốc trưởng lão nhao nhao sắc mặt kỳ biến, thật đúng là để Tô Thần cái này miệng quạ đen nói chúng. Chương 19, cặn thuốc luyện đan. Tô Thần khẩu xuất cuồng nôn qua trong giây lát liền biến thành thiết khẩu trực đoạn, nói muốn bạo đan, cái này ngưng hồn đan liền phát nổ, hơn nữa cùng Tô Thần chỗ nói thời gian không sai chút nào, vừa vặn qua 10 hơi liền bạo. Mới từ trên đất bò dậy Hạng Bằng, còn đến không kịp phát tác. Nhìn xem trong lò luyện đan bạo thành một đoàn hắc vụ ngưng hồn đan, mặt mũi tràn đầy mở mịt kinh ngạc. Làm sao lại đã bị Tô Thần nói trúng, nói nổ liền nổ nữa nha. Ngay cả Lý Thu Phong cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cũng sơ lược thông một chút luyện dược chi thuật, biết rõ bất luận cái gì đan dược tại thành hình giai đoạn đều có bạo đan phong hiểm, nhưng lần này luyện chế ngưng hồn đan, thế nhưng là từ dược sư cốc 5 tên đại sư cấp luyện dược sư đồng thời xuất thủ, không có lý do nói nổ liền nổ a. Càng làm cho Lý Thu Phong cảm thấy không hiểu là Tô Thần là làm sao có thể sớm biết trước đến bạo đan. Không có khả năng là bị hắn miệng quạ đen lung tung nói chúng. nếu như nói những này còn chưa đủ để Lâm Thu Phong kinh ngạc, kia vừa rồi Tô Thần phản kích Hạng Bằng thời điểm, trong nháy mắt buộc phát ra kim mang, tại Lâm Thu Phong dư vị qua tới về sau, cảm nhận được chấn kinh thậm chí vượt xa quá bạo đan. Lâm Thu Phong mặc dù không phải Long Quốc con em hoàng thất, nhưng hắn phụ trợ hoàng thất 200 năm lâu, đối với Long Quốc bí mật biết đến thậm chí so với bình thường con em hoàng thất càng nhiều. Vừa rồi Tô Thần thi triển công pháp, có thể là Long Huyết Bá Thể Quyết. Toàn bộ Nam Cương bên trong, chỉ có Long Huyết Bá Thể Quyết mới có như thế dương cương mãnh liệt công pháp, hắn vừa mới quan sát qua bằng liệm thương thế, bị Tô Thần oanh kích đến địa phương, còn lưu lại cực kỳ bá đạo dư uy. Lâm Thu Phong đại não trong lúc nhất thời đều có chút trống không. Từ khi 200 năm trước, tiên đế Tô chết về sau, vậy mà lại có Tô gia hậu nhân đem Long Dương Công tu luyện tới cực hạn về sau, nộ ra được Long Huyết Bá Thể Quyết, cuối cùng ý vị như thế nào, Lâm Thu Phong căn bản không dám suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết là, Long Quốc cái này vừa mới gió êm sóng lặng thế cục, chỉ sợ lại muốn phong vân đột biến. Á á á, đây không có khả năng, làm sao sẽ đột nhiên bạo đan, nhất định là các ngươi đang dở trò, Hoàng Trạm ngươi cùng tiểu tử này là cùng một bọn, mau nói có phải hay không là ngươi đang làm chuyện xấu. Người tên phế vật này, tài nghệ không bằng người liền đùa nghịch tám chiêu, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nô Xương không thể nào tiếp thu được bạo đan hiện thực, viên này ngưng hồn đan hao phí hắn dược sư cốc vô số chân quý dược liệu. Từ năm tên đại sư cấp luyện dược sư ngày đêm không ngủ luyện chế ra 7 ngày thời gian, hao phí tâm huyết vô số kể, hiện tại bạo đan chẳng khác nào thất bại trong gang tấc, thảm như vậy đau đại giới hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Chỉ có thể đem nộ khí phát tiết ra ngoài. Hoàng Trạm hừ lạnh một tiếng, không có khoan kim cương đừng ôm đồ sứ sống, chính mình học nghệ không tinh, ngay cả ngưng hồn đan đều luyện không ra còn vậy mạnh, phế vật trung quy là phế vật, để ngươi làm cốc chủ cũng là phế vật. Hoàng Trạm bắt được cơ hội cũng không chút nào lưu tình trào phúng đứng lên. Tức giận đến Ngô Xương dựng râu trừng mắt, nộ kích phía dưới không để ý tới rất nhiều, bay lượn mà lên, liền dẫn theo một ngụm đổ đầy dung nham đại đỉnh đập đến mà ra. Nghiệt đồ, hôm nay lão phu liền muốn thanh lý môn hộ. Hoàng Trạm không chịu yếu thế, vung tay lên, một đoạn màu bạc sáng dài nhỏ khóa sắt giống như linh xà đồng dạng bay lên mà lên, giữa không trung cuốn lấy đại đỉnh, trực tiếp đem đại đỉnh lật tung, xôi trào dung nham hướng phía Ngô Xương khuynh đảo đi qua. Dược Vương điện bên trong lập tức loạn cả một đoàn. Hai gã khác thiên cảnh tu vi trưởng lão cũng đội vàng đến đây trợ trận. Tô Thần nhất thời nhức đầu không thôi, cái này rõ ràng địch nhiều ta ít thế cục, lao đầu ngươi cũng không biết thu liệm nhà, nhất định phải đánh chính là túi bụi mới dễ chịu. Tâm tư khẽ động, Tô Thần lúc này vận chuyển Long Viêm lực đến cổ họng ở giữa, thật sâu để khẩu khí quát, đều cho lão tử dừng tay. Một cái cuống họng bực nào bá đạo cương mãnh, chấn động đến toàn bộ Dược Vương điện đều run rẩy kịch liệt, ngọc thạch lát mặt đất càng là nứt ra từng đạo lít nha lít nhít vết nứt. Ngoại trừ mấy tên thiên cảnh cao thủ bên ngoài, còn lại đám người nhao nhao che lỗ thai, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Thật hung hồn nặng nề lực lượng. Lâm Thu Phong đôi mắt sáng lên, phía trước hắn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Tô Thần hoàn toàn chính xác tu thành Long Huyết Bá Thể Quyết, hơn nữa còn không phải sơ khuy môn kính, hắn rõ ràng đã đem Long Huyết Bá Thể Quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành. Yêu nghiệt, kẻ này đúng là yêu nghiệt a. Sư tôn chủ tội, là đệ tử đường đột. Hoàng Trạm cổ co rụt lại, vội vàng đem khóa sắt thu hồi trong tay áo, thành thành thật thật đi tới Tô Thần sau lưng mang theo. Một màn này lại thấy choáng đám người, liền ngay cả Ngô Xương đều một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Hắn mặc dù xuất một chút chửi bới Hoàng Trạm, nhưng lại không thể không thừa nhận Hoàng Trạm tại luyện dược giới địa vị, năm đó nếu như không phải hắn luyện dược thất bại hại chết Sở Quốc hoàng đế, từ đây nhiễm lên tâm ma, bây giờ thành tựu khả năng không phải hắn có thể so sánh. Nhưng như vậy một vị đại sư cấp luyện dược sư, thế mà xưng hô Tô Thần cái này tiểu thí hải vi sư tôn, đây coi là cái gì? Tô Thần là Hoàng Trạm sư tôn, đây chẳng phải là thành sư tổ của hắn. Hắn mặc dù không tán đồng Hoàng Trạm, nhưng dù sao năm đó ở hắn môn hạ học qua mấy năm luyện đan thuật, có thầy trò thực a. Tô Thần gặp hắn một cái cuống họng chấn nhiếp rồi toàn trường, liền lo lắng đi đến kia thủy tinh trước lò luyện đan nói, chỉ là một cái ngưng hồn đan, cũng đáng được các ngươi làm to chuyện, không có tiền đồ. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Nô Xương không có mở miệng, hai gã khác dược sư cốc thiên cảnh cao thủ lại nghe không nổi nữa. Nô Xương thần sắc khẽ động, ngăn lại hai người, hắn tiến lên ôm quyền nói, không biết các hạ có gì cao kiến. Có thể làm cho Hoàng Trạm ngoan ngoãn nhân vật, mặc dù coi như chỉ có huyền cảnh tu vi, nhưng Nô Xương bản năng cảm thấy, kẻ này phi thường không đơn giản, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tô Thần cũng không lý tới không hỏi Nô Xương, ánh mắt rơi vào thủy tinh trong lò đan, lúc này trong lò đan hắc vụ đã tàn đi, chỉ để lại một chút đen nhánh tàn thuốc. Tuy là can thuốc, nhưng vẫn lưu lại bộ phận dược lực ở trong đó. Tô Thần phất tay quát, mở lò. Hoàng Trạm thân hình khẽ động, trực tiếp đi lên phía trước, đem đan lô một trưởng vỗ mở. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu sự tình, Tô Thần đã trực tiếp nhảy tới trên lò luyện đan, hắn tay không nắm lên một thanh nóng hổi cán thuốc, trong lòng bàn tay đột nhiên giơ lên một ngọn lửa màu vàng, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Thấy cảnh này, ở đây các luyện dược sư đều kinh hãi trợn to trong mắt, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Hoàng Trạm cười hắc hắc, một đám chưa thấy qua việc đời nhà quê. Hắn lại quên đi, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thần tay không lúc luyện đan, khiếp sợ trình độ không thua kém một chút nào những này luyện đan sư.
Tông sư.
Nô Xương dùng hết toàn bộ khí lực nuốt một ngụm nước bọt, hắn hai chân cũng bắt đầu có chút run lên.
Không thể nào có trẻ tuổi như vậy tông sư.
Khó mà nói a, tay không luyện đan là tông sư mới có thủ đoạn, không làm được giả.
Tuyệt đối không thể, kẻ này nhất định là đang cố lộng huyền hư.
Tô Thần tí ti không chút nào để ý mọi người nghị luận ầm ĩ, hắn hết sức chăm chú, cô đọng trong tay cặn thuốc, chỉ chốc lát sau mà công phu, cái này màu đen cặn thuốc bắt đầu biến ảo nhan sắc, dần dần trở nên trắng nõn ngọc chất đứng lên. Lại qua một lát, đan dược bắt đầu chuyển hóa làm màu tím, đây là ngưng hồn đan đã bắt đầu thành hình dấu hiệu. Dược Vương điện bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì hình ảnh. Thời gian dường như ngưng kết đồng dạng, ngắn ngủi mấy hơi đúng là khá dài như vậy.
Xong rồi.
Đan dược bắt đầu cô đọng áp xúc, ngưng hồn đan triệt để thành hình.
Phá trước rồi lập, căn thuốc luyện đan, thần hồ kỳ kỳ a.
Tông sư, thứ thiệt luyện dược đại tông sư.
Chương 20, tông sư.
Hạng Bằng che lấy xưng lên thật cao quái hàm, cả người đều sợ ngây người.
Tô Thần là tông sư cấp luyện dược sư.
Cái này sao có thể?
Đây chính là tông sư cấp A.
Toàn bộ Long Quốc, liền một cái đại sư cấp luyện dược sư đều không lấy ra được, phế vật này có tài đức gì lại có thể nhảy trở thành tông sư cấp.
Đáng chết, Tô Thần nếu thật là tông sư cấp luyện dược sư, vậy hắn chẳng phải là phế vật quật khởi, đã biết một cái tắt chẳng phải bạch ai mà.
Phiền toái hơn chính là... Hiện tại ngưng hồn đan đã rơi vào Tô Thần trong tay.
Phụ thân hắn hiện tại tu vi đã đạt đến địa cảnh đỉnh phong, bị giới hạn thần hồn cường độ không đủ, không cách nào lên cấp thiên cảnh, hy vọng duy nhất chính là cái này khỏa ngưng hồn đan, chỉ cần có viên này ngưng hồn đan, phụ thân hắn liền có thể nhanh chóng đột phá thiên cảnh.
Một cái thiên cảnh cao thủ, giá trị quá mức kinh người.
Long Quốc hiện tại mặc dù có một cái kiếm thần Lâm Thu Phong, nhưng Lâm Thu Phong lợi hại hơn nữa cuối cùng chỉ là một người. Lại thêm Long Quốc vốn có một tên thiên cảnh cao thủ bây giờ tuổi tác đã cao, sớm đã đến rồi bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, hiện tại nếu như phụ thân hắn có thể đột phá thiên cảnh, kia tại toàn bộ Long Quốc bên trong, địa vị liền đem gần với Lâm Thu Phong.
Tiểu hoàng đế tân hoàng thượng vị, một năm nay tại triều đình quyết đoán, cách tân trừ cũ, đã thật to ảnh hưởng đến phụ thân hắn đương triều tể tướng quyền thế địa vị, lấy kia tiểu hoàng đế tàn nhẫn tính nết, nếu như phụ thân hắn không thể đột phá thiên cảnh, vì độc lãm đại quyền, sớm muộn cũng sẽ đem hắn phụ thân cho diệt trừ.
Phải làm sao mới ổn đây à, bị Tô Thần đánh mặt hắn nhận, nhưng đã mất đi ngưng hồn đan, hắn hạng gia chẳng khác nào đã mất đi tương lai tốt đẹp tiền đồ à.
Hạng Bằng nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Thu Phong, gặp hắn hoàn toàn không có ý định xuất thủ can thiệp ý tứ, liền biết rõ vị này kiếm thần là sẽ không đứng tại phía bên mình.
Cắn răng một cái, Hạng Bằng ngỡ nghiêm mặt bước nhanh đến phía trước, vương gia, trước kia là Hạng Bằng vô lễ, Hạng Bằng có mắt không trọng, cầu vương gia trách phạt, nhưng còn xin đem viên này ngưng hồn đan tặng cho tại hạ.
Tô Thần nắm nuốt ngưng hồn đan, cười nói, ngưng hồn đan có thể cho ngươi, nhưng muốn nhìn ngươi có thể vì nó bỏ ra cái giá gì.
Hạng Bằng biết rõ bị Tô Thần lừa đảo không thể tránh được, nhưng vì ngưng hồn đan hắn cũng nhất định phải cắn răng nhịn xuống.
Chỉ thấy Hạng Bằng hai tay đem một tấm màu đen tinh tạp dâng lên, nói, đây là ta Hạng gia vì cầu thuốc mà gom góp 8 triệu nguyên tệ, đều cất giữ trong chương này nguyên tạp bên trong, còn xin vương gia vui vẻ nhận.
Tô Thần cười ha ha, thuận tay liền đem nguyên tạp thu về đến.
8 triệu nguyên tệ cũng không phải số lượng nhỏ, xem ra Hạng gia lần này là động huyết buồn.
Tô Thần cũng không có tiếp tục khó xử Hạng Bằng, trực tiếp đem ngưng hồn đan ném cho hắn, hài lòng thu hồi nguyên tạp.
Nô Xương thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được có quắp một trận.
Tuy nói là Tô Thần luyện thành ngưng hồn đan, có thể dược liệu đều là bọn hắn dược sư cốc cung cấp, cho dù bị bọn hắn luyện thành phế thải, nhưng cũng là dược sư cốc tài phú, bây giờ lại vì người khác làm áo cưới, 8 triệu nguyên tệ toàn bộ rơi vào Tô Thần trong túi, bọn hắn bận rộn vài ngày, lãng phí số lớn dược liệu, kết quả là một mai nguyên tệ đều không làm đến.
Có thể cứ việc Ngô Xương đáy lòng chảy máu, nhưng cũng là vạn vạn không dám nói nửa chữ không.
Đây chính là một vị thứ thiệt tông sư cấp luyện dược sư à, nếu là đắc tội hắn, sau này dược sư cốc sợ là không có một ngày ngày sống dễ chịu.
Không chỉ có không thể đắc tội, còn phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi kết giao mới được.
Đa tạ vương gia ban thuốc tri ân, Hạng Bằng cáo lui.
Hạng Bằng cầm tới ngưng hồn đan, đã không kịp chờ đợi nghĩ chạy trở về.
Lý Thu Phong nhìn thoáng qua Tô Thần, chắp tay nói, tiểu vương gia, ngài muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về Long Quốc sao? Tiếp qua chút thời gian đi, không quá sớm muộn đều biết trở về, còn xin kiếm thần trước đó, thay ta chiếu cố tốt mẫu thân đại nhân. Tô thần nói, hắn hiện tại cánh chim chưa đầy, còn cần ổn định lại tâm thần tăng cao thực lực, chờ hắn đột phá thiên cảnh thời điểm, mới là trở về Long Quốc thời cơ tốt nhất. Lý Thu Phong hơi gật đầu, tiểu vương gia xin yên tâm, Thu Phong định không hổ thẹn. Hắn mơ hồ đã nhận ra Tô thần ý đồ, xem ra lần sau Tô thần trở về Long Quốc thời điểm, chính là Long Quốc biến thiên chi nhật. Hai người sau khi rời đi, Tô thần trực tiếp đi về phía Ngô Sương, ừm, Ngô lão nhị đúng không, ta cần tử tinh huyền hoàng thảo, thất sắc linh san hô, ô kim la hán quả cùng thiên nhiên tuyết liên bốn loại dược liệu, người dược sư cốc bên trong có bao nhiêu tổn kho ta đều bao hết, đúng, mặt khác lại chuẩn bị cho ta một chút luyện chế tục mệnh đan dược liệu, ta hiện tại liền muốn. Tiểu tử ngươi lớn mật, lại dám như thế đối với cốc chủ nói chuyện, không muốn sống nữa đúng không? Ngô Sương còn chưa mở miệng, một tên trưởng lão liền vội vã quát lớn lên. Ngô Sương lúc ấy mặt đều đen, một cước liền đem trưởng lão kia đạp bay đi ra, vội vàng khúng núm nói, tông sư đại nhân không nên tức giận, ngài muốn dược liệu ta trong cốc đều có, ta đây cũng làm người ta đưa tới. Cốc chủ, những dược liệu này đều là ta dược sư cốc đỉnh cấp bảo dược, giá trị liên thành A. Ngô Sương quát lớn, bớt nói nhảm, là dược liệu trọng yếu, vẫn là tông sư đại nhân yêu cầu trọng yếu. Đừng nói là dược liệu, coi như đại nhân muốn ta toàn bộ dược sư cốc, chúng ta cũng muốn đem dược sư cốc trên dưới quét dọn sạch sẽ, quả quyết giao cho trong tay đại nhân. Tô thần kinh ngạc nhìn xem Ngô Sương. Hắn thế mà ở người này trên người thấy được hoàng trạm cái bóng. Cái này không có sai biệt liếm công, quả thật không hổ là một đôi thầy trò. Không bao lâu, Tô thần muốn dược liệu liền đều đưa đến trước mặt, số lượng không có Tô thần tưởng tượng nhiều, nhưng cũng không hề ít, hẳn là đầy đủ luyện chế 30-40 khỏa cường hiệu tu luyện đan. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhận lấy dược liệu về sau, Tô thần cầm còn dư lại dược liệu, lúc này bắt đầu tay không luyện chế tục mệnh đan. Gặp Tô thần lần nữa thi triển tay không luyện đan thuật, một đám luyện dược sư đều ưỡn nghiêm mặt vây xem đứng lên, càng xem càng là chấn động, từng cái bị khiếp sợ không ngậm miệng được. Nguyên lai luyện đan còn có thể đơn giản như vậy nhẹ nhàng. Thông sư cao nhân thủ đoạn, quả thực làm cho người hâm mộ không thôi. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Tô thần liền luyện tốt một viên tục mệnh đan. Quay người liền giao cho Lâm Nguyệt Nhu trong tay. Công tử. Lâm Nguyệt Nhu này sẽ trong đầu còn có chút mịt mờ, vừa mới phát sinh hết thảy đều quá mức kinh thế hai tục. Mỗi khi nàng cảm thấy mình đối với Tô Thần đã có hiểu biết thời điểm, Tô Thần sau một khắc liền sẽ trong nháy mắt đổi mới nàng nhận biết. Tông sư cấp luyện dược sư. Điều này có ý vị gì, Lâm Nguyệt Nhu thậm chí không dám tưởng tượng. Tô Thần cười nói, yên tâm cầm đi, ta luyện chế tục mệnh đan khẳng định so dược sư cốc tục mệnh đan muốn tốt hơn nhiều. Đủ để chữa trị cha của ngươi thương thế, nhanh cầm thuốc đi về nhà đi. Lâm Nguyệt Nhu trong đôi mắt đẹp hào quang lấp lóe, nàng nhận lấy tục mệnh đan chắp tay nói, Tô công tử đại ân, Nguyệt Nhu suốt đời khó quên, đợi Nguyệt Nhu trở về trị liệu người cha tốt thương thế, ổn thỏa tự thân tiến về sở quốc đến cửa nói lời cảm tạ. Vuốt vuốt Lâm Nguyệt Nhu đầu, Tô thần nói, mau trở về đi thôi, đừng để cha của ngươi đợi lâu. Tô đại sư, vậy chúng ta liền đi đầu cáo tử. Lâm Du nói lắp bắp. Vừa mới phát sinh sự tình cũng để hắn cái này đại lao thô khiếp sợ không nhẹ, ánh mắt kia, cơ hồ muốn coi Tô thần là thành cả đời thần tượng. Chương 21, đồ tử đồ tôn. Trong nháy mắt, dược vương điện bên trong chỉ còn lại Tô thần hoàng trạm cùng dược sư có người. Tô thần cầm tới dược liệu cần thiết, còn không tốn sức đã kiếm được 8 triệu nguyên tệ khoản tiền lớn, theo lý thuyết chuyến này đã viên mãn, bất quá đã tới dược sư cốc, Tô thần tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Dược sư cốc tại toàn bộ Nam Cương. Có địa vị vô cùng quan trọng, Tô thần nếu như có thể đem dược sư cốc các luyện dược sư đóng gói thu nhập dưới trướng, vậy đối với hắn sau này trọng đoạt hoàng vị là có cực lớn trợ giúp. Người tông sư này cấp luyện dược sư danh hiệu, nhưng là muốn vật tận kỳ dụng. Ngô lão nhị, bản tôn cũng không lấy không ngươi dược liệu, ngươi ngoài điện có đông đảo xin thuốc người, hôm nay bản tôn khó được có luyện dược nhã hứng, ngươi tới cung cấp dược liệu, bản tôn hiệp trợ ngươi dược sư cốc đến giải quyết chúng sinh phiền não. Tô thần đây là muốn tu kỹ. Đến làm cho bọn này gian ngoan không thay đổi luyện dược sư nhìn xem rõ ràng, bọn hắn cùng tông sư có bao nhiêu chênh lệch. Trước muốn phục chúng, mới có thể lập uy. Ngô Sương nào dám cự tuyệt, hắn cũng suy nghĩ nhiều hiểu giải tông sư là như thế nào luyện chế đan dược, kia tay không luyện đan thủ đoạn, hắn nhưng là không ngừng hâm mộ. Ngô Sương lúc này truyền lệnh xuống, mở ra dược vương điện, để ngoài điện hết thể xin thuốc người theo thứ tự tiến đến. Hoàng trạm cái này mông ngựa tinh cũng là theo lý thường, trực tiếp đem đại điện dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Mang lên chỗ ngồi, để Tô Thần có thể hiện trường ngồi công đường xử án, ở trước mắt bao người phía dưới bày ra tông sư cường giả luyện dược thủ đoạn. Những này xin thuốc người đều là Nam Cương địa khu nhân vật có mặt mũi, chỉ cần bọn hắn thấy được sư tôn thủ đoạn, đi ra tùy tiện tuyên dương một phen, nghĩ không nghe tên thiên hạ cũng khó khăn. Tô đại sư, ta là Tề Quốc Vân gia trưởng tử, phụ thân ta bị cửu nhân tập kích, gãy mất một cái cánh tay, ta chuyên tới để cầu một viên có thể làm cho phụ thân ta tay cụt mọc lại thần dược, còn cầu Tô đại sư thành toàn. Tô thần, tay cụt mọc lại, dễ dàng, ta cho ngươi luyện một viên tục cốt sinh cơ đan, ngày một tháng một viên, ba tháng liền có thể tay cụt mọc lại. Hắn vù vù viết xuống một cái toa thuốc, muốn Ngô Xương lập tức bốc thuốc. Đường đường dược sư cốc cốc chủ, bị Tô thần xem như khổ lực sai xử, nhưng không có nửa điểm lời oán giận, chạy gọi là một cái siêng năng nhanh. Tô đại sư, ta là Ninh Quốc Hồng Trang các hoa khôi La Thi Thi, ta nghĩ cầu một viên có thể để cho ta dung nhan vĩnh trú, đến chết vẫn là thanh xuân thiếu nữ tiên đan. Một giọng nói và dáng điệu quyến rũ nữ tử cười khanh khách nói. Tô thần, không có vấn đề, ăn vào ta chú nhan đan, bao ngươi trăm tuổi thời điểm vẫn có thể bảo trì bây giờ bề ngoài. Tô đại sư, ta gần nhất bệnh trĩ phát tác, có thể giúp ta cũng luyện một viên đan dược chữa bệnh nha. Thần á trị bệnh trĩ cũng tới tìm ta. Tô thần phất phất tay, không cần đến đan dược, ngươi trở về làm chút thu cúc thảo, đập nát bóp đoàn, nhét vào các loại ba ngày liền tốt. Tô đại sư ngài giúp ta nhìn xem. Tô đại sư trước cho ta xem một chút, ta ra 100.000 xem bệnh phí. Ta ra 120.000. Trang nghiêm túc mục dược vương điện, thoáng cái biến thành chợ búa tiệm thuốc y quán. Tô thần hóa thân thần y, mặc kệ nghi nan tạp chứng gì, trong giây phút liền có thể tìm tới đường giải quyết, luyện đan hiệu suất càng là nhanh làm cho người giận sôi. Thường thường dược sư cốc các luyện dược sư còn không có thấy rõ ràng Tô thần làm cái gì, một viên tươi mới đan dược liền từ hắn lòng bàn tay ra lò. Thần kỹ, tông sư chi cảnh, thần hồ kỳ kỹ a. Quá điên cuồng, liền xem như trăm năm trước cốc chủ hứa phủ, cũng bất quá như thế, nhưng Tô đại sư lại như này tuổi trẻ, cái này tại chúng ta Nam Cương luyện dược giới bên trong, tuyệt đối là gần như không tồn tại tồn tại, chính là tại trong giới tu hành, có thể ở tuổi như vậy có được như thế thành tựu người, cũng không thấy nhiều đi. Chưa tới một canh giờ, Tô thần liền làm xong toàn bộ xin thuốc người, còn thuận tiện nhỏ kiếm lời hơn 1 triệu nguyên tệ. Lúc này, một đám trưởng lao nhóm đang tập hợp một chỗ nói nhỏ đàm luận nửa ngày, dường như quyết định giống như đồng loạt đi tới Tô thần trước mặt quỳ xuống lạy. Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tô thần trong lòng tự nhủ các ngươi luyện dược sư bái sư đều là như vậy không giảng cứu a, không có bái sư trả coi như xong, ngay cả chính chủ có đồng ý hay không cũng không hỏi trước một chút. Bất quá cái này vốn là cũng là Tô thần mục đích, hắn cũng không phải lưu ý lễ tiết người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Và môn hạ của ta có thể, bất quá các ngươi bây giờ nghĩ làm ta đệ tử chính thức còn chưa đủ tư cách. Ta có thể trước thu ngươi nhóm là ký danh đệ tử, truyền thụ cho các ngươi một chút luyện dược kỹ xảo, có thể hay không chính thức nhập môn, còn cần xem các ngươi tự thân tạo hóa. Đa tạ sư tôn. Đám người thần sắc vui mừng, có thể làm ký danh đệ tử cũng không tệ, theo một vị luyện dược đại tông sư, tùy tiện học 2 chiêu qua tới, cả đời đều biết được ích lợi vô cùng a. Tô thần ánh mắt có đã rơi vào Ngô Xương trên người, hắn là một cái duy nhất không có lựa chọn làm trận bái sư. Ngô lão nhị, làm sao? Ngươi nhìn không lên bản tôn luyện dược chi thuật. Ngô Xương sợ hãi không thôi, liền vội vàng lắc đầu nói, Tô đại sư tại thuật luyện thuốc bên trên độc lĩnh phong tao, vạn bối hâm mộ vạn phần, chỉ là nói năng cẩn thận cùng Hoàng Trạm lao đầu kia vẫn có danh thầy trò, chỉ sợ hắn không đáp ứng. Hoàng Trạm ha ha cười lạnh, Ngô lão nhị, ngươi bây giờ biết có ta cái này sư phó. Ngô Xương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào. Ai có thể ngờ tới Hoàng Trạm lão gia hỏa này thế mà ôm vào một vị tông sư đùi đâu. Điều này cũng đúng, ngươi đã là Hoàng Trạm đệ tử, ta cũng không tốt bao biện làm thay, bất quá ngươi đã là Hoàng Trạm đồ đệ, vậy cũng xem như ta Tô thần đồ tôn, chỉ cần ngươi có thể buông xuống mặt mũi, bản sư tổ cũng không phải không thể dạy ngươi một chút ra lông. Nô Xương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn đường đường dược sư cốc cốc chủ, vốn là nặng luyện dược sư đứng đầu, hiện tại thế mà trực tiếp hàng một cái đại bối phận, thành đồ tôn. Ngay cả hắn những thuộc hạ này đều là Tô thần ký danh đệ tử, hắn về sau chẳng phải là muốn để bọn hắn sư thúc. Thân phận này nào chỉ là rớt xuống ngàn trượng, quả thực chính là buồn bột ngã xuống đáy cốc ca. Không vui sao? Vậy quên đi, ngươi cứ tiếp tục trông coi ngươi dược sư cốc đi. Tô thần nhướng mày, thần sắc hình như có không vui. Ngô Xương lập tức dọa cho phát sợ, không nói hai lời vội vàng té nhào trên đất, đổ tôn Ngô Xương, bái kiến sư tổ. Tô thần cười ha ha, nói, bọn đồ tử đồ tôn đứng dậy đi. Hôm nay bản tôn cao hứng, truyền thụ cho các ngươi 1 chiêu ngưng đan thành hình kỹ xảo, chỉ phải học chiêu này, đủ để các ngươi tại lúc luyện đan bạo đan tỷ lệ hạ xuống 70% trở lên. Đám người thần sắc đại hỉ, liên tục bái tạ sư ân. Sau 3 ngày, Tô thần lên đường rời khỏi dược sư cốc. Chuyến này đi ra ngoài thu hoạch, Tô thần vẫn tương đối hài lòng, đã thu phục được dược sư cốc, chẳng khác nào đã thu phục được toàn bộ thần nông quốc, có một phương quốc thổ nắm giữ ở trong tay, này làm cho Tô Thần lực lượng tăng nhiều. Có một cái thần nông quốc, như vậy tiếp xuống Sở quốc, Long quốc, Tần quốc, Triệu quốc sẽ còn xa xôi sao? Có lẽ không dùng đến quá lâu, toàn bộ Nam Cương liền sẽ thần phục tại Tô Thần dưới chân. Xe ngựa lay động, linh nhi đinh đương. Vừa mới đến Sở quốc đế đô, Tô Thần xe ngựa đã bị một đám tinh binh bao quanh xông tới. Làm càn, các ngươi biết rõ trong xe ngựa ngồi là người nào sao? Hoàng Trạm nổi giận nói. Một tên trên người mặc trọng giáp, mặt mũi tràn đầy hoành đao thị tướng sĩ đi lên phía trước. Mặt tướng Trần Phá Quân, Phụng Ất Chỉ tướng quân mệnh lệnh đến đây bảo hộ quốc sư đại nhân. Chương 22, cường hóa thần văn. Tô Thần đi xuống xe ngựa, nhìn xem Trần Phá Quân nói, bảo hộ ta. Có ý tứ gì? Trần Phá Quân tiến lên hai bước, nhẹ giọng nói, không dối gạt Tô quốc sư, từ khi ngài rời đi đế đô về sau, đế đô bên trong liền truyền ngôn nổi lên bốn phía, nói có người muốn đối với quốc sư bất lợi. Hoàng thượng cố ý dặn dò Ất Chỉ tướng quân, muốn nghiêm tra lời đồn nguồn gốc, trước đó, có sợ kẻ xấu tập kích, đặc biệt để mạt tướng đến đây nước bị bảo hộ sư. Thì ra là thế, kia thật đúng là làm phiền Trần tướng quân. Tô Thần hơi gật đầu, về tới trong xe ngựa ngồi xuống. Có người muốn hành thích sao? Sẽ là người nào? Cùng phía trước đột nhiên tập kích tới Thương Mãng Sơn Lang Yêu có quan hệ sao? Sư tôn xin yên tâm, cho dù có người hành thích, đệ tử cũng sẽ đánh bạc tính mạng bảo hộ sư tôn chu toàn. Hoàng Trạm ưỡn lấy mặt mo đến biểu lộ trung thành. Một bên Ninh Tiểu Nhiễm cũng đội vàng nói theo, ai dám hành thích chủ thượng, Tiểu Nhiễm đem hắn đông thành băng tầng tầng. Không thể không nói, có hai tên thiên cảnh cao thủ ở bên người hộ vệ, vẫn là rất để Tô Thần an tâm. Mặc kệ, về trước Hoàng Cung đi. Thương Mãng Sơn sự tình, Tô Thần còn phải hảo hảo hỏi thăm một chút Sở Yên Nhiên. Tại đại đội tinh binh hộ tống dưới, xe ngựa an toàn đã tới Hoàng Cung. Trở lại Đan Thanh Điện thời điểm. Tô Thần phát hiện bốn phía đại điện nằm vùng hộ vệ cũng so ngày xưa nhiều hơn không ít, hơn nữa chỗ tối còn ẩn tàng mấy tên địa cảnh cao thủ, Tô Thần thông qua âm thanh có thể tùy tiện phân biệt ra được. Này làm cho Tô Thần có chút hoài nghi. Đột nhiên tăng phái nhiều như vậy hộ vệ, trên danh nghĩa là bảo hộ Tô Thần an toàn, nhưng sau lưng, Sở Thiên Minh chỉ sợ cũng có giám sát Tô Thần ý đồ đi. Tông sư cấp luyện dược sư giá trị không cần nói cũng biết. Sở Thiên Minh nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Tô Thần trưởng khống trong tay hắn. Xem như Nam Cương đệ nhất đại quốc quân vương, Sở Thiên Minh tuyệt không có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, có thể tại đế vị bên trên một mực đứng vững gót chân, cũng không thể là chờ nhàn hạng người. Bất quá Tô Thần tỉnh không để ý. Hắn tốc độ phát triển phải không chịu Sở Thiên Minh khống chế, vô luận Sở Thiên Minh có cái gì mưu lược, không bao lâu đều đem trở thành chuyện cười. Tiểu Nhiễm, ngươi đi một chuyến dưỡng nhan điện, đem Sở Yên Nhiên cho ta kêu đến. Được rồi chủ thượng. Trở lại đại điện bên trong. Tô Thần đem chuyến này thu hoạch dược liệu hết thể lấy ra, lúc này bắt đầu luyện chế cường hiệu tu luyện đan. Dùng 2 canh giờ tả hữu, Tô Thần đã tiêu hao hết dược liệu, đã luyện thành 37 khỏa cường hiệu tu luyện đan. Đúng rồi, thử một chút sơ cấp thần văn thuật hiệu quả như thế nào. Tô Thần tâm tư khẽ động, cầm lấy một viên đan dược, thi triển thần văn ngưng kiếm thuật, dẫn thiên địa nguyên khí quấn quanh ở đầu ngón tay, đem nguyên khí áp xúc thành một đầu mảnh như sợi tóc sợi tơ. Đây chính là sơ cấp nhất thần văn. Thần văn sư cường đại nhất địa phương, ở chỗ đối với thiên địa nguyên khí nhỏ bé điều khiển cùng gia tăng lợi dụng. Nguyên khí là một loại phi thường đặc biệt năng lượng, đại bộ phận thời điểm đều là du tán trạng thái, chỉ có thông qua thần văn ngưng khắc phương pháp, mới có thể đem nguyên khí tụ lại lên. Mà nguyên khí một khi tụ lại, tính chất liền sẽ phát sinh sửa đổi rất nhỏ, căn cứ nguyên khí ngưng tụ phương thức khác biệt, sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau. Tô Thần bây giờ là sơ cấp thần văn sư, chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất 3 loại thần văn. Cường hóa thần văn, đem mảnh như sợi tóc nguyên khí dây rót vào bên trong vật thể, tiến hành quy luật sắp xếp, kích phát vật chất bản thân năng lượng. Tụ lực thần văn, đem nguyên khí áp xúc, chứa đựng tại bên trong vật thể, tại cần thời điểm có thể duy nhất một lần đem nguyên khí phóng xuất ra. Dẫn đạo thần văn, chế tạo một cái cỡ nhỏ nguyên khí vòng xoáy, để chung quanh nguyên khí có thể chủ động tụ lại, gia tăng trong phạm vi nhất định nguyên khí nồng độ. Mặc dù Tô Thần trước mắt chỉ biết cái này 3 loại thần văn, hơn nữa hiệu quả đều rất bình thường, nhưng vẫn là có nhất định tác dụng. Tô Thần hiện tại sử dụng chính là cường hóa thần văn, xe chỉ luồn kim đồng dạng, đem nguyên khí ngưng tụ sợi tơ khắc vào đến đan dược mặt ngoài, để đan dược dược tính đầy đủ tiếp xúc đến nguyên khí, làm cho dược tính đạt được mạnh hơn phát huy hiệu quả. Sơ cấp cường hóa thần văn, không sai biệt lắm có thể để cho một viên sức thuốc tăng lên 2 thành. Nguyên gốc hỏa cường hiệu tu luyện đan có thể tăng tốc 5 cái canh giờ thời gian tu luyện, trải qua cường hóa thần văn cường hóa về sau, liền có thể ngoài định mức gia tăng 1 canh giờ dược hiệu. Mặt khác, dẫn đạo thần văn cũng là phi thường hữu dụng. Trong quá trình tu luyện phi thường tiêu hao nguyên khí, nhưng nguyên khí tựa như không khí đồng dạng, là đều tồn tại. Một ít đặc thù địa khu, có thể sẽ có nồng độ cao nguyên khí tồn tại, nhưng Nam Cương thuộc về thế tục giới, cũng không có loại này phong thủy bảo địa. Nếu như thời gian tu luyện quá lâu, vậy thì có thể sẽ ép khô một khối khu vực nguyên khí, mặc dù nguyên khí sẽ từ từ khôi phục, nhưng khôi phục dù sao cần thời gian. Nhưng thông qua dẫn đạo thần văn, liền có thể đem giữa thiên địa du tán nguyên khí hấp thu tụ lại đây, để trong phạm vi nhất định nguyên khí nồng độ đạt được tăng lên, càng lợi tại tu luyện. Sơ cấp dẫn đạo thần văn, chỉ có thể chế tạo một cái cỡ nhỏ nguyên khí vòng xoáy, đại khái có thể để cho trong một gian phòng nguyên khí bảo trì dư thừa trạng thái, tô thần một người tu luyện nhất định là vậy là đủ rồi. Có hai loại thần văn trợ giúp, tô thần tu hành tiến độ, chí ít có thể tăng lên 3-4 thành trở lên. Nói thực ra, tô thần đều muốn trực tiếp hoa 50.000 điểm kỹ năng, đem thần văn thuật điểm đến cao cấp. Nếu như điểm đến cao cấp thần văn thuật lời nói, vậy hắn tu luyện hiệu suất khẳng định còn có thể tăng lên không ít. Nhưng nghĩ đến cái kia khổng lồ lượng tin tức, tô thần cũng có chút đau đầu run chân. Vẫn là chờ đột phá thiên cảnh sau lại thăng cấp đi, miễn cho không cẩn thận biến thành nào chấn động, đó cũng không phải là đùa giỡn. Kỳ quái, Sở Yên Nhiên làm sao còn không đến? Không chỉ là Sở Yên Nhiên, Ninh Tiểu Nhiễm đi hơn 2 canh giờ, thế mà cũng không có quay lại. Tô thần đang muốn đi ra tìm xem, vừa vặn Ninh Tiểu Nhiễm liền mang theo Sở Yên Nhiên đi tới Đan Thanh Điện. Tô thần ngươi tìm ta làm gì, ta tại trong ngự hoa viên đi săn, chơi đàng cao hứng đâu. Sở Yên Nhiên một mặt nhỏ tính tình phát tác tư thái, phàn nàn không ngừng. Tô thần say, cái này Sở Yên Nhiên hoàn toàn không có nửa điểm thân là sủng vật tự giác ra, không gọi chủ nhân hắn liền coi như xong, lại còn dám cứ gọi thẳng tên. Nhất định phải hảo hảo dạy bảo một dạy dỗ. Đến phòng ta. Tô thần dứt lời, liền quay đầu đi về phía hậu điện. Chả lẽ lại sợ ngươi? Sở Yên Nhiên chỉ cao khí ngang nhanh chân đuổi theo. Sau 2 canh giờ, Sở Yên Nhiên nằm ở trên giường khóc lê hoa đái vũ. Không chơi không chơi, tô thần ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến trở nên lợi hại như vậy, ta kia đều sưng lên. A a, ta sai rồi, chủ nhân ta sai rồi, tha mạng a. Tô thần cười ha ha. Nói nhảm, củ cải thịt hầm là ăn không nha. Đinh, cửu vĩ yêu hồ độ trung thành 5. Ách, độ trung thành là như thế này thêm sao? Tô thần nhìn một chút, hiện tại Sở Yên Nhiên đối với hắn độ trung thành đã đạt đến hơn 60, đã là đạt tiêu chuẩn tài nghệ. Bất quá hơn 60 vẫn là thấp chút, đến không ngừng cố gắng mới được. Thừa dịp giờ phút này Sở Yên Nhiên ý thức không rõ, Tô thần vận dụng ngự thú đứng đầu năng lực tuyệt đối trung thành. Đây là tông sư cấp ngự thú sư mới có năng lực, đối với mỗi cái sủng vật có thể sử dụng 3 lần, có thể tại trong đoạn thời gian đem sủng vật độ trung thành tăng lên tới 100 điểm đầy giá trị. Nhưng cơ sở độ trung thành muốn đạt đến 60 mới có thể sử dụng, hiện tại vừa vặn đủ rồi. Bất quá thời gian chỉ có 10 phút, Tô thần phải nắm chặt thời gian thừa dịp hiện tại nhiều từ Sở Yên Nhiên trong miệng moi ra một chút tin tức hữu dụng đến. Tô thần quan tâm nhất, không gì bằng tiểu hồ ly này lai lịch thân phận, cùng Thương Mãng Sơn yêu tộc đối với hắn hành thích sự tình. Chương 23, tu luyện phế vật. 10 phút trôi qua rất nhanh, Sở Yên Nhiên ánh mắt dần dần khôi phục thanh tịnh. Nàng mặt mũi tràn đầy mê mang nói: vừa mới xảy ra cái gì, ta có vẻ giống như mất đi ý thức đồng dạng. Không có việc gì, ngươi quá mệt mỏi đi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sở Yên Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người nói, đi không được rồi, ta liền ngủ ở đây đi. Tùy ngươi. Tô thần đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi tới chùi lủi trong hậu hoa viên, ngồi ở trong lương đỉnh. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời trăng sáng sao thưa, hồ nước bên trong truyền đến trận trận tiết đều, nơi xa địa cảnh cao thủ còn tại trông coi Đan Thanh Điện. Trong đoạn thời gian sợ là sẽ không rời đi. Từ Sở Yên Nhiên trong miệng, Tô thần bộ lấy ra không ít tin tức trọng yếu. Đầu tiên liên quan tới Sở Yên Nhiên thân phận, nàng quả nhiên cũng tới từ Thương Mãng Sơn yêu tộc, hơn nữa còn là hồ tộc thánh nữ. Hơn nữa Sở Yên Nhiên cũng không phải là trời sinh cửu vị yêu hồ, nàng bản cùng nàng muội muội hồ cơ đồng dạng, chỉ có 3 đuôi, sở dĩ biến thành cửu vị là bởi vì uống một giọt thái cổ huyết thủy. Đây là một loại phi thường hiếm có linh dược, sau khi ăn vào có thể tỉnh lại huyết mạch chỗ sâu cất giấu lực lượng, đem trong huyết mạch toàn bộ tiềm lực kích phát đi ra, sinh ra huyết mạch lên cấp. Muội muội nàng hồ cơ cũng phục dụng thái cổ huyết thủy, nhưng huyết mạch cũng không lên cấp, nhưng nàng lại nhân phẩm bộc phát, trực tiếp lên cấp thành cửu vị yêu hồ. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng vấn đề xuất hiện ở thái cổ huyết thủy loại bảo vật này, các nàng hồ tộc là không thể nào có được. Kia hai giọt thái cổ huyết thủy là Sở Yên Nhiên từ Thương Mãng Sơn yêu vương một cái huyền thủy giao trong động phủ trồng được. Sở Yên Nhiên ngang bướng tính cách, cũng không phải tại Sở Quốc trong hoàng cung bồi dưỡng, mà là bẩm sinh. Kia huyền thủy giao thực lực chỉ sợ, là một cái trúc cơ bắt trọng đáng sợ yêu thú, bị trộm đi bảo vật, đương nhiên sẽ không chịu để yên. Sở Yên Nhiên hồ yêu hình thái kia vết thương đầy người, chính là năm đó từ Thương Mãng Sơn đảo vong lúc đi ra, chịu trọng thương. Về phần phía trước đánh lén Tô Thần cái kia lang yêu, Sở Yên Nhiên vậy mà không biết. Nhưng Tô Thần biết rõ, yêu tộc để mắt tới hắn nguyên nhân, 89/10 là bởi vì đã nhận ra Sở Yên Nhiên cùng Hồ Cơ hạ xuống, mới có thể dẫn đến Tô Thần bị yêu tộc để mắt tới. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Một hai con tiểu yêu, Tô Thần đương nhiên không sợ. Nhưng trúc cơ kỳ huyền thủy giao, cũng không phải dễ trêu tồn tại, không chút nào khoa trường, loại cấp bậc này yêu thú, coi như tập hợp toàn bộ Nam Cương các nước hết thảy thiên cảnh cường giả, cùng nhau đi vào vây quét, đều khó mà dính vào tiện nghi gì. Kia là có thể tùy tiện phá hủy một cái thế tục quốc gia cường đại tồn tại. Trên thực tế, Nam Cương phía Bắc còn có mảng lớn rộng lớn thổ địa, nơi đó thậm chí có một chút tu hành giới thế lực tồn tại, nhưng chính là bởi vì Thương Mãng Sơn yêu tộc trở ngại, Nam Cương các nước cùng ngoại giới không cách nào lui tới liên thông, đây cũng là dẫn đến Nam Cương mặc dù nhân khẩu phong phú, nhưng người tu luyện nhưng thủy chung không có thành tựu một người muốn nguyên nhân. Lấy Tô Thần thực lực bây giờ, cùng Thương Mãng Sơn yêu tộc là địch, căn bản không có mảy may phần thắng. Cho dù hắn nhất thống các nước, đem toàn bộ Nam Cương đều nắm giữ trong lòng bàn tay, cũng vẫn không có đối kháng Thương Mãng Sơn thực lực. Vô cùng may mắn chính là, Tô Thần còn có hơn 90 vạn điểm kỹ năng, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tô Thần hít một hơi thật sâu, uống một viên trải qua thần văn cường hóa cường hiệu tu luyện đan, đồng thời dùng dẫn đạo thần văn tại trong lương đỉnh ngưng khắc lại một cái cỡ nhỏ nguyên khí vòng xoáy, lúc này bắt đầu tu luyện. Ngự thư phòng, tảo triều vừa mới kết thúc, Sở Thiên Minh đang tại phê duyệt công văn. Bệ hạ, đêm qua cửu công chúa tại đàn thanh điện bên trong qua đêm. Một cái âm trầm âm thanh truyền đến. Sở Thiên Minh không ngẩng đầu, nói, những chuyện này không cần báo cáo, ta chỉ quan tâm Tô Thần động tĩnh. Nhất cử nhất động của hắn đều muốn tùy thời hướng ta báo cáo. Tô Thần hôm qua trở về sau, cũng không có bất kỳ dị động, suốt cả đêm đều tại tu luyện. Bất quá Lao Thần nghe nói, Tô Thần phía trước đi dược sư cốc đại xuất danh tiếng, còn đem dược sư cốc một đám luyện dược sư thu làm ký danh đệ tử, rất có chiêu binh mãi mã chi ý. Sở Thiên Minh trầm giọng nói, một tên tông sư cấp luyện dược sư, vẫn là Long Quốc hoàng tộc tử đệ, Tô Thần tuyệt sẽ không cam tâm chịu làm kẻ dưới, làm người thần tử, ta sớm biết Tô Thần sẽ không thụ ta khống chế. Hắn sớm muộn sẽ trở lại Long Quốc cướp đoạt hoàng vị. Ta lo lắng duy nhất chính là hắn dẫn đầu Long Quốc đi về phía cường thịnh về sau, sẽ làm phản hay không quay đầu lại uy hiếp được ta Sở Quốc, trước đó, nhất định phải đem hắn trên người bí mật tra rõ ràng, một cái phế vật không có khả năng chống rỗng biến thành tông sư cấp luyện dược sư, chỉ cần có thể nắm giữ bí mật này, chỉ là một cái Tô Thần liền không đáng để lo. Tu luyện kết thúc lúc, đã trưa ngày thứ hai. Mặc dù tới gần vào đông, bất quá gần đây thời tiết coi như không tệ. Mặt trời rực rỡ treo cao, rất là ấm áp. Nhưng Tô Thần trên mặt lại không cái gì cao hứng cảm giác. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện 6 canh giờ, thế mà không có đột phá địa cảnh. Chỉ đột phá một tầng cảnh giới, đạt đến huyền cảnh thập trọng đỉnh phong. Cái này 6 canh giờ tu luyện hiệu quả, có thể so với đi qua mấy tháng, làm sao chỉ đột phá một tầng. Tô Thần trong lòng có loại dự cảm không tốt. Người tu luyện thiên phú là tồn tại hạn mức cao nhất. Mỗi một cái đại cảnh giới, đều là một cái hạn mức cao nhất. Tầng dưới chốt nhất người tu luyện, nguyên cảnh thập trọng chính là một đạo lệch trời, vô luận như thế nào cố gắng đều khó mà nâng cao một bước, vĩnh viễn không cách nào đột phá huyền cảnh. Đồng dạng, huyền cảnh người tu luyện, nếu như thiên phú không đủ, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá địa cảnh, hoặc là đột phá độ khó cực lớn, cần trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần gian khổ. Tô Thần biết mình thiên phú rất cặn bã, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thiên phú của chính mình sẽ như vậy cặn bã. Ngay cả địa cảnh đều không đột phá nổi. Cái kia còn chơi cái đản đản A. Có lẽ là bởi vì chính mình tu luyện còn chưa đủ chăm chỉ. Tô Thần cắn răng một cái dậm chân một cái, cơm cũng không ăn, lần nữa lấy ra một viên cường hiệu tu luyện đan ăn vào, lần nữa bắt đầu 6 canh giờ tu luyện. Một cái tu luyện, mở mắt lần nữa thời điểm cũng đã là nửa đêm rạng sáng. Tô Thần trong mắt tràn đầy đều là sự thất vọng. 6 giờ hiệu suất cao tu luyện, hắn hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí, trong thân thể nguyên khí đều nhanh muốn tràn đầy đi ra. Nhưng chính là không cách nào đột phá địa cảnh ngưỡng cửa, trước mặt tựa hồ có một đạo vô hình lệch trời, ngăn trở hắn tấn thăng con đường. Cái này phi thường lúng túng. Hệ thống, có hay không biện pháp để cho ta đột phá bình cảnh? Tô Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn xin giúp đỡ lên hệ thống. Không thể trả lời. Hệ thống chỉ là thật đơn giản nói ra 4 chữ. Tô Thần. Hệ thống ngươi đây là tại ghi hận ta không có đi làm nhiệm vụ, cố ý làm khó dễ ta đi. Kỳ thật Tô Thần trong lòng đã có biện pháp giải quyết. Đó chính là thái cổ huyết tủy. Thái cổ huyết tủy có thể làm cho Sở Yên Nhiên trở thành cửu vĩ hồ yêu, có thể rất lớn bức kích phát trong huyết mạch tiềm lực, tăng lên người tu luyện thiên phú tư chất, phế vật tan hết không nói lập tức biến thành thiên tài, nhưng tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Vận khí tốt, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, trở thành một đời tuyệt thế thiên tài cũng là có khả năng. Nhưng vấn đề là, lấy Tô Thần thực lực bây giờ, chạy đến Thương Mãng Sơn đi trộm thái cổ huyết thủy, không khác phải đi chịu chết ta. Tô Thần moi ruột gan, muốn nhìn một chút tông sư cấp luyện dược sư, có thể hay không đủ luyện chế ra một chút có thể tăng lên thiên phú tiềm lực đan dược. Nhưng tìm nửa ngày, Tô Thần cũng không có cái gì thu hoạch. Loại đan dược này xác thực tồn tại, nhưng đều không phải là phổ thông đan dược, mà là linh đan. Tông sư cấp luyện dược sư, có thể miễn cưỡng luyện chế mấy loại linh đan. Có thể luyện chế linh đan cần thiết dược liệu, đều là linh dược, đem toàn bộ Nam Cương vơ vét không còn gì, cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc linh dược A. Chương 24, đột phá địa cảnh. Tô Thần vắt hết óc nghĩ nửa ngày, cũng không có tìm tới cái khác biện pháp tốt hơn. Chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể bị kẹt tại huyền cảnh thấp trọng, từ đầu đến cuối không cách nào bước vào địa cảnh ngưỡng cửa? Không. Tô Thần tuyệt không nhận mệnh. Tư chất không đủ, cố gắng đến gót. Cũng không tin bước không qua này cũng ngưỡng cửa. Tô Thần hít một hơi thật sâu, lần nữa nuốt một viên cường hiệu tu luyện đan, cắn răng tiếp tục tu luyện. Theo nguyên khí không ngừng tại Tô Thần trong cơ thể tụ tập, hắn cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, ngực phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu sung huyết phát nhiệt. Một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu bao phủ Tô Thần. Tựa như chạy mạ dạ tổng chạy đến sinh lý cực hạn đồng dạng, nguyên khí tại thể nội mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều biết mang đến áp lực thực lớn phụ tải. 6 canh giờ lại qua. Tô Thần mở hai mắt ra, trước mắt lại là đen kịt một màu. Ánh mắt độ cao sung huyết, đã ngắn ngủi mù. Nhưng Tô Thần cắn chặt hàm răng, như cũ không hề từ bỏ dự định. Hắn lần nữa uống một viên cường hiệu tu luyện đan. Liều mạng. Thời gian bắt đầu trở nên dị thường chậm chạp, Tô Thần điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, kinh mạch bắt đầu phồng lên đứng lên, thân thể năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Cho ta lên lên lên. Tô Thần cũng không biết chính mình lấy ở đâu lớn như vậy nghị lực. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể nguyên khí bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Nguyên bản du tán tại thể nội nguyên khí, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Hội tụ thành từng đầu thanh tịnh dòng suối, theo kinh mạch bắt đầu hướng phần bụng vị tụ lại. Ầm ầm. Trong bụng truyền đến một trận trầm muộn rung động. Mở ra đan điền. Nguyên khí giống như một đoàn vòng xoáy, hội tụ ở trong đan điền, dần dần hình thành một viên óng ánh sáng long lanh viên thuốc, bắt đầu vòng đi vòng lại xoay tròn, lực lượng thả ra đến toàn thân. Cuối cùng thẳng tới đỉnh đầu linh thai. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá địa cảnh nhất trọng, ban thưởng 100 điểm kỹ năng. Thành công. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, mơ hồ ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng, hắn lúc này xem xét lên mình bây giờ thuộc tính trạng thái. Tô Thần, địa cảnh nhất trọng, khí huyết dồi dào, tinh khí cường thịnh, còn thừa thọ nguyên 22 năm. Có được điểm kỹ năng, 948.071. Thiên giai kho kỹ năng, long huyết bá thể quyết 1 tầng, trung 1.000 tầng. Hôn nguyên vạn tượng quyết 1 tầng, mắt cấp 1.200 tầng. Sinh hoạt kỹ năng, tông sư cấp luyện dược sư, tông sư cấp ngự thú sư, tông sư cấp đầu bếp, tông sư cấp nông dân, sơ cấp thần văn sư. Tô Thần liền buồn bực, tại sao thể chất đã cải thiện nhiều như vậy, tuổi thọ gia tăng vẫn là như thế chậm chạp đâu. Nói như vậy, người tu luyện đột phá đại cảnh giới về sau, tuổi thọ đều biết đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Một tên địa cảnh cao thủ, dễ dàng sống qua 150 tuổi không thành vấn đề. Coi như Tô Thần phía trước bị nghiền ép quá lợi hại, nhưng bây giờ theo lý thuyết đã khôi phục lại, không có khả năng chỉ ra tăng chút này tuổi thọ a. Chẳng lẽ mình trên người còn có cái khác tật xấu hay sao? Bất quá 22 năm cũng không ít, chí ít Tô Thần trong ngắn hạn không cần lại vì tuổi thọ sự tình phát sầu. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, Tô Thần cảm giác bụng đói kêu vang, đói có chút chóng đầu, vội vàng cứ gọi tới Ninh Tiểu Nhiễm, để cho nàng đi chuẩn bị một chút ăn đưa đến gian phòng. Tô Thần lại đi rửa tắm rửa. Đổi đi trên người bị ướt đẫm mồ hôi có chút mỏi thúi quần áo, các loại Ninh Tiểu Nhiễm đem đồ ăn đưa tới, liền bắt đầu ăn như hổ đói ăn như gió cuốn lên. Ăn uống no đủ, lúc này lại có hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh, nhiệm vụ hàng ngày thất bại, tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, tiến về tiên hồ điện đào bảo, thành công ban thưởng 500 điểm kỹ năng. Sau đó Tô Thần trong tay liền xuất hiện một chương vàng óng ánh bản đồ kho báu. Đào bảo. Tô Thần hơi sững sờ, phía trước hệ thống ban bố nhiệm vụ đều là hung hăng càng quái. Tô Thần không thèm để ý, nhưng hôm nay nhiệm vụ này có chút đặc thù, hơn nữa ban thưởng thế mà cũng không tệ, 500 điểm kỹ năng mặc dù còn chưa đủ Tô Thần nhét cái răng, nhưng nếu như nhiệm vụ này không khó hoàn thành, vẫn là đáng giá thử một lần. Nhìn thoáng qua bản đồ kho báu, Tô Thần phát hiện Hồ Tiên Điện chính là hồ cơ tẩm cung, bảo tàng vị trí ngay tại tẩm cung của nàng bên trong. Dù sao hiện tại không chuyện làm, không bằng đi nhìn thử một chút. Thay đổi một bộ áo đen, Tô Thần thừa dịp bóng đêm. Lặng lẽ meo meo tiềm nhập hậu viện trong ao. Lần trước từ dưỡng nhan điện trốn ra được lúc, Tô Thần sờ điều tra phụ cận thủy đạo hoàn cảnh, biết rõ hồ tiên điện đại khái vị trí, hoàn toàn có thể lặn xuống nước đi qua, rất dễ dàng tránh đi phía ngoài thủ vệ. Vào nước về sau, Tô Thần dán vào đáy nước, thi triển thanh ba bộ pháp đạp nước mà đi, thân hình linh hoạt như cá bơi, chỉ dùng không đến 10 phút, liền thuận lợi đã tới hồ cơ chô ở hồ tiên điện. Có Hôn Nguyên Vạn Tượng Quyết hộ thể, Tô Thần sau khi lên bờ, trên người thậm chí không có dính vào một giọt nước. Hơn nữa Hôn Nguyên Vạn Tượng Quyết cũng có ẩn tàng tự thân hơi thở công hiệu, không gian màng cách trở dưới, Tô Thần tự thân khí tức sẽ không hướng bên ngoài phát ra một chút đi ra, thiên cảnh cao thủ cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tô Thần lặng lẽ meo meo đi tới trong hậu điện, rất nhanh liền tìm được hồ cơ chô ở tầm cung. Lại nghe bên trong truyền đến một trận thô man tiếng thở dốc. Sở Thiên Minh, cái này lão hoàng đế thật đúng là sủng ái hồ cơ, cái này đều lớn nửa đêm lại còn ra sức như vậy làm việc đâu. Tô Thần nhảy lên một cái, ngồi xổm ở hành lang xà nhà gỗ bên trên, hắc hắc cười xấu xa lấy ruôi ra ngón tay, như mũi khoan đồng dạng tùy tiện đem khuôn mô hình chui cái động, hướng phía trong tẩm cung thăm dò đi qua. Nhưng nhìn đến hình ảnh lại lớn đại xuất hồ Tô Thần dự kiến. Trên giường căn bản không có hồ cơ thân ảnh. Sở Thiên Minh thế mà ôm lấy một khối gỗ mục, tại kia điên cuồng gặm đi loạn. Ta đi. Tình huống như thế nào? Tô Thần bị cái này cay ánh mắt hình ảnh kinh trụ, Sở Thiên Minh nghĩ không ra ngươi còn có như thế đam mê, ngay cả đầu gỗ cũng không buông tha. Không đúng. Nhìn Sở Thiên Minh trạng thái, hình như có chút không thích hợp, hắn tựa như là đem đầu gỗ xem như hồ cơ. Chẳng lẽ là chúng rồi huyễn thuật? Tô đại sư, ngươi không nên xuất hiện trong này. Đúng lúc này, một cái thanh âm sâu kín từ Tô Thần sau lưng truyền đến. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái tam vi yêu hồ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Là hồ cơ. Tô Thần lông mày cau lại. Lấy hắn tính lực, thế mà đều không có phát hiện hồ cơ tới gần. Nàng tuyệt đối ẩn giấu đi thực lực của mình, hồ cơ có thể là một tên thiên cảnh cao thủ. Cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Tô Thần bình tĩnh lung dung nói. Hắn coi như đánh không lại thiên cảnh cao thủ, nhưng chỉ cần có Hỗn Nguyên Vạn Tượng Quyết hộ thể, hồ cơ muốn giết hắn cũng là phi thường chuyện khó khăn. Hồ cơ than nhẹ một tiếng, không có cách, bí mật của ta tuyệt không thể bại lộ. Nàng hiển nhiên cũng không biết, nàng và Sở Yên Nhiên điểm này bí mật, Tô Thần đã sớm rõ như lòng bàn tay. Vừa dứt lời, hồ cơ bay nhào mà đến, lật ra lợi chảo, hung hăng chụp về phía Tô Thần. Tốc độ thật nhanh. Tô Thần không kịp ngăn cản hồ cơ thế công, bị nàng một móng vuốt trùng điệp đập tới ngực. Lập tức từ xà nhà gỗ bên trên bay xuống, trùng điệp đâm vào đường lát đá bên trên. Đau quá. Tô Thần ngực dường như đều lõm xuống đi một đoạn, bất quá cũng may có không gian bình chướng bảo hộ, liền như là toàn thân xuyên qua áo chống đạn đồng dạng, mặc dù không đến mức lông tóc không thương, nhưng hổ cơ công kích còn không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Chỉ là phế phủ có chút rung chuyển, để Tô Thần khí tức nhiễu loạn không ít. Tô Thần cũng không lại bảo lưu, lúc này thôi động long viêm lực, lòng bàn tay lóe ra một đạo kim mang. Hướng hồ cơ triển khai phản kích. Nhưng là hồ cơ thân hình nhanh nhẹn, tốc độ nhanh như thiểm điện, Tô Thần mấy lần công kích đều không có trúng mục tiêu, ngược lại lại để cho hồ cơ vô mấy lần, trên người nhiều mấy chỗ máu ứ động. Thật mạnh phòng ngự. Hồ cơ kinh ngạc không thôi, nàng thế nhưng là thiên cảnh thất trọng tu vi, lợi chảo đủ để nhẹ nhàng đem thiên cảnh ngũ trọng phía dưới cao thủ xé nát, lại ngay cả Tô Thần làn da đều hoạch không phá, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chương 25: Thu phục hồ cơ. Ầm ầm. Tô Thần bị hồ cơ một chảo lần nữa đánh bay, đánh vỡ cửa sổ rơi xuống vào tẩm cung của nàng bên trong. Một giây sau Tô Thần liền sinh long hoạt hổ đứng cùng một chỗ, hắn chấn động rớt xuống trên người cho bụi, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Ngẩng đầu một cái, Tô Thần liền thấy Sở Thiên Minh còn tại trên giường đại lực quên mình dỗi lấy có gỗ, gọi là một cái ra sức a. Quả thực có chút cay con mắt. Hồ cơ nhảy mà tới, lộ ra sắc bén răng hướng phía Tô Thần cắn xé mà tới. Người chúc cầu sao? Tô Thần đống nhiên nghĩ tới một câu. Đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ. Cái này mặc dù là hình dung sói từ ngữ, nhưng hồ ly cũng là họ chó, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Thần dưới chân bỗng nhiên phát lực, mu bàn chân tạo nên một trận kim mang, hung hăng hướng phía hồ cơ phần eo đã tới. Một kích trong số mệnh. Ngao ngao. Hồ cơ hét thảm một tiếng, quả nhiên chiêu này đối nàng có hiệu quả. Tô Thần thừa cơ mà lên, tùy ý hồ cơ đối với hắn cắn xé, nhất quyền nhất cước toàn lực hướng phía hồ cơ phần eo công kích qua, hồ cơ trung quy là không chịu nổi. Tiêu thảm nối lòng miệng, chợt lóe lên nghĩ muốn né tránh. Người chạy không thoát. Tô Thần toàn lực chạy nước rút, phấn khởi một trưởng vỗ tại hồ cơ trên đầu. Lập tức hóa thành một trương tấm vong lớn màu vàng kim, đem hồ cơ cuốn quanh. Cho ta thần phục. Tô Thần đối với hồ cơ liền thi triển lên ngự thú thuật. Nếu như hắn vẫn là huyền cảnh tu vi lời nói, nghĩ muốn hàng phục thiên cảnh hồ cơ khẳng định rất khó. Nhưng bây giờ Tô Thần đã đột phá địa cảnh, tại tông sư cấp ngự thú thuật ra chỉ dưới, hàng phục hồ cơ cũng không phải chuyện không thể nào. Bất quá hồ cơ cũng sẽ không tùy tiện bị người hàng phục, nàng ra sức cắn xé, muốn tránh thoát. dãy rùa quá trình đại khái kéo dài 2-3 phút. Hồ Cơ dần dần an tĩnh lại, nằm sấp trên mặt đất lung lay cái đuôi, vù vù thở.
Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hàng phục tam vị yêu hồ.
Đinh, ký chủ thực lực không đủ, không cách nào hoàn toàn hàng phục tam vị yêu hồ. Tam vị yêu hồ trước mắt độ trung thành không đủ 50, có làm phản phong hiểm, xin mau sớm tăng lên độ trung thành.
Xong rồi. Tô Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù độ trung thành không đủ, nhưng ít ra thành công hàng phục Hồ Cơ, nàng hiện tại không cách nào lại tiếp tục công kích Tô Thần.
Coi như làm phản, Tô Thần cũng có thể trực tiếp dùng ngự thú thuật giết chết Hồ Cơ.
Sống hay chết, nhìn nàng tiếp xuống biểu hiện.
Ái phi!
Ái phi!
Sở Thiên Minh đột nhiên gào lên, sau đó hãy cùng quả cầu ra xì hơi đồng dạng, cả người sủi lơ xuống dưới, ôm lấy cọc gỗ ngủ say như chết, tiếng ngay chấn thiên.
Tô Thần phát hiện cọc gỗ kia đều bị ma ra bao tường, đây là dùng bao nhiêu năm a?
Không đành lòng nhìn thẳng. Tô Thần tiến lên nhấc lên tiểu hồ ly, liền đóng cửa đi ra tầm cung, xoay người lại đến bên cạnh một gian phòng trống, đem tiểu hồ ly nhét vào trên bàn trà.
Hồ Cơ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nàng theo bản năng hướng Tô Thần nhe răng trợn mắt đứng lên, rất nhanh lại lộ ra một mặt thần sắc mê mang, phát hiện mình đối với Tô Thần để không nổi bất luận cái gì sắc ý. Tư duy ý thức dường như trở nên không bị khống chế, làm cho nàng căn bản là không có cách đối với Tô Thần sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm lý.
Ngươi đối với ta làm cái gì?
Tô Thần mỉm cười nói, bất quá là đem ngươi hàng phục thành sủng vật của ta mà thôi, ngươi cũng không cần hô to gọi nhỏ, tỷ tỷ ngươi giống như ngươi, cũng là của ta sủng vật.
Ngươi biết rõ chúng ta bí mật.
Hồ Cơ ánh mắt lấp lóe, rất là vô cùng kinh ngạc.
Nếu như ngươi nói là Huyền Thủy Giao cùng Thái Cổ Huyết Tủy sự tình, ta đương nhiên biết rõ, nếu như ngươi nói Sở Thiên Minh sự tình.
Nói thực ra ta còn thật kinh ngạc, ngươi như vậy lắc lư hắn đã bao nhiêu năm.
Biết được Tô Thần đã biết Thái Cổ Huyết Tủy sự tình, Hồ Cơ trong lòng một trận phát khổ.
Nguyên lai hắn đã sớm biết, chính mình lại còn muốn giết người diệt khẩu, lần này tốt, đem mình đều cho mắc vào.
Sở Thiên Minh.
Từ ta gả vào trong cung đến nay, hắn liền một mực ở vào ta huyễn thuật dưới sự khống chế, cùng kia gỗ mục cùng giường chung gối đã nhanh 20 năm đi.
Ngươi thật đúng là một nhân tài.
Ngươi huyễn thuật lợi hại như thế, vừa rồi làm sao không cầm huyễn thuật đối phó ta.
Ta chỉ có thể sử dụng huyễn thuật điều khiển một người tâm trí, nếu như dùng huyễn thuật đối phó ngươi, kia Sở Thiên Minh liền sẽ khôi phục thanh tỉnh, đến lúc đó phiền phức lớn hơn.
Bất quá sớm biết ngươi có như thế bản sự, ta liền tính bước lên bị Sở Thiên Minh hoài nghi phong hiểm cũng muốn trước xuống tay với ngươi.
Tô Thần cười ha ha, đáng tiếc ngươi bây giờ không có cơ hội này.
Mà thôi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi đi.
Hồ Cơ tứ bình bát xoa nằm lên bàn, một bộ tùy ý Tô Thần xử lý bộ dáng.
Cùng trước Sở Yên Nhiên nhất mau nhất dạng.
Không hổ là tỉ muội.
Yên tâm đi, ta không giết chết sủng vật của mình, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể giúp ngươi giữ vững bí mật này, thậm chí ta sẽ còn giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó Huyền Thủy Giao.
Ngươi cũng muốn đối phó Huyền Thủy Giao?
Hồ Cơ kinh nghi bất định nhìn xem Tô Thần.
Ta cần Thái Cổ Huyết Tủy.
Hồ Cơ thoải mái, nếu như đúng là như vậy, vậy bọn hắn vẫn có khả năng đứng tại cùng một chiến tuyến.
Có một cái tông sư cấp luyện dược sư làm chỗ dựa, cũng không mất vì một kiện chuyện tốt.
Đinh, tam vị yêu hồ độ trung thành 10.
Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở ngẩn người, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao?
Bất quá hắn cũng xác thực muốn đối phó Huyền Thủy Giao, ngược lại không tính là ở lắc lư Hồ Cơ.
Đúng rồi.
Tô Thần lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn nhưng là đến đào bảo, trước tiên cần phải đem chính sự làm.
Lần nữa đi tới bên cạnh trong tầm cung, Tô Thần cầm lấy bản đồ kho báu nhìn một chút, phát hiện bảo tàng vị trí cụ thể ngay tại dưới giường.
Nhìn xem ngủ cùng lợn chết đồng dạng Sở Thiên Minh, Tô Thần vẫn như cũ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, đi lên trước dùng chăn mền đem hắn cả người che lại, sau đó dụng lực đem chọn cái giường lớn nâng lên chuyển qua một bên.
Lúc này Hồ Cơ cũng đi theo vào, nàng đã khôi phục hình người, mặc cả người mát mẻ váy ngủ, ba cây mao nhung đuôi to tại phía dưới váy bày đến bày đi, thật một mặt không hiểu nhìn xem Tô Thần hỏi, Tô Đại Sư, ngài đây là tại làm cái gì?
Có đau sao?
Hồ Cơ lắc đầu, không có, bất quá ta lợi chảo đủ để mở ra hết thảy.
Tô Thần chỉ vào dưới chân kín cái bạch ngọc gạch đất nói, vậy ngươi cho ta cậy mở nó.
Hồ Cơ tỉnh tỉnh mê mê, vẫn là dựa theo Tô Thần lời nói làm theo.
Gạch đất bị cậy mở về sau, Tô Thần để Hồ Cơ tiếp tục hướng xuống đào hố.
Hồ Cơ một mặt ai oán, ta là hồ ly, cũng không phải chuột đất.
Nói thì nói như vậy, nhưng Hồ Cơ vẫn là thành thành thật thật hướng xuống tới đi qua.
Vừa đào một hồi, Hồ Cơ liền có phát hiện, khẽ di một tiếng nói, kỳ quái, nơi này làm sao sẽ cất giấu một cái dương.
Chính ngươi ở cũng không biết.
Hồ Cơ vội vàng giải thích, ta mới sẽ không ở tại loại này dơ bẩn nơi, ta phòng ngủ trên lầu, so với nơi này sạch sẽ nhiều.
Tô Thần hơi gật đầu.
sùng vật thích sạch sẽ là chuyện tốt. Đem dấu ở dưới mặt đất bảo dương đào lên, Tô Thần một trưởng bổ ra vết dỉ loang lổ khóa sát, đem bảo dương mở ra. Đinh, mở ra bảo dương, thu hoạch được ngư trường kiếm. Lại là ngư trường kiếm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 500 điểm kỹ năng. Tô Thần kích động không thôi đem ngư trường kiếm từ bảo dương bên trong đem ra. Ngư trường kiếm cùng hắn nói là kiếm, không bằng nói càng tiếp cận với dao găm, kiếm dài chỉ có hơn 30cm, dị thường sắc bén, có thể thổi tóc tóc đứt, chém sắc như chém bùn, thân kiếm mặt ngoài có gập ghềnh, như ruột cá đồng dạng khúc chiết hoa văn. Tốt tinh xảo dao găm. Hồ Cơ sợ hãi thán nói. Nàng càng buồn bực hơn chính là, tại sao ở chỗ này sẽ chôn giấu một thanh bảo kiếm, Tô Thần lại là làm sao mà biết được. Nàng gái chủ nhân này, thật sự là có chút khó tin.